Chương 120, Triệu Linh Nhi, ngươi đang tham lam sắc đẹp của ta. Chương 120, Triệu Linh Nhi, ngươi đang tham lam sắc đẹp của ta. May mà là muội muội mới bước chân vào đời, nếu không đổi lại là một lao giang hồ, lúc ta rút búa ra, nếu thật sự là thần nhân siêu phàm cảnh giới, e rằng một bạt thai đã vô tới rồi. Phản ứng thật nhanh. Ngươi trả lời ta đi. Lần trước người ta đã trả cái giá gì, hắn mới chịu rút? Triệu Linh Nhi hỏi, cái giá nặng nề ấy. Triệu Linh Nhi, muốn cứu Nam Chiếu Quốc, đánh bại Bái Nguyệt, cái giá nhất định rất lớn, nên hỏi thẳng cái giá khó khăn và nặng nề nhất. Hạ phàm, thường thì cũng chẳng có cái giá gì, đều là tùy tiện lừa gạt người khác thôi. Nhưng quả thật có một số giao dịch đã phải trả cái giá rất nặng nề, nếu nói giao dịch quan trọng nhất, thì đó phải là giao dịch hòa giải của Âm Dương gia. Lần trước có một cường tộc đại tần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đối phương vì muốn hòa giải, đã phải trả một cái giá thảm khốc, gả một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người sang đây. Hạ phàm nói, ngươi xem, một mạng người đó, cứ thế bị giao dịch đi, thật là vô cùng thê thảm. Gả ngươi. Triệu Linh Nhi mặt lại đỏ lên, nhưng ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ phàm, ngươi cho rằng gả một người chính là cái giá nặng nề rồi sao? Hạ phàm sững sờ, thế còn chưa nặng nề sao? Đó là một mạng người đó, một người sống sờ sờ, sau này không còn tự do nữa, sau này bị người ta sai khiến thân bất do kỷ, bị người ta coi như cá thịt mặc sức chỉ huy. Triệu Linh Nhi đầy vẻ nghi hoặc, trong loạn thế này, mạng người như cỏ rác, đại năng giả bước một bước xuống, vô số phàm nhân lập tức gặp tai ương, mạng còn rẻ hơn cả kiến. Ngươi thật sự là một người khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi lại trân trọng một sinh mạng không đáng kể trong thiên hạ hỗn loạn này đến vậy sao? Hạ phàm kinh ngạc, tình huống gì đây? Triệu Linh Nhi lại nói ra lời mạng người còn rẻ hơn kiến, đây là lời một thiếu nữ xinh đẹp nên nói sao? Một người trân trọng một sinh mạng, không có vấn đề gì chứ? Vài kẻ địch mà ta gặp, hầu hết thời gian, có thể tha thì ta vẫn tha. Ngoại trừ trưởng môn Tiêu Giao phái Ung Châu bị ta trực tiếp hạ sát thủ, Hạ phàm chưa từng tùy tiện coi thường bất kỳ sinh mạng nào. Khu khu. Lục Hưu Thuyết Thư Khách là người như vậy, ngươi có thể thấy hắn hủ lậu. Hạ phàm bất động thanh sắc che đậy. Ta không thấy hủ lậu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Triệu Linh Nhi, lộ ra một tia sùng bái, người có lòng nhân từ khoan dung như vậy, mới có quyết tâm cứu vớt thiên hạ. Đây mới là người ta muốn tìm. Ơ. Hạ phàm không hiểu rõ tình hình, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Triệu Linh Nhi có chút kích động nói với Hạ phàm, nếu Lục Hưu Thuyết Thư Khách thật sự là một người thánh khiết cao nghĩa phẩm đức cao thượng như vậy, cho dù phải gả cho hắn, ta cũng cam lòng. Nói xong, Triệu Linh Nhi thẹn thùng che mặt đỏ bừng, bước chân nhỏ vụn chạy đi. Tình huống gì đây? Hạ phàm ngây người, chuyện kỳ lạ đừng quá nhiều được không? Sao đột nhiên lại nói muốn gả cho ta? Ngươi là tham lam sắc đẹp của ta đúng không? Yêu nghiệt, có phải đang giả vờ không? Lần này Hạ phàm cất lôi thần chủ ý đi, thâm kiếm trong tay chợt lóe lên, trong nháy mắt phi vút ba trượng, hành tự mật cũng được thi triển ra, một kiếm đâm mạnh về phía sau gáy Triệu Linh Nhi. Đột nhiên Triệu Linh Nhi dừng bước, chỉ một cái dừng này, kiếm của Hạ phàm sẽ không chém vào sau gáy nàng, mà chỉ đâm vào vai nàng, sai một ly đi một dặm. Hậu quả không thể lường được. Xoẹt. Hạ phàm đột nhiên dùng sức quay người, một kiếm chém mạnh vào không khí, chém đến mức khí kình xung quanh quần quận, không gian nghịch lưu dao động. Triệu Linh Nhi quay đầu lại, mặt đen sầm hỏi, ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa rồi có phải muốn chém ta không? Nói vậy, ta thấy trên đầu ngươi có lá cây rơi xuống, ta giúp ngươi phủi đi. Hạ phàm mặt không đỏ tim không đập nói dối, ta rõ ràng thấy ngươi cầm kiếm chém ta. Ta là một kiếm khách, ta luyện kiếm bất cứ lúc nào là chuyện rất bình thường mà. Kiếm khách? Vậy cái bữa vừa rồi giải thích thế nào? Ta không thể thập bát ban võ nghệ tinh thông sao? Lại đây, ta có một cây phượng xí lưu kim đường cho người xem thử. Hạ phàm vừa nói vừa móc ra một binh khí màu vàng rực rỡ, uy vũ bá đạo vô cùng. Triệu Linh Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn trái nhìn phải, khó hiểu hỏi, vũ khí của ngươi giấu ở đâu? Búa và kiếm ta còn có thể hiểu được, cây trường binh khí này ngươi giấu bằng cách nào? Lão tử có hệ thống kho hàng cũng phải nói cho ngươi biết sao? Khu khu. Hạ phàm ho khan một tiếng, nói, bây giờ ngươi tin ta chưa? Triệu Linh Nhi nhìn Hạ phàm bằng ánh mắt đầy cảnh giác, thận trọng nói, ta vẫn cảm thấy ngươi có ý đồ bất chính với ta. Ngươi có phải đang thèm muốn sắc đẹp của ta không? Hạ phàm suýt phun ra một búng máu, tuy ngươi xinh đẹp quốc sắc thiên hương như tiên tử Hạ phàm, nhưng ta là loại người bị nửa thân dưới chi phối sao? Rõ ràng là ngươi vừa gặp đã muốn gả cho ta được không? Người tham lam sắc đẹp là ngươi mới đúng không? Hạ phàm cất phượng xí lưu kim đường đi, vẻ mặt nội thương quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Triệu Linh Nhi nữa. Ê! Ngươi nói gì đi chứ? Triệu Linh Nhi vội vàng đuổi theo, nói, ngươi tên gì? Ngươi ở đâu? Làm nghề gì? Hạ phàm trực tiếp phất lờ nàng, tự mình đi trở về. Thực lực của Triệu Linh Nhi này có lẽ còn chưa thức tỉnh, cho nên hẳn vẫn nằm trong mấy đại cảnh giới phàm nhân. Nhưng cảm ứng của nàng cực kỳ nhạy bén, có lẽ là do hậu duệ đại địa chi mẫu phản ứng với nguy hiểm quá mạnh mẽ, ta vẫn không nên thử nữa. Cứ như vậy Hạ phàm như biến thành một người khác, im lặng ít nói đi trở về, ngược lại Triệu Linh Nhi đi bên cạnh hắn líu lo không ngừng. Mà Yến Đan và những người đã hẹn trước đã đợi ở ngoại ô Đông trấn từ lâu, đi thêm vài dặm nữa là khu vực quân đội Mông Điểm tuần tra, đi sâu hơn một chút là đến Phàm Tâm tiểu úc. Tiên sinh. Cái Nhiếp và vài người khác thấy Hạ phàm trở về, lại dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ, lập tức mấy người đều sáng mắt lên, vẻ đẹp của thiếu nữ này phi thường, ngay cả tiên nữ Đoan Mục Dung vốn đã có nhan sắc trong mặc ra cũng bị thiếu nữ này áp đảo. Thiếu Tư Mệnh vốn luôn mặt lạnh như nước, thấy Triệu Linh Nhi đi sát bên cạnh Hạ phàm cũng biến sắc, hiếm thấy động lòng. "Ôi, hiếm thấy nha, ngươi cũng có biểu cảm khác sao?" Hạ phàm đi tới, trêu chọc Thiếu Tư Mệnh, "Xem ra ngươi vẫn còn quan tâm ta nha. Tối nay có muốn thị tầm không?" "Này, sao ngươi vô liêm sỉ như vậy?" Triệu Linh Nhi nghe thấy, không vui, đưa tay đánh về phía Hạ Phàm. Xoẹt. Tuy nhiên, thiếu tư mệnh lạnh lùng đưa tay ra đỡ, chặn lại cú đánh đùa giỡn của Triệu Linh Nhi. Ừm. Triệu Linh Nhi cảm nhận được sự địch ý ẩn giấu trên người thiếu tư mệnh, đội vàng rút tay lùi lại hai bước, làm gì vậy? Ta đùa thôi. Trong mắt thiếu tư mệnh lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, nàng là cao thủ cấp bậc tiên tiên cảnh giới, người mà nàng nắm chặt lại có thể dễ dàng thoát khỏi tay nàng, thiếu nữ này rốt cuộc có thực lực gì? Thấy bầu không khí giữa Triệu Linh Nhi và thiếu tư mệnh ngày càng kỳ lạ, Hạ Phàm vội vàng chen vào giữa hai người, mở lời nói, đừng náo. Đừng náo. Đều là người nhà. Ai là người nhà với ngươi? Triệu Linh Nhi bất mãn lẩm bẩm, mau dẫn ta đi. Tiêu Giao Tử và Yến Đan đều âm thầm giơ ngón tay cái với Hạ Phàm, tiên sinh quả nhiên là nhân vật phong lưu, bên cạnh đã có Chu cô nương và thiếu tư mệnh những tuyệt sắc nhân dân này, không ngờ đi một chuyến nơi hoang sơn giã lĩnh, lại bắt được một tiên tử trở về. Hạ Phàm há miệng, lập tức có cảm giác không thể giải thích rõ ràng. Ít nói nhảm đi. Hạ Phàm nói, Tiêu Giao Tử và Cự Tử ở lại, cái nhất đi cùng ta gặp Thủy Hoàng Đế, hắn có muốn gặp ngươi hay không ta không làm chủ được. Nếu Thủy Hoàng Đế muốn nghe xem ngươi muốn nói gì, vậy thì đến lúc đó để Kiếm Thánh mang lời về. Nếu qua buổi tối mà Kiếm Thánh vẫn chưa về, các ngươi chạy xa bao nhiêu tùy thích. Tại sao không phải ta đi cùng ngươi, mà là cái Nhiếp tiên sinh đi cùng ngươi? Tiêu Giao Tử nghi ngờ hỏi. Người ta có giao tình cũ với Thủy Hoàng Đế muốn giết hắn cũng phải cân nhắc một chút. Hạ Phàm khinh bị nói, nhưng ngươi là cái thá gì? Người ta giết ngươi không chút áp lực, ngươi tưởng hôm nay hắn tha cho ngươi một lần, lát nữa còn tha cho ngươi lần nữa sao? Làm ơn, người ta là hoàng đế, không phải người chăn ngựa. Tiêu Giao Tử nghẹn lời. Triệu Linh Nhi thì thầm bên tai Hạ Phàm, lời của ngươi rất có lý, nhưng tại sao không thể nói chuyện tử tế hơn? Hạ Phàm cũng thì thầm bên tai Triệu Linh Nhi, bọn hắn hết lần này đến lần khác muốn giết hoàng đế, bây giờ lại cầu xin ta dẫn bọn hắn đi gặp hoàng đế. Ngươi nghĩ loại người này, nói lời hay ý đẹp, có tác dụng không? Có ý nghĩa không? Triệu Linh Nhi im lặng. Cái Nhiếp suy nghĩ một chút, nói, ta nguyện ý tin lời tiên sinh, xin tiên sinh dẫn đường. Đi thôi. Hạ Phàm cũng không nói nhảm, lập tức quay người rời đi. Bên trái là thiếu tư mệnh, bên phải là Triệu Linh Nhi, cả hai đều là thiếu nữ tuổi hoa, dung mạo xuất chúng. Hạ Phàm đi bộ mà có cảm giác nhẹ nhàng không chạm đất. Tại sao bọn hắn gọi ngươi là tiên sinh? Triệu Linh Nhi hỏi Hạ Phàm, không phải chỉ có người được kính trọng, có đóng góp lớn cho người khác, có trí tuệ phi thường mới được tôn xưng này sao? Ta là người kể chuyện. Hạ Phàm thờ ơ nói, kể chuyện hay hơn giáo viên giảng đường nhiều, cho nên bọn hắn thích gọi ta là tiên sinh. Ồ. Triệu Linh Nhi vẻ mặt bừng tỉnh. Cái Nhiếp bên cạnh kinh ngạc nhìn Triệu Linh Nhi, không biết tiểu cô nương xinh đẹp này rốt cuộc là thật sự đơn thuần hay là tâm cơ cực sâu cố tình tỏ ra ngây thơ. Không lâu sau, Hạ Phàm đã dẫn vài người trở lại Dĩa Đông trấn, vừa lúc gặp đội kỵ binh tuần tra của Đại Tần. Tiên sinh sao lại ở đây? Trong quân đội biên phòng Đại Tần, lúc rảnh rỗi cũng có không ít người thường xuyên đến nghe kể chuyện, cho nên không ít kỵ binh tuần tra đều nhận ra Hạ Phàm. Ta ra ngoài đi dạo, làm gì? Hạ Phàm liếc nhìn cái Nhiếp đang cúi thấp nón che mặt sợ bị nhận ra. Có một kiếm khách đang gây rối ở khách sạn của tiên sinh, nói là muốn thách đấu tiên sinh, đã liên tiếp đánh bại mấy cao thủ, tin tức vừa chuyển đến, đang giao chiến với Vương Trùng Dương và Lâm Triệu Anh, người đó thực lực mạnh. Kỵ binh tiếc nuối nói, người đó lớn tiếng nói không phục bảng xếp hạng của Lũng Hưu Thuyết Thư khách, muốn giao đấu với tiên sinh. Ồ, lại có thể giao chiến với Vương Trùng Dương. Xem ra thực lực không tồi nha. Hạ Phàm gật đầu nói, đa tạ, ta sẽ quay về ngay. Đám kỵ binh tuần tra tiếp tục tuần tra, Hạ Phàm dẫn mọi người nhanh chóng quay lại. Lũng Hưu Thuyết Thư khách này không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại tránh chiến không ra, để người khác thay mình ra tay? Triệu Linh Nhi nghi ngờ nói. Thiếu tư mệnh và cái Nhiếp đều kinh hãi quay đầu nhìn Triệu Linh Nhi. Hóa ra ngươi hoàn toàn không biết ai là Lũng Hữu Thuyết Thư khách. Hắn không có ở nhà. Hạ Phàm nói. Hắn không có ở nhà thì ở đâu? Triệu Linh Nhi kinh bị nói. Hắn ở bên cạnh ngươi. Ừm. Chương 121, ngươi câm miệng. Mau cưới ta. Chương 121, ngươi câm miệng. Mau cưới ta. Triệu Linh Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, sau đó quay đầu nhìn thiếu tư mệnh và cái Nhiếp, rồi vẻ mặt đau lòng nói với Hạ Phàm, sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Hạ Phàm mỉm cười nói, dù sao ngươi vừa gặp đã nói muốn gả cho ta, ta ít nhiều cũng không thể thích đứng kịp. Triệu Linh Nhi liếc khinh bỉ Hạ Phàm, sau đó quay người lại, nói với cái Nhiếp, không hổ là đại nhân vật được thiên hạ ca tụng, tuy tuổi có hơi lớn, nhưng vẫn anh khí bức người, khí chất trầm ổn. Ơ. Hạ Phàm sững sờ, thiếu tư mệnh hiếm thấy lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cái Nhiếp càng thêm mờ mịt, cô đương, ngươi có nhầm lẫn gì không? Ta không nhầm. Triệu Linh Nhi khẳng định nhìn cái Nhiếp, liên tục gật đầu, người có khí vận nội liễm, tu vi không tầm thường, tướng mạo tuấn lãng như tiên sinh, quả nhiên giống hệt với Lũng Hưu Thuyết Thư khách vô sở bất chi vô sở bất năng trong truyền thuyết. Ngươi chính là cứu tinh của ta. Hạ Phàm, thiếu tư mệnh, cái Nhiếp ba người đều lộ ra vẻ mặt bó tay, Hạ Phàm càng che mặt lại, nói với thiếu tư mệnh, chúng ta đi, đừng để ý đến kẻ thần kinh này. Triệu Linh Nhi lẻ lươi với Hạ Phàm, ai cần ngươi để ý? Ngươi là kẻ cuồng vọng tham lam sắc đẹp của ta. Cái Nhiếp cảm thấy mình rất cần phải làm rõ, hắn trịnh trọng nói với Triệu Linh Nhi, cô nương, tại hạ không phải Lũng Hưu Thuyết Thư khách, tại hạ là cái Nhiếp phái Quỷ Cốc. Phái Quỷ Cốc? Triệu Linh Nhi kinh ngạc, ta từng nghe nói, thuật tung hoành phái Quỷ Cốc hiếm có đối thủ trong thiên hạ, nhưng đối mặt với Lũng Hưu Thuyết Thư khách cũng không thể đánh bại hắn. Ngươi là phái Quỷ Cốc, vậy ai là Lũng Hưu Thuyết Thư khách? Cái Nhiếp dở khóc dở cười, hắn chỉ vào Hạ Phàm đang đi xa dần nói, hắn mới là Lũng Hưu Thuyết Thư khách, Hạ Phàm. Triệu Linh Nhi vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Phàm, kinh ngạc hỏi, hắn không phải chỉ là một thuyết thư tiên sinh sao? Cái Nhiếp hoàn toàn cắt lời, thuyết thư khách và thuyết thư tiên sinh có gì khác nhau sao? Triệu Linh Nhi như bị sét đánh ngang tai, nàng đột nhiên nhìn về phía Hạ Phàm đang vẻ mặt cả lời. Nhớ lại những lời nói và biểu hiện của Hạ Phàm trong suốt quãng đường đi cùng hắn, nếu đặt hắn vào vai Lũng Hữu Thuyết thư khách, lại không hề có cảm giác không hợp. Trời ơi, hóa ra ngay từ đầu Lũng Hữu Thuyết thư khách đã ở bên cạnh mình, chắc không được bất kể nói gì về Lũng Hữu Thuyết thư khách, Hạ Phàm luôn tỏ vẻ không ai hiểu hơn ta, hóa ra người đó chính là hắn sao? Xấu hổ chết đi được. Triệu Linh Nhi ôm mặt, vô cùng xấu hổ, nhưng nàng chợt nghĩ lại, lại vô cùng tức giận, bụt chạy đuổi theo, mắng Hạ Phàm, tại sao ngươi lừa ta? Hạ Phàm liếc Triệu Linh Nhi một cái, trực tiếp quay đầu đi tiếp, ta lừa ngươi khi nào? Tại sao ngươi không nói ngươi chính là Lũng Hữu Thuyết thư khách? Ngươi có phải vẫn luôn xem ta làm trò cười không? Nói thật, ta thật sự không ngờ lại có người ngốc như ngươi, đi một quãng đường dài như vậy mà vẫn không liên tưởng được ta chính là hắn. Ngươi câm miệng, mau cưới ta. Ta không thích kẻ ngốc, cảm ơn. Ta không chịu. Ngươi vừa rồi ngay từ đầu đã trêu chọc ta. Đừng dựa vào ta, kẻo người khác hiểu lầm. Ta mặc kệ, ngươi phải chịu trách nhiệm. Nói vậy, ta phải chịu trách nhiệm gì với ngươi? Lúc này Hạ Phàm đã đi vào phạm vi tầm nhìn của Phạm Tâm Tiểu Úc, dọc đường đi gặp không ít người, rất nhiều người đều chào hỏi Hạ Phàm. Triệu Linh Nhi thấy nhiều người đều tiên sinh tốt qua tiên sinh tốt lại với Hạ Phàm, khoảnh khắc này nàng cuối cùng cũng xác định Hạ Phàm chính là người trong truyền thuyết rồi. Chắc không được được người ta kính trọng như vậy. Triệu Linh Nhi hận không thể tìm một cái khe để chui vào, mình lại không nghĩ ra điều này, thật là quá mất mặt. Tiên sinh lợi hại quá. Ra ngoài một chuyến, lại có một tiểu tiên nữ chết sống đòi gả cho hắn. Người xem tiên sinh còn tỏ vẻ không thèm để ý, không có thiên lý rồi. Tiểu tiên nữ như vậy mà cũng không cần. Đối với những lời bàn tán của mọi người dọc đường đi, Hạ Phàm trực tiếp phớt lờ, hắn đi thẳng về phía đài kể chuyện của Phàm Tâm Tiểu Úc. Trong cảm ứng của Hạ Phàm, hướng đài kể chuyện tụ tập vô số người, mà trên đài kể chuyện đang có hai cao thủ giao chiến. Lâm Triều Anh lúc này đang giao chiến với một nam tử bạch y liễu. Kiếm pháp hai người như ánh sáng điện ảnh giao nhau, kiếm quang sắc bén xung quanh, một người kiếm pháp phiêu giật linh động, kiếm đi bóng động, toàn thân ánh sáng lấp lánh không lộ một chút sơ hở. Người kia công thế tuy nhanh mạnh, nhưng kiếm pháp ưu mỹ, nhã nhặn tiến thoái có trật tự. Trong nháy mắt hai người giao chiến kịch liệt, chớp mắt đã đấu hơn 10 chiêu, kiếm quang nội lực xung quanh phun trào, trong phạm vi 10 trượng cương khí sôi trào, khiến mọi người xem đến mê mẩn. Tiên sinh đến rồi. Tiên sinh. Tiên sinh. Theo tiếng hô của mọi người dưới đài, Hạ Phàm bên trái là Triệu Linh Nhi, bên phải là Thiếu Tư Mệnh, chen qua đám đông, đi đến bên cạnh Vương Trùng Dương. Tình huống gì? Hạ Phàm nhìn Vương Trùng Dương vẻ mặt lo lắng hỏi, sao lại vô cớ đánh nhau? Vương Trùng Dương còn chưa kịp trả lời, đã có người báo, tiên sinh vừa rời đi buổi chiều không lâu, người này đã xông đến, sau khi giết chết mấy người, các cao thủ gần đó muốn ngăn cản hắn, kết quả bị hắn liên tiếp đánh bại mấy người. Hắn nổi giận, nói là không phục bảng xếp hạng của tiên sinh, muốn tiên sinh ra giao chiến. Kết quả không biết nói năng quá khích thế nào, lần lượt có người đến khuyên can, cuối cùng đánh nhau. Hắn đã liên tiếp đánh bại mấy người, nhập môn cực cao, Lâm Nữ Hiệp bị mắng mới ra tay, kết quả đánh nửa ngày lại không phân thắng bại. Hạ Phàm cẩn thận xem xét lại đầu đuôi câu chuyện, vẫn vẻ mặt mờ mịt, không phải, hắn đến đây giết người liên quan gì đến ta? Hắn nếu không phục bảng xếp hạng của ta, cũng không cần phải giết người trước rồi mới không phục chứ. Vương Trùng Dương nói, người này nhập môn cực cao, quyền, hình, khí, kiếm đều là tuyệt kỹ, trước đó đã có mấy người bại dưới tay hắn. Vệ Trang tiên sinh vốn định ra tay so tài với hắn, nhưng xét thấy Vệ Trang tiên sinh bị trọng thương không tiện ra tay, thêm vào việc Triều Anh bị mắng, nên mới phẫn nộ ra tay. Hạ Phàm vẻ mặt trêu chọc nhìn Vương Trùng Dương, cười quỷ dị, ngươi sao lại nỡ để một nữ nhân ra tay? Ngươi không phải Trung Thần Thông, chí cường giả đỉnh phong vô địch thiên hạ trên đỉnh Hoa Sơn sao? Lâm Triều Anh trên đài đột nhiên quay đầu lại, mắng, thằng tiểu tử thối đừng nói bậy, Hoa Sơn luận kiếm ta không tham gia, nên hắn mới may mắn giành được thứ nhất, nếu ta có mặt, e rằng hắn chỉ có thể đứng thứ hai. Nam tử đang giao chiến kịch liệt với Lâm Triều Anh cười lạnh, thử. Nếu ta biết đến sự kiện lớn Hoa Sơn luận kiếm này, nhất định sẽ đến lúc đó tình hình lại khác. Lâm Triều Anh liên tục xuất kiếm tấn công mạnh mẽ, miệng cười lạnh không ngừng, quả thật không giống, để ngươi cái tên vô danh tiểu tốt này đoạt được vị trí thứ ba thiên hạ, đông tả tây độc nam đế bắc cái có lẽ phải tức chết. Ha ha. Nam tử giận dữ, kiếm khí bạo trướng, phụ nhân vô tri, dám coi thường ta Thẩm Lãng. Thẩm Lãng? Nam tử có kiếm pháp hung hãn thế cùng như điện này, tên là Thẩm Lãng. Đã có một số người phản ứng nhanh, lập tức nhớ lại, trước đây Hạ Phàm khi đánh giá bảng xếp hạng kiếm đạo của Tiết Y Liễu Nhân, quả thật có nhắc đến Thẩm Lãng này và dành cho Thẩm Lãng lời đánh giá khá cao. Hạ Phàm từng cho rằng thực lực của Thẩm Lãng và Tiết Y Liễu Nhân gần như ngang nhau, nhưng thực lực và kiếm đạo không thể đánh đồng. Hạ Phàm cảm thấy kiếm pháp của Tiết Y Liễu Nhân cao hơn cảnh giới của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tuy võ học tạo nghệ cực cao, nhưng đó là kết quả của sự kết hợp nhiều môn nhập môn của hắn, cho nên cuối cùng Hạ Phàm vẫn xếp Tiết Y Liễu Nhân ở vị trí thứ 5 cảnh giới phàm kiếm thiên hạ. Tuy Tiết Y Liễu Nhân kiếm đạo thắng Thẩm Lãng, nhưng về thực lực võ học, hai người chưa chắc đã có khoảng cách lớn. Từ những lần giao thủ vừa rồi, Thẩm Lãng quyền pháp, thân pháp, nội công, khí công, kiếm pháp đều là tuyệt kỹ, quả nhiên như Hạ Phàm đã nói, là một cao thủ võ học tạo nghệ cực mạnh. Lâm Triều Anh châm chọc như vậy, kích động Thẩm Lãng nổi giận, vô số kiếm khí quần quần cuộn trào khắp người, trong nháy mắt kiếm pháp của hắn bùng lên, thế kiếm phiêu giật linh động lại đi, hóa thành thế đi trầm mạnh của bá, thường thường một kiếm chém ra, thế như sấm sét hung ác hiểm độc. Hơn nữa quyền kiếm luân thiên, trong kiếm pháp thỉnh thoảng ẩn hiện có quyền tình ngầm tập kích. Lâm Triều Anh vừa kinh vừa giận, nàng một thân đại hồng bào bay phấp phới, công lực toàn bộ được mở ra trong nháy mắt, nàng cũng một tay dùng kiếm một tay sử dụng cửu âm bạch cốt trảo. Hạ Phàm liếc nhìn Vương Trung Dương, tên này lại để Lâm Triều Anh học cửu âm chân kinh sao? Lâm Triều Anh vừa sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, Hạ Phàm lập tức quay đầu nhìn lại, Vương Trùng Dương trong lòng chấn động, tiên sinh này phản ứng thật nhanh, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một trong những võ học của Cửu Âm Chân Kinh, chiều anh vừa sử dụng tiên sinh đã nhìn thấu, quả nhiên không có gì có thể giấu được tiên sinh. Thấy hai người đánh nhau ngày càng hung hãn, chiến pháp không còn chút kiềm chế nào, đại kể chuyện của Hạ Phàm bắt đầu có tổn thất chiến đấu, kiếm khí cuồng bạo và nội lực thâm hậu bắt đầu phá hủy đại kể chuyện vốn cực kỳ cứng rắn. Hai người này vẫn chỉ đang so đấu kiếm thuật, còn chưa sử dụng thiên tượng đại thế và cảnh giới ý cảnh, một khi thi triển ra, e rằng đại kể chuyện sẽ bị trận chiến của bọn hắn hủy diệt. Không được, phải ngăn cản bọn hắn. Ông. Một luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, buộc mọi người suýt không mở mắt ra được, chỉ thấy kim quang mãnh liệt đột nhiên từ dưới đài bùng lên đâm thẳng vào trung tâm giao chiến của Lâm Triều Anh và Thẩm Lãng, trong nháy mắt bùng phát ra một cơn lốc xoáy khổng lồ, trực tiếp đánh bật hai người ra. Lúc này Hạ Phàm hai tay mỗi tay cầm một cây lôi thần chủ y, đây là lần đầu tiên hắn rút cả đôi lôi thần chủ y ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, tay cầm kiếm của Lâm Triều Anh và Thẩm Lãng đều đang run rẩy không ngừng. Mọi người nhìn lại đôi búa lớn của Hạ Phàm, lập tức phản ứng lại, ông chủ kể chuyện để ngăn cản hai người tiếp tục đánh nhau, xông lên trực tiếp dùng búa lớn đập mạnh vào vũ khí của bọn hắn, đánh cho hai người trở tay không kịp, dù sao trường kiếm đối đầu trực diện với búa lớn là tự chuốc lấy khổ. Cho nên bọn hắn trong nháy mắt đã bị buộc phải lùi lại. Hay! Mọi người dưới đài thấy Hạ Phàm vừa ra tay đã tách được hai cường giả, lập tức vỗ tay reo hò. Ngươi làm gì vậy? Lâm Triều Anh tức giận nói, ta giao chiến với hắn, có hơn nửa là vì ngươi ra tay. Sao lại dùng búa đánh ta? Ta sợ các ngươi không bình tĩnh lại được mà. Hạ Phàm cười híp mắt nói với Lâm Triều Anh, để cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ, tối nay ta bảo Bảo Đình nấu một bàn thức ăn ngon để tạ lỗi với ngươi. Chương 122, thuyết thư khách vô sở bất năng. Chương 122, thuyết thư khách vô sở bất năng. Lâm Triều Anh còn muốn nói gì đó, phát hiện Vương Trùng Dương dưới đài đang nháy mắt liên tục, Lâm Triều Anh lập tức phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, nói, thức ăn ngon thì không cần, chỉ cần chỉ điểm tốt cho Dương quá là được. Dễ nói. Con hổ cái này Vương Trùng Dương còn không dám cãi lại, Hạ Phàm tự nhiên sẽ không nói thêm lời vô ích với Lâm Triều Anh, trước tiên dỗ nàng đi đã. Người trẻ tuổi nhập môn không tồi. Thẩm Lãng khẽ rung kiếm khí, hiệu ứng tê liệt kèm theo lôi thần chú ý lập tức bị Thẩm Lãng dùng nội lực chấn tan, hơn nữa đôi búa sắt của ngươi cũng không phải bất phàm, hậu sinh tuấn tú như ngươi lại dùng binh khí thô kệch như vậy, quả thật hiếm thấy. Hạ Phàm đặt búa xuống, nhìn Thẩm Lãng tò mò nói, nghe nói Thẩm Lãng là hiệp nghĩa chi sĩ hiếm có trên đời, tán gia bại sản lang thang khắp chân trời, bắt giết hung đồ, ân nghĩa giải khắp bốn bể. Một người hiệp nghĩa hào phóng như vậy, tại sao lại vô cớ đến phàm tâm tiểu ốc giết người? Hai người ta giết đó là đại đạo tặc Thương Châu, gian dâm cướp bóc vô ác bất ác, đã có 13 người chết dưới tay bọn hắn. Thẩm Lãng nói, bọn hắn vượt ngàn dặm đến thượng quận Hoa Châu, chính là muốn tìm tiên sinh thông hiểu thiên cơ huyền diệu chi thuật này để tìm kiếm phương pháp bảo mệnh. Ta truy sát đến đây, chém giết bọn hắn, loại ác đồ này, tuyệt đối không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Mọi người dưới đài xôn xao, cảm nhận của bọn hắn về Thẩm Lãng lập tức tăng lên không ít. Ban đầu Thẩm Lãng đột nhiên ra tay giết người, khiến không ít người tưởng rằng có ác đồ hung hăng đến, hóa ra là một hiệp sĩ trượng nghĩa, vì tiêu diệt ác phỉ hung đồ không tiếc truy sát vạn dặm đến đây, quả nhiên là hiệp nghĩa chi sĩ trong lời Hạ Phàm. Vậy ngươi giết người xong, mọi chuyện đã giải quyết, ngươi có thể đi rồi chứ? Hạ Phàm khó hiểu nhìn Thẩm Lãng, hỏi, tại sao ngươi không những không đi, còn ác ngữ thương người, thậm chí ra tay đối phó với những người qua đường vô tội này? Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, bọn hắn nhầm ta là kẻ ác muốn bắt ta, hơn nữa ta nhớ ra Phạm Tâm tiểu ốc này là nơi của Lũng Hữu Thuyết thư khách, hắn từng đánh giá kiếm pháp của Tiết Ý Liễu nhân trên ta, ta trong lòng không phục, muốn kích hắn ra, cho nên thách đấu các cao thủ, muốn dùng thân thủ thuyết phục hắn. Ai ngờ, ta ở đây liên tiếp đánh bại hơn 10 cao thủ, lại giao chiến kịch liệt nửa ngày với nữ hiệp này, hắn vẫn không chịu ra. Ta thấy hắn là kẻ hư danh, sợ chết. Dưới đài vang lên tiếng la ó Thẩm Lãng sững sờ, làm gì mà la ó? Ta nói có gì sai sao? Mắt chó của ngươi mù rồi, vừa rồi tiên sinh không có ở nhà, ngươi có náo loạn trời đất cũng không gặp được tiên sinh. Ngươi là cái thá gì, ngươi nói muốn gặp tiên sinh là gặp được sao? Ngươi quá tự lượng sức mình rồi. Tiên sinh, đánh chết hắn. Đúng, tiên sinh cho hắn một bài học, để hắn biết kiếm khách nhà quê từ cái đất Ung Châu rách nát kia đừng hòng ở đây hành hành bá đạo. Hạ Phàm dở khóc dở cười, hắn không phải người Ung Châu, người ta là kiếm hào Trung Châu, có nhiều danh tiếng hiển nghĩa. Nếu ta thật sự giết hắn, e rằng sẽ bị cao thủ Trung Châu dùng nước bọt nhân chìm. Triệu Linh Nhi dưới đài khoảnh khắc này, cuối cùng cũng xác định, nam tử trên đài này chính là Lũng Hưu Thuyết thư khách mà nàng không quản ngàn dặm đến, khổ sở tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó Triệu Linh Nhi mặt hơi đỏ lên, tim đập thình thịch, xấu hổ chết đi được, lại dám nói muốn gả cho hắn ngay trước mặt hắn. Thẩm Lãng trên đài lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Phàm, tiên sinh, ý gì? Mắt chó của ngươi mù rồi. Người trước mắt ngươi chính là Lũng Hưu Thuyết thư khách vô sở bất năng. Fan hâm mộ của Hạ Phàm vừa mở miệng đã kéo về vô số cừu hận. Trong mắt Thẩm Lãng nổi giận, ngươi chính là Hạ Phàm. Làm gì? Hạ Phàm nhìn Thẩm Lãng vẻ mặt giận dữ, vẻ mặt khó hiểu, cái vẻ mặt muốn giết cả nhà ta của ngươi, có phải chỉ cần ta thừa nhận là Hạ Phàm, ngươi sẽ lập tức chém chết ta không? Ông. Trường kiếm trong tay Thẩm Lãng kiếm khí chấn động, tiên thiên cương khí toàn thân quần quần phóng thích ra, cảnh giới ý cảnh của hắn trực tiếp phát động, tông sư cảnh giới. Hơn nữa là cường độ gần như không thua kém Tiết Ý Liễu nhân, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong và các cao thủ khác, Thẩm Lãng quả nhiên là một cao thủ nhập môn mạnh mẽ. Ta vô cùng bất mãn với bảng xếp hạng của ngươi. Thẩm Lãng trầm giọng nói, hôm nay ta sẽ dốc toàn lực, đoạt lại danh dự thuộc về ta từ chỗ ngươi. Hạ Phàm cắt lời, xem ra lúc trước đánh giá Tiết Y Liễu Nhân, hai câu nói thừa thãi kia vẫn đắc tội với những cao thủ võ lâm có lòng tự tôn cực mạnh này. Để ta đến hội hắn. Hiểu Mộng lúc này bước ra, xem ra nếu hắn thắng ta, thì có thể thách đấu người xếp hạng cao hơn.
Ê, khoan đã. Hạ Phàm gọi nàng lại, ngươi là nữ Lưu Chỉ Bối, người có tâm cao hơn trời như hắn, có lẽ không thể dùng toàn lực với ngươi, cho nên dù ngươi thắng, hắn cũng sẽ có ảo giác ngươi thắng không vẻ vang.
Hô. Thẩm Lãng nghe xong nổi giận, đột nhiên một trường bổ vào không khí, nội lực hùng hậu quần 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 lên một luồng lốc xoáy, chấn áp xuống giữa không trung, trực tiếp bao phủ hơn nửa đài kể chuyện. Hạ Phàm quay người một trường đẩy ra, trong nháy mắt tiếng rồng ngầm vang lớn, một đạo xích sắc long ảnh bùng lên, mạnh mẽ đâm vào khí kình mã Thẩm Lãng đánh tới, thần long bãi vĩ. Một trường này đánh ra, giữa không trung khí kình hóa thành bốn đoàn quang ảnh, mỗi tầng trường kình đều có hơn 10 loại biến hóa hậu kình. Hạ Phàm một trường đánh ra trong nháy mắt hóa thành hàng trăm loại trường pháp nội kình chống lại nội công của Thẩm Lãng, sau đó nội công Hạ Phàm phun ra, lập tức toàn bộ hậu kình của hàng long thập bát trường bùng phát ra, chiêu thần long bãi vĩ trong nháy mắt xé rách trường kích của Thẩm Lãng.
Ư.
Thiếu Mộng vừa định ra tay đứng bên đài cũng cảm thấy da mặt đau rát, trực tiếp bay người xuống đài kể chuyện, tránh né nội lực hùng hậu như vậy của Hạ Phàm. Trường pháp hay. Thẩm Lãng đối mặt với trưởng kình bá đạo như vậy, lập tức thi triển khinh công bộ pháp, bay người lướt đi, trong nháy mắt vọt xa ba trượng, nhanh chóng tránh khỏi phạm vi bao phủ của hàng long thập bát trưởng.
Kỳ lạ,
thân pháp này cũng không tồi. Sở Lưu Hương dưới đài thấy khinh công của Thẩm Lãng không tệ, cũng không nhịn được khen một tiếng. Lý Tầm Hoan bên cạnh cũng gật đầu, hàng long thập bát trưởng của Hạ Phàm hắn đã thấy vài lần, loại trưởng pháp cương mãnh bá đạo này vừa ra, người đối địch trực diện bình thường gần như rất ít người có thể tránh được, Thẩm Lãng lại có thể dựa vào khinh công né tránh, quả nhiên như Hạ Phàm đã nói, khinh công cũng là một tuyệt kỹ. Tiếng reo hò xung quanh vang lên, biểu hiện xuất sắc của Thẩm Lãng đã giành được thiện cảm của không ít người. Nhưng Thẩm Lãng trên đài lại càng thêm ngưng trọng trong lòng, bởi vì hắn đã thôi động cảnh giới ý cảnh, kết quả ngay cả bức tường nội lực của Hạ Phàm cũng không thể đột phá, bây giờ đối thủ còn chỉ mới sử dụng nội lực mà thôi, một khi thi triển tiên thiên cương khí và điều khiển thiên tượng đại thế, đến lúc đó sẽ đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng thay đổi phương thức tấn công, hắn bay người lượn lờ quanh mép đài kể chuyện, dựa vào thân pháp khinh công nhanh nhẹn, vừa di chuyển nhanh chóng, vừa ra tay tấn công Hạ Phàm. Lập tức Hạ Phàm trên đài bị một đoàn tàn ảnh mơ hồ vây quanh ở giữa, vô số luồng khí kình điên cuồng mạnh tạc về phía hắn. Hạ Phàm cười khẩy một tiếng, sau đó hai tay nhẹ nhàng bung lên, toàn thân lại như hàng trăm cái suối phun xoay chuyển, vô số vòng xoáy lưu chuyển ra, tất cả nội lực tấn công đến xung quanh, toàn bộ đều bị những vòng xoáy suối phun đó hấp thu vào.
Kỳ lạ,
đó là. Trương Tam Phong thấy cảnh này, kinh ngạc, độc môn thần công từng làm chấn động một thời của Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, Càn Khôn đại Nazi. Những người xung quanh không hiểu rõ, không biết môn nhập môn này rốt cuộc có chỗ nào kỳ diệu. Lúc này thân pháp của Thẩm Lãng đã được nâng lên đến cực hạn, tần suất tấn công của hắn ngày càng cao, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là trường kình phun trào ra, vô số quang ảnh quyền ấn trường pháp vây quanh Hạ Phàm tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất kể công kích mạnh đến đâu, nhanh đến đâu, dày đặc đến đâu, toàn bộ đều bị vòng xoáy xoay tròn quanh người Hạ Phàm hấp thu vào, như thể đó là một lực hút vô cùng mạnh mẽ, không thể đột phá. Thẩm Lãng trong lòng chấn động, bay người lên không trung, song trường mạnh mẽ đẩy ra, trong nháy mắt nội lực và tiên tiên cương khí của hắn được thôi phát đến cực hạn, một đoàn cường quang giữa lòng bàn tay đột nhiên đánh xuống. Hạ Phàm hai tay chụm lại, trong nháy mắt tất cả công kích vừa hấp thu được hợp thành một đoàn, phản tay chống lên. Tất cả mọi người dưới đài đều kinh hãi, Càn Khôn đại Nazi lại có thể hấp thu công kích của đối thủ rồi Nazi trả lại sao?
Ầm.
Giữa không trung vang lên một tiếng động lớn, Hạ Phàm không hề nhúc đích, Thẩm Lãng lại rên lên một tiếng, bị hất bay ra giữa không trung, tiếp đất lùi lại mấy bước, mỗi bước đều để lại một hố sâu trên đài kể chuyện, hắn cho đến khi lùi đến mép đài kể chuyện mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Thẩm Lãng vừa vặn đứng vững, khóe miệng đã rỉ máu tươi, hiển nhiên trong trận đối chiến vừa rồi, hắn đã bị Hạ Phàm đánh trọng thương. Dưới đài, mọi người xôn xao. Lúc này không ít người mới phản ứng kịp, hình như từ nay đến giờ Hạ Phàm vẫn chưa hề dùng hành tự bí, đấu tự bí, hay giai tự bí, thậm chí độc cô cửu kiếm cũng chưa thi triển, chỉ đơn thuần sử dụng hàng long thập bát trưởng và càn khôn đại Nazi, hai môn nhập môn võ học. Hai môn nhập môn này thậm chí còn xếp chót trong bảng xếp hạng nhập môn của Hạ Phàm, không ngờ trong tình huống như vậy, lão bản kể chuyện vẫn có thể áp chế Thẩm Lãng. Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương nhìn nhau, bọn hắn trước đây chưa từng giao thủ với Hạ Phàm, nên trong lòng tuy cảm thấy Hạ Phàm rất mạnh, nhưng nếu đánh một trận với hắn, chưa chắc đã không có phần thắng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Hạ Phàm dễ dàng áp chế Thẩm Lãng, Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương đều cảm thấy áp lực lớn, cho rằng mình đã quá xem thường Hạ Phàm.
"Quyền, trưởng, khinh công, nội lực của ngươi quả thực rất tốt."
Hạ Phàm nhìn Thẩm Lãng đứng bên cạnh đài kể chuyện, từ từ thu tay, nói, "Đối phó với cường giả đồng cấp, ngươi vẫn thắng nhiều thua ít, nhưng đó là do tổng thể thành tựu võ học của ngươi. Riêng về kiếm pháp, kỳ thực ngươi không tính là quá lợi hại, không thể sánh bằng những kiếm khách chuyên tâm tu luyện suốt mấy chục năm như một ngày." Lúc này sắc mặt Thẩm Lãng lúc sáng lúc tối, tất cả công pháp sở trường của hắn đều đã thi triển ra. Kết quả toàn bộ đều bị Hạ Phàm phá giải, hiện tại chỉ còn lại kiếm pháp, chẳng lẽ hắn có thể đánh bại Hạ Phàm, người được đồn là đệ nhất phàm kiếm chi cảnh, bằng kiếm pháp sao?
Bỏ cuộc đi.
Hạ Phàm thản nhiên nói, tương lai tu vi kiếm đạo của con trai ngươi còn mạnh hơn ngươi, cho dù tạo nghệ nhập môn của ngươi có cao đến đâu, xét về kiếm thuật cá nhân, thật sự không đáng nhắc tới.
Con trai nào?
Thẩm Lãng vẻ mặt mờ mịt. A Phi, người xếp thứ 8 trên Tiềm Long bảng, tên thật là Thẩm Phi. Hạ Phàm cười tủm tỉm nói, hắn chính là hài tử của ngươi và Bạch Phi Phi. Thẩm Lãng nghe vậy chấn động mạnh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chương 123, nghiền ép thiên hạ phàm nhân chi kiếm. Sức mạnh chưa từng có. Chương 123, nghiền ép thiên hạ phàm nhân chi kiếm. Sức mạnh chưa từng có. Đám đông xung quanh đều bàn tán xôn xao, trong kiếm đạo Tiềm Long bảng do Hạ Phàm xếp hạng, hơn nửa trong số 10 người đều là cô nhi,
không ngờ bây giờ lại xuất hiện một phụ thân thiên tài sống sờ sờ, hơn nữa còn là cao thủ suýt chút nữa thay thế vị trí của Tiết Y Liễu Nhân, lập tức khiến không ít người thán phục. Một nhà song kiệt, Genji truyền này quả nhiên mạnh mẽ. Ngươi nói thiếu niên kiếm khách thiên tài A Phi, người được giang hồ đồn đại gần đây trên kiếm đạo tiềm long bảng, là con trai ta. Thẩm Lãng lộ ra vẻ nghi hoặc pha lẫn kinh ngạc. Chuyện này, ngươi tốt nhất nên tự mình đi hỏi Bạch Phi Phi, hoặc tìm A Phi hỏi cho rõ ràng. Hạ Phàm nói, dù sao lời ta nói, đa số nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng độ tin cậy vẫn khá cao. Vẻ mặt Thẩm Lãng thay đổi mấy lần, hắn cau mày thật chặt, nhìn bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của mình buông ra rồi lại nắm chặt, sau khi lặp lại như vậy mấy lần, hắn trầm giọng nói, "Được, đa tạ tiên sinh đã nói cho ta biết bí mật này, bây giờ ta và ngươi phân định thắng bại xong, ta sẽ đi tìm thiếu niên kiếm khách kia." Hạ Phàm nghe xong, lập tức cực kỳ khó chịu, vẫn muốn so tài. "Chẳng lẽ ngươi không nhận ra, ngươi đã sớm thua rồi sao? Chưa chiến đến khắc cuối cùng, sao có thể dễ dàng nói thắng bại?" Thẩm Lãng từ từ rút kiếm ra, trong nháy mắt nội lực của hắn chấn động, khí mang quanh thân xoay chuyển dữ dội, tiên thiên cương khí bạo liệt xoay tròn phóng thích ra xung quanh. Tiên sinh hãy cùng ta đấu kiếm pháp lần nữa. Ầm. Hai mắt Hạ Phàm lộ ra vẻ tức giận, trong nháy mắt thân pháp của Hạ Phàm đột nhiên lóe lên, vô số kim quang dao động trên người hắn bùng nổ, người tại chỗ lóe lên, trực tiếp đâm vào vòng xoáy cương khí của Thẩm Lãng. Leng. Thẩm Lãng kinh hãi biến sắc, tiên thiên cương khí hộ thể khí cháo của mình lại bị Hạ Phàm trực tiếp đánh vỡ, hắn đột nhiên ra tay, búng ngón tay ấn xuống, kiếm khí gào thét bay lên một mảnh quang mang, hắn gắng gượng thúc kiếm khí giun lên, cách hư không một trượng đâm thẳng vào hư ảnh của Hạ Phàm. Thế nhưng chỉ thấy hai ngón tay thò ra trong ánh sáng mờ ảo, kiếm nhanh như chớp của Thẩm Lãng đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm của Thẩm Lãng, tất cả kiếm khí xung quanh đều tan vỡ, tiên thiên cương khí hùng mãnh cũng tan tác. Tất cả mọi người đều thấy một màn khiến bọn hắn kinh hãi, Hạ Phàm đánh vỡ tiên thiên cương khí của Thẩm Lãng, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Thẩm Lãng. Trong lòng Thẩm Lãng kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy một luồng nội lực hùng mãnh quần cuộn ập đến trên kiếm, lập tức trong lòng lo lắng kinh hãi, Thẩm Lãng vận chuyển 10 thành công lực dốc sức thúc công để áp chế nội lực phản công này. Keng! Hai luồng chân khí bá đạo va chạm mạnh vào nhau, nội lực hùng mãnh hùng hậu của Hạ Phàm và nội lực tinh thuần mạnh mẽ của Thẩm Lãng vừa chạm vào, trường kiếm của Thẩm Lãng bị nội lực của bọn hắn vặn vẹo đến cực hạn, sau đó một tiếng giòn tan vang lên, thanh kiếm của Thẩm Lãng lại bị nội công của hai người đánh nát thành mảnh vụn. Thẩm Lãng đột nhiên biến sắc, hắn lật tay vỗ một cái, một luồng trường kình cuộn trào ánh sáng màu vàng đánh thẳng vào Hạ Phàm trong hư không. Hàng Long thập bát trưởng. Hạ Phàm quát lớn một tiếng, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra tiếng rồng ngâm gào thét, lập tức mười mấy đạo quang ảnh gào thét bay lên, hóa thành long hình kình khí nghiền nát trường kình của Thẩm Lãng trong hư không, sau đó bổ mạnh xuống, trực tiếp đánh trúng toàn thân Thẩm Lãng. Hoa. Thẩm Lãng kêu thảm một tiếng, không thể chống đỡ được trường bá đạo này của Hạ Phàm, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, trực tiếp bị Hạ Phàm một trường đánh bay xa hơn 10 trượng khỏi đài kể chuyện, ngã xuống khán đài nghe chuyện. Cả trường im lặng. Thực lực và cảnh giới của Thẩm Lãng rõ như ban ngày, không ngờ sau khi chọc giận tiên sinh kể chuyện, lại bị trọng thương đánh bại trong vòng 10 chiêu. Hạ Phàm đứng trên đài kể chuyện, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy không biết lấy từ đâu ra, lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng đang toàn thân đẫm máu vật lộn bò dậy ở phía sau đám đông, nói: "So kiếm, ta đã nói kiếm pháp của ngươi căn bản bất nhập lưu, ngươi còn so kiếm với ta làm gì? Xúc phạm ta sao?" Những người quen thuộc với Thẩm Lãng đều biết kiếm pháp của Thẩm Lãng trên thực tế cũng cực kỳ mạnh, nhưng hắn cố tình lại gặp phải Hạ Phàm, người nghiền ép thiên hạ phàm nhân chi kiếm. Hạ Phàm có tư cách đánh giá tất cả kiếm khách trong phàm nhân chi kiếm, xem bọn hắn có đủ tư cách hay bất nhập lưu. Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương nhìn nhau, sự cường đại của Hạ Phàm đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trương Tam Phong trong sương phòng cũng nhìn Độc Cô Cầu Bại với vẻ nghi hoặc, nói: "Cảnh giới của tiểu tiên sinh, cao nhất hẳn là tông sư lục trọng cảnh, vì sao uy lực nhập môn của hắn lại mạnh như vậy? Hơn nữa thực lực hắn thể hiện ra, dường như có thực lực đại tông sư." Độc Cô Cầu Bại lắc đầu, có lẽ sự lĩnh ngộ cảnh giới của hắn vượt xa người thường chăng. Lúc này mọi người xung quanh mới bắt đầu nhao nhao cổ vũ Hạ Phàm. Lại là một chiến thắng đẹp mắt. Kể từ khi Hạ Phàm ra tay, hắn chưa từng bại trận, điều này khiến hắn nhận được sự tán dương cực cao trong lòng mọi người. Thậm chí không ít fan cuồng còn lén lút đặt cho hắn danh hiệu bất bại truyền thuyết. Lúc này Hạ Phàm đánh bại Thẩm Lãng, vẻ mặt giận dữ giảm đi nhiều, "Xin lỗi, lâu rồi không ra tay, lỡ tay đánh gãy mấy cái xương sườn của ngươi, ngươi tự tìm chỗ chữa trị đi." Nói xong liền quay người rời đi thẳng. Thẩm Lãng bị đánh bại mặt không còn chút máu. Hắn thật sự bị một trưởng kia của Hạ Phàm đánh gãy mấy cái xương sườn, hơn nữa Thẩm Lãng còn nhận thấy rõ ràng, Hạ Phàm sau khi đánh chúng còn thu lại trưởng kình, nếu không với trưởng pháp Hàng Long thập bát trưởng tầng tầng lớp lớp áp tới, Thẩm Lãng nếu chúng đòn thật sự, nói không chừng sẽ bị đánh cho kinh mạch đứt đoạn cũng nên. Khoảnh khắc này, trong mắt Thẩm Lãng cuối cùng cũng lộ ra vẻ kính sợ. Lục Hữu kể chuyện khách quả nhiên mạnh mẽ và nhân từ như trong truyền thuyết. "Ê, ngươi đợi ta với." Triệu Linh Nhi dưới đài thấy Hạ Phàm đi thẳng vào hậu trường, đi vào bên trong, lập tức đội vàng đuổi theo. Lúc này Hạ Phàm vào hậu trường đài kể chuyện, dặn dò Bảo Đinh nhanh chóng tìm người sửa lại chỗ đài kể chuyện bị đánh hỏng. Chu Chỉ Nhược đã sớm nên đón, cười hì hì dâng trà rót nước cho Hạ Phàm, "Ca ca quả nhiên lợi hại, cao thủ tông sư cảnh giới trước mặt ca ca không có chút lực lượng chống đỡ nào." Đang nói chuyện, Triệu Linh Nhi và Thiếu Tư Mệnh đã theo vào. Ba nữ nhân đối diện nhau, không khí đối diện lập tức trở nên lạnh lẽo. "Nàng là ai?" Chu Chỉ Nhược nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như tiên nữ này, ánh mắt nhìn về phía Hạ Phàm ngoài kinh ngạc còn có một tia hoảng loạn và sợ hãi. Triệu Linh Nhi liếc nhìn Chu Chỉ Nhược với vẻ khinh thường, một tay kéo tay Hạ Phàm, nói, "Ta là người muốn gả cho hắn." "Ngươi ngươi." Chu Chỉ Nhược suýt chút nữa tức chết, rõ ràng cách đây không lâu mới có một thiếu tư mệnh, còn hiểu mộng kia cũng không rõ ràng nhưng ít ra còn có chút giữ kẽ, sao hôm nay lại xuất hiện một người to gan mặt dày như vậy? Ca ca thật sự thích tiểu này sao? Chu Chỉ Nhược không khỏi nghĩ thầm trong lòng, nhưng tại sao hắn chưa bao giờ đối với ta có? Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, giận dữ nhìn Triệu Linh Nhi, nói, phàm là việc gì cũng phải có trước có sau, tuy ngươi xinh đẹp, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp ở vị trí thứ ba.
Thứ ba?
Triệu Linh Nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng không ngờ rằng việc mình nghĩ là hủy khuất cả đi, không những không giành được vị trí chính thất danh chính ngôn thuận, thậm chí ngay cả nhị phòng cũng không có, chỉ có thể cam chịu xếp thứ ba.
Tại sao ta phải xếp thứ ba?
Triệu Linh Nhi nổi giận, ai là lão đại?
Ai là lão nhị?
Chu Chỉ Nhược ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình, kiêu ngạo nói, ta chính là lão đại, sau này hậu cùng ta nói là tính.
Khu khu.
Hạ Phàm đang uống trà đột nhiên phun ra một ngụm, trừng mắt nhìn Chu Chỉ Nhược, đừng nói bậy, Thủy Hoàng đế lúc này còn ở đây đấy. Cẩn thận bị lôi đi chém đầu 100 lần. Chu Chỉ Nhược lẻ lưỡi, vẫn cứng rắn nói với Triệu Linh Nhi, ngươi có phục hay không?
Không phục thì không được gả cho ca ca.
Thấy Hạ Phàm vẫn nhìn mình với ánh mắt sủng ái, Chu Chỉ Nhược lập tức cảm thấy tự tin hơn nhiều. Dù sao trong thế giới này, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là quá đỗi bình thường, ít nhất mình còn có thể chiếm giữ vị trí phu nhân cả, đó đã là phúc trạch vô biên rồi. Triệu Linh Nhi tủi thân nhìn về phía Hạ Phàm, kết quả người sau căn bản không thèm nhìn nàng. Triệu Linh Nhi lại nhìn Thiếu Tư Mệnh đứng một bên mặt không biểu cảm. Triệu Linh Nhi nghĩ đến đủ loại hành động của Thiếu Tư Mệnh hôm nay, lập tức hiểu ra nàng chính là lão nhị xếp trước mình. Một cảm giác thất bại bỗng nhiên dâng lên. Nàng không quản đường xa vạn dặm trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp của Bái Nguyệt giáo, cuối cùng cũng tìm được người có khả năng giúp đỡ mình. Kết quả ngay cả điều kiện lấy thân báo đáp, trong mắt người ta mình vẫn không quan trọng như mình tự tưởng tượng.
Đừng nghĩ nhiều.
Hạ Phàm lúc này nói với Triệu Linh Nhi, ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ điều gì, ngươi cứ ở đây an ổn một thời gian, nghĩ kỹ xem rốt cuộc mình muốn làm gì. Suy nghĩ rõ ràng rồi hãy đưa ra lựa chọn.
Nói đùa, thân phận Triệu Linh Nhi này, Hạ Phàm dùng ngón chân cũng biết nàng muốn nhờ mình làm gì.
Nàng nhất định là vì chuyện Bái Nguyệt nhằm vào Nam Chiếu Quốc, muốn cầu xin mình ra tay giúp đỡ, thậm chí không tiếc hiến dâng chính bản thân nàng. Nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa chín muồi, thực lực của Hạ Phàm hiện tại vẫn chưa đủ để đối kháng Bái Nguyệt, cho nên hắn cần lợi dụng ưu thế hệ thống, nhanh chóng đề cao bản thân.
Nếu không, chưa nói đến việc mình tự tìm đến, Bái Nguyệt cũng có thể vì Triệu Linh Nhi đến đây, cộng thêm lời đe dọa lúc trước, chuyện này hắn đã nhận rồi.
Nhưng bây giờ thì cứ để Triệu Linh Nhi an ổn lại rồi nói, những chuyện khác tính sau.
Thấy vẻ mặt tủi thân của Triệu Linh Nhi, Hạ Phàm thở dài, nói với Thiếu Tư Mệnh, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, chắc là đã lăn lộn bên ngoài lâu rồi, ngươi đưa nàng đến sương phòng nghỉ ngơi cho tốt đi.
Chuyện sau này tính sau.
Thiếu Tư Mệnh liếc Hạ Phàm một cái, hiển nhiên rất khó chịu khi Hạ Phàm coi nàng như người hầu sai bảo, nhưng Thiếu Tư Mệnh vẫn nhẹ nhàng quay người rời đi, dẫn Triệu Linh Nhi với vẻ mặt u sầu đi vào hậu viện.
Ấy,
Hạ Phàm nhìn thấy, ngây người, ta là bảo ngươi đưa nàng đến sương phòng, chứ không phải bảo ngươi đưa nàng vào hậu viện.
Vào hậu viện, điều đó có nghĩa là sẽ trở thành người của Hạ Phàm.
Hạ Phàm vốn muốn cho Triệu Linh Nhi thời gian suy nghĩ, cũng cho mình một chút thời gian do dự, kết quả Thiếu Tư Mệnh tự ý đưa Triệu Linh Nhi vào hậu viện, đây chẳng phải là giúp Hạ Phàm quyết định rồi sao? Người này chẳng lẽ không chỉ là người cầm, mà thai cũng được sao?
Hạ Phàm ác ý suy đoán.
Chương 124, ngươi là cái thá gì, cũng xứng chất vấn ta. Chương 124, ngươi là cái thá gì, cũng xứng chất vấn ta. Chu Chỉ Nhược đứng một bên thầm vui mừng, vui vì thấy Hạ Phàm dường như không quá để tâm đến Triệu Linh Nhi, điều này cho thấy Triệu Linh Nhi tự dâng mình là chủ yếu. Vậy thì mình vẫn rất quan trọng trong lòng Hạ Phàm.
Cười cười cười.
Đi, bảo Bảo Đinh làm chút trà nước điểm tâm, đưa đến chỗ Thủy Hoàng đế, ta muốn diện kiến Thủy Hoàng đế.
Hạ Phàm nói với Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược nhảy chân sáo đi, vừa vặn gặp Cái Nhiếp bước vào, tiên sinh khỏe.
Cái Nhiếp kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, thủ đoạn của tiên sinh phi phàm, không ngờ Chu cô nương lại không tức giận.
Đừng lắm lời.
Hạ Phàm không vui nói, cẩn thận ta xúi dục hoàng đế chém ngươi.
Cái Nhiếp cười mà không nói.
Hai người lập tức đi qua hành lang quanh co, đến nơi tiếp đãi xa hoa của Thủy Hoàng đế. Bên ngoài phòng, Tề Lỗ Tam Kiệt, Lý Tư và Triệu Cao cung kính chờ đợi ở cửa, thấy Hạ Phàm dẫn theo một người đi tới, đều nhíu mày. Gần đây hào quang của Hạ Phàm quá chói lọi, được Thủy Hoàng đế thưởng thức sâu sắc, khiến ánh sáng trên người mấy người bọn hắn đều lu mờ đi rất nhiều.
"Đứng lại."
Triệu Cao mở miệng nói, "Vậy hạ đang cùng Tuần Tử Thánh Nhân nghiên cứu cơ nghệ, bàn luận chuyện thiên hạ, tiên sinh nếu không có việc gấp, xin đừng quấy rầy."
Hạ Phàm một tay giật phăng cái mũ rộng bành bên cạnh Cái Nhiếp, lập tức để lộ chân dung của hắn.
Tề Lỗ Tam Kiệt, Lý Tư, Triệu Cao và những người khác đều kinh hãi, nhao nhao lùi lại một bước, tập trung tinh thần đề phòng.
Đây là phản nghịch của đế quốc, tiên sinh đây là cùng giặc làm bạn, có ý đồ gì bất kính với Thủy Hoàng đế bệ hạ sao?
Triệu Cao quát mắng.
Hạ Phàm kéo Cái Nhiếp qua, nói, ta đã bắt được kiếm thánh Cái Nhiếp, làm phiền thông báo một tiếng, ta muốn gặp Thủy Hoàng đế bệ hạ.
Chuyện này có chút khó giải quyết.
Triệu Cao âm u nói, tiên sinh nếu một mình đến cũng không sao, nhưng cùng phản nghịch nhập môn cao cường này cùng đi, e rằng không ổn.
Tiên sinh thậm chí không hạn chế hành động của hắn, phong bế huyệt vị của hắn, bọn ta làm sao dám thả hắn bảo.
Ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng chất với ta.
Hạ Phàm lạnh lùng liếc nhìn Triệu Cao, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ta chính là sự hạn chế lớn nhất của hắn, có ta ở đây, hắn không thể động đến Thủy Hoàng đế dù chỉ một sợi lông.
Món nợ với La Vong còn chưa tính sổ với tên thái giám cho má nhà ngươi, ngươi lại còn dám ba lần bốn lượt đối đầu với ta.
Triệu Cao bị Hạ Phàm nói trắng ra như vậy, lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt hung quang lộ rõ.
Ngươi muốn làm gì?
Đúng lúc này, Lý Tư mở miệng quát Triệu Cao, tiên sinh là người được bệ hạ coi trọng, sao có thể vô lễ?
Hơn nữa sư phụ ta đang ở bên cạnh bệ hạ, ngươi cho rằng bọn hắn có thể trước mặt sư phụ ta, mưu tính bệ hạ sao?
khoảnh khắc này, sự thù hận của Triệu Cao đối với Lý Tư đã chôn sâu trong lòng.
"Tiên sinh, xin chờ một lát."
Lý Tư trừng mắt nhìn Triệu Cao, hoàn toàn không để hắn vào mắt, đi thẳng vào trong phòng thông báo. Tề Lỗ Tam Kiệt hoặc nhìn trời, hoặc nhìn giày của mình, đều giả vờ như không nhìn thấy. Hạ Phàm chờ đợi Triệu Kiến vô cùng nhàm chán, quay đầu nhìn Cái Nhiếp, hỏi: "Lát nữa ngươi sẽ không thật sự muốn hành thích chứ?"
Cái Nhiếp vô ngữ cực độ: "Tiên sinh nói đùa rồi. Ta nói đùa là chuyện của ta, vậy rốt cuộc ngươi có muốn hành thích hay không?"
Hạ Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cái Nhiếp dở khóc dở cười: "Tiên sinh kiêm tu tiên điện thần công đấu chiến vô song, ta làm gì có cơ hội làm trò tiểu xảo trong tay tiên sinh. Còn xin tiên sinh tin tưởng ta, ta sẽ không làm ra hành động vô lễ như vậy."
Ồ, tiếng ồ này của Hạ Phàm kéo dài đầy ẩn ý. Trương Lương đứng một bên khoe miệng khẽ nhếch, vấn đề này của Hạ Phàm tưởng chừng là đùa, nhưng thực chất là để Thủy Hoàng Đế bên trong nghe rõ, có Hạ Phàm ở đây, Cái Nhiếp tuyệt đối không có cơ hội làm loạn. Đúng lúc này, Lý Tư bước ra, nói với Hạ Phàm: "Tiên sinh mời, vậy hạ gọi hai vị vào." Trong phòng tiếp đãi rộng lớn, Thủy Hoàng Đế mặc long bào màu đen huyền, ngồi trước bàn cờ, vẻ mặt lạnh lùng, dường như sự nghiêm trọng của ván cờ khiến hắn khó lòng phân tâm. Còn Tuân Tử ngồi đối diện Thủy Hoàng Đế lại mỉm cười, thậm chí còn có thể quay đầu nhìn Hạ Phàm và Cái Nhiếp đang đi tới, gật đầu chào hỏi.
"Vậy hạ."
Hạ Phàm nhìn Thủy Hoàng Đế đang cau mày nhìn chằm chằm bàn cờ, nói: "Ta đã bắt được phản nghịch của đế quốc, Cái Nhiếp." Thủy Hoàng Đế thờ ơ ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Cái Nhiếp, trên khuôn mặt không chút gợn sóng không thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ nào của hắn, dường như sự xuất hiện của Cái Nhiếp đối với Thủy Hoàng Đế mà nói không hề quan trọng. "Chấm đã bị Nho Gia đại thánh dồn vào tuyệt cảnh." Thủy Hoàng Đế đột nhiên mở miệng nói với Hạ Phàm: "Tiên sinh hãy xem thử, ván cờ này có cách nào phá giải không?"
"Chết tiệt, sao lại là diễn biến này?"
Hạ Phàm cảm thấy đau đầu, sao mình lôi Cái Nhiếp vào, nghĩ sẵn 1000 lời biện bạch, kết quả Thủy Hoàng Đế không hỏi không han, ngược lại lại cùng mình nghiên cứu cơ nghệ. Lúc này, Hạ Phàm âm thầm mở hệ thống hậu trường, bắt đầu tra cứu tất cả kỳ phổ quý hiếm và danh gia đại thủ trong Cựu Châu thiên hạ. Tuân Tử cười ha hả nhìn Hạ Phàm, nói: "Tiểu tiên sinh có thể thử một chút, chiêu này ta đã suy nghĩ rất lâu, khổ luyện mấy tháng, cuối cùng cũng có chút thành tựu, đang định dùng ván cờ này để đối đầu với Tử Phòng. Kỹ nghệ của Tử Phòng thiên hạ hiếm có đối thủ, tiên sinh không bằng thử xem, bàn cờ này của ta có thể đấu với Tử Phòng một trận không?" Hạ Phàm mặt đen sầm đi tới, tùy ý chỉ một điểm, nói: "Đặt một quân ở đây." Thủy Hoàng Đế nhìn thấy, lập tức sắc mặt còn đen hơn cả Hạ Phàm: "Tiên sinh xác định?" Miệng nói như vậy, nhưng Thủy Hoàng Đế vẫn đặt xuống một quân cờ. Tuân Tử vẻ mặt cổ quái nhìn hai người, sau đó suy nghĩ rất lâu, lúc này mới đặt xuống một quân cờ, chặn đường lui của Thủy Hoàng Đế, lập tức trên bàn cờ giết ra một góc trống. Quân cờ Hạ Phàm chỉ điểm, khiến Thủy Hoàng Đế lập tức mất đi đại thế, vốn dĩ chỉ là thế yếu, giờ lại cửa không mở rộng toàn là sơ hở. Tuân Tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Phàm, nói: "Tiểu tiên sinh, tội khi quân là bị chém đầu đó." Hạ Phàm cố làm ra vẻ cao thâm nhắm mắt lại, nói bừa: "Vậy hạ, ta chỉ có thể chỉ điểm cho người đến đây thôi, thiên cơ bất khả lộ, bàn cờ như đại thế thiên hạ. Quân cờ này có khả năng xoay chuyển cả côn, vậy hạ hãy thận trọng đối đãi." Tuân Tử bị chọc cười: "Ta khổ tư mấy tháng trời mới bày ra ván cờ không chút sơ hở này, tiểu tiên sinh tùy tiện một quân cờ liền khiến bệ hạ mất đi lại thế, cục diện đã định, lại còn ăn nói hàm hồ nói gì mà xoay chuyển cả côn, chẳng phải quá khoa trương rồi sao?" Hạ Phàm cười ha hả, cũng không nói gì, chỉ như có ý chỉ nhìn Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế lúc đầu nhìn Hạ Phàm cũng đầy nghi hoặc, nhưng sau đó nhìn chằm chằm bàn cờ, càng nhìn càng kinh hỉ: "Tiên sinh quả nhiên tiên sách thần diệu, chấm vô cùng bội phục." Thủy Hoàng Đế vừa nói vừa đặt xuống một quân cờ. Tuân Tử nghi hoặc nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn thuận tay nhặt lên một quân cờ, nhưng tay lại chần chừ không đặt xuống được. "Khổ thay." Tuân Tử lại vẻ mặt đau buồn nói: "Cách đánh địch 1000 tự tổn 8 vạn này của tiên sinh, quả thực cao minh, đã lừa ta rồi." Tuân Tử đặt xuống một quân cờ, lại tuyệt đi 10 quân cờ của Thủy Hoàng Đế. Tuy nhiên, vẻ mặt vui mừng trên mặt Thủy Hoàng Đế càng lúc càng đậm, hắn cầm quân cờ nhẹ nhàng đặt xuống, lại từ thế bại như thế, đi ra một con đại đạo trống trải. Bàn cờ vốn dĩ gần như bị Tuân Tử chặt chết, dưới sự chỉ điểm của Hạ Phàm, Tuân Tử tuy thu được mấy quân cờ của Thủy Hoàng Đế, nhưng vô hình chung lại để lộ sơ hở phía sau. Thủy Hoàng Đế thoát thân, đặt cờ dần ổn định. Ngược lại, trên bàn cờ của Tuân Tử, quân cờ chen trúc, cục diện cồng kềnh, lại bị bốn mặt kiềm chế. Vốn là cục diện một chiều, trong mấy quân cờ đã nhanh chóng xoay chuyển, Tuân Tử lại nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. "Vậy hạ tiến công mạnh mẽ như vậy, e rằng lúc tàn cuộc vẫn sẽ thua ta." Tuân Tử và Thủy Hoàng Đế nhanh chóng đặt cờ, người tới ta lui, không hề nhường nhịn, cố gắng lấy nhanh đánh chậm giành lại tiên cơ. Cái Nhiếp lúc này đứng ở bên cạnh, cau mày, muốn nói lại thôi. Tuân Tử mở miệng hỏi: "Cái Nhiếp tiên sinh dường như có lời muốn nói." Cái Nhiếp nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn Thủy Hoàng Đế, mở miệng nói: "Đặt cờ như thế này, vậy hạ nếu không để lộ sơ hở, Tuân Tử lão tiên sinh có thể sẽ thua một quân cờ." Cái Nhiếp là truyền nhân quỷ cốc, đạo cơ nghệ và mưu tính đại thế thiên hạ không khác nhau, hắn tự nhiên cũng tinh thông kỳ đạo. Cái Nhiếp đã mở miệng, vậy thì Tuân Tử thật sự đã rơi vào thế hạ phong rồi. Tuân Tử nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, lập tức không dám lơ là, chuyên tâm đánh cờ, ứng phó chiêu thức của Thủy Hoàng Đế. Tuy nhiên, sau nửa chén trà, cục diện càng thêm rõ ràng, Thủy Hoàng Đế giành lại tiên cơ xong, vững vàng đánh chắc, không bị kế sách của Tuân Tử mê hoặc, từng bước một, không hề để lộ nửa điểm sơ hở. Khổ thay. Tuân Tử nhìn thấy, thế bại đã định, chỉ cần 3 quân cờ nữa, thắng bại sẽ phân, hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ trong tay xuống, thở dài một hơi, nói: "Tiểu tiên sinh quả nhiên có lực lượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, uy lực 1 quân cờ, tùy tiện liền phá giải ván cờ tự cho là cao của ta, bội phục."
"Bội phục."
Hạ Phàm cười như không cười, lão tử ở hệ thống hậu trường điên cuồng tìm kiếm bảng xếp hạng cơ nghệ trong tổng võ thế giới, lật tìm nửa ngày mới tìm ra cách phá giải chiêu đó, nếu thủy hoàng đế cuối cùng vẫn không đủ sức, cũng khó tránh khỏi thua cuộc. May mà thủy hoàng đế không hổ là đế hoàng cái thế quét sạch sáu nước, lực lượng cơ nghệ cũng không thể xem thường, lúc này mới phản bại thành thắng. Không có gì đáng bội phục, bọn ta ba người đánh ngươi một người, thắng cũng là bại rồi. Hạ Phàm tùy miệng nói. Thủy hoàng đế và cái nhiếp cùng quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm. Làm gì? Ta nói sai sao? Hạ Phàm lập tức sửa lời nói, vậy ta đổi thành hoàng đế bệ hạ công cái hoàn vũ, nghiền ép chiêu cờ của lão tiên sinh dễ như trở bàn tay, không cần ta mở miệng đó cũng là nắm chắc trong tay. Tuân tử nghe xong, không khỏi mỉm cười, tiểu tiên sinh không chỉ tư chất thông minh, hơn nữa lời nói hài hước, thật là lương tài mỹ ngọc hiếm có trên đời. Thủy hoàng đế cũng đặt quân cờ xuống, nói với Hạ Phàm, lời tiên sinh nói khiến chấm mở rộng tầm mắt. Chấm có tiên sinh tương trợ, cảm thấy như hổ thêm cánh, tiên sinh thật sự không muốn phò tá chấm sao? Hạ Phàm cười khổ nói, vậy hạ, loại lựa chọn khó khăn này, ta đã mở miệng rồi, thì đừng hỏi đi hỏi lại nữa, ta thật sự rất sợ ta sẽ hối hận, không làm một người kể chuyện tự do nữa. Thủy hoàng đế mỉm cười nói, ngươi nếu hối hận, đó chính là cái may của thiên hạ. Không nói những chuyện này nữa. Hạ Phàm vội vàng chuyển chủ đề, một tay đẩy cái nhiếp ra nói, vậy hạ mau nhìn, ta bắt được phản địch của đế quốc rồi. Chấm đã sớm thấy rồi. Nụ cười trên mặt thủy hoàng đế dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, nhìn về phía cái nhiếp, vẫn phải chứ. Cái nhiếp cúi đầu sâu sắc với thủy hoàng đế, đa tạ bệ hạ quan tâm, nhờ thiên ân của bệ hạ, thảo dân sống rất tốt. Thủy hoàng đế ưu nói, có muốn trở về bên cạnh chấm không? Hạ Phàm dùng mình, cuộc đối thoại này sao lại quỷ dị như vậy? Chương 125, thây chất trăm vạn, vẫn có thể hưởng vạn thế thái bình. Chương 125, thây chất trăm vạn, vẫn có thể hưởng vạn thế thái bình. Đối mặt với câu hỏi của thủy hoàng đế, cái nhiếp từ từ nhìn về phía Hạ Phàm. Nhìn ta làm gì? Hỏi ngươi đó. Hạ Phàm đối với ánh mắt hỏi dò này của cái nhiếp lập tức rất cả lời, tên nhà ngươi làm như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm có được không, ngươi tưởng ta có thể giúp ngươi quyết định sao? Cái nhiếp quay đầu nhìn về phía thủy hoàng đế, nói, vậy hạ còn nhớ, bảy nước tranh giành thiên hạ hỗn loạn, khi đó bọn ta từng ôm cùng một hoài bão, sau đó đi cùng nhau không? Chớ nhớ, chớ đã làm được, quét sạch sáu cõi thống nhất bảy nước, trấn hưng hùng uy đại tận. Hổ cứ thiên hiểm, binh xuất hùng quan, uy lâm thiên hạ cửu châu. Những điều này chấm đều đã làm được. Thủy hoàng đế thờ ơ nói, vậy ngươi có còn nhớ lời ngươi từng nói với chấm không? Ta cũng nhớ. Cái nhiếp nói, ta tự hỏi bản tâm của mình, tự thấy không hổ thẹn, nhưng thiên hạ ngày nay lầm than, lại đi ngược lại với nguyện vọng của ta. Sắc mặt thủy hoàng đế thoáng hiện vẻ tức giận, hắn lạnh lùng nhìn thẳng cái nhiếp, công lao nghìn thu, một sớm định đỉnh, dốc hết sức lực của chấm, dù thây chất trăm vạn, vẫn có thể hưởng vạn thế thái bình. Đại hạ sắp xê, căn cơ không vững làm sao thành thế lầu cao. Cưỡi thuyền mà đi, nước êm thì thuận, nước ngược thì khó, nước giữ thì lợn. Cái nhiếp nói, tình cảnh Hoa Châu ngày nay, nỗi khổ của các huyện, dân chúng oán thán như sóng lớn cuộn cuộn. Chí lớn nghìn thu của bệ hạ, e rằng không địch lại được dòng nước ngược hùng hiểm này. Bụt. Thủy hoàng đế nổi giận, mạnh mẽ buông một trường lên bàn cờ, giận dữ nhìn cái nhiếp, một câu dân chúng oán thán thật hay, người đã nhân từ bi thiên mẫn nhân, ôm hoài báo thiên hạ như vậy, sao không đến phò tá chấm, ai trị ra một thời thái bình tình thế? Nguyện vọng của thần và chí hướng của bệ hạ đã đi ngược lại, lòng dạ xa cách, e rằng khó có thể thực hiện được hoài báo lớn của bệ hạ. Cái nhiếp trầm giọng nói, vậy ngươi trở về làm gì? Thủy hoàng đế quát mắng, trở về tìm chết sao? Không khí trong toàn bộ căn phòng bị chấn động, cơn giận của thủy hoàng đế như ngàn quân áp trận, vạn mũi tên trở bắn. Hạ Phàm lao thần tại mắt nhìn mũi nhìn tim, đối với cuộc đối luận giữa quân thần ngày xưa, trực tiếp giả vờ như không thấy không nghe. Tuân tử bên kia thì cười tủm tỉm nhìn tất cả, dường như tín ngưỡng đi ngược lại của thủy hoàng đế và cái nhiếp, trong mắt hắn đều chỉ là hạt cát trong biển cả, không đáng nhắc tới. Thảo dân cầu kiến bệ hạ, là muốn xin bệ hạ ban cho một cơ hội nói chuyện, có lẽ có thể xoay chuyển đại thế thiên hạ. Cái nhiếp nói, Yến Đan là trọng phạm bị đế quốc truy nã, nhưng tín niệm Mặc Gia có lợi lớn cho dân chúng khắp thiên hạ, nếu hắn có thể thuyết phục bệ hạ, đó chính là cái phúc của dân chúng Hoa Châu. Thủy hoàng đế cười khẩy liên tục, đệ tử Quỷ Cốc còn không thể khiến chấm thay đổi tâm ý, ngươi lại cho rằng một tên lịch tặc Mặc Gia chỉ biết khoe khoang cơ quan tính toán, có thể khiến chấm công nhận lý niệm thiên hạ của hắn sao? Cái nhiếp nhìn thẳng thủy hoàng đế, không kiêu ngạo không tự ti, nói, thảo dân cho rằng Yến Đan ôm hoài bão lớn, có đại tài, giỏi xử lý cục diện rối ren, có lẽ có một lời nói có lợi cho bệ hạ. Đại tài? Trong mắt thủy hoàng đế tràn đầy sự khinh miệt, đại tài của hắn chính là sai người hành thích trên điện. Đại tài của hắn chính là thúc đẩy Yến quốc diệt vong. Hắn nếu có đại tài, nay sao lại thành chó nhà có tang, ngày đêm hoảng sợ không yên? Cái nhiếp quỳ một gối xuống, chắp tay với thủy hoàng đế nói, thảo dân nguyện lấy tính mạng đảm bảo, bệ hạ cho hắn một lời trước mặt, nhất định sẽ nghe được kế sách có lợi. Thủy hoàng đế nhìn thẳng cái nhiếp, hỏi, ngươi cho rằng tài trí của Yến Đan sẽ hơn ngươi? Ngươi còn chưa thể giúp chấm làm yên ổn sóng ngầm đại tần, hắn một tên bại quân chi tặc Vương Minh sẽ cao minh hơn ngươi sao? Cái nhiếp khẽ to mày, chỉ trong chốc lát đã hạ quyết tâm, nói, chư tử bách gia, mỗi nhà có sở trường riêng, ủy quốc hợp tung liên hành, Mặc Gia có lẽ có khả năng trị thế cũng chưa biết chừng. Xem ra ngươi quyết tâm muốn dành cho Yến Đan một cơ hội diện kiến chấm. Thủy hoàng đế hỏi, thậm chí không tiếc đánh cược tính mạng của ngươi? Phải. Nhìn cái nhiếp kiên định như vậy, trong lòng thủy hoàng đế quả thực có chút do dự. Yến Đan gì đó, thủy hoàng đế là đế vương hùng tài, mối thủ cũ năm xưa đã tan thành mây khói theo bước chân thiết kỵ đại tần đạp diệt Yến quốc rồi. Thành đế giả, nếu lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao có thể bao dung hoàn vũ, thống nhất cửu châu? Nếu Yến Đan thật sự có kế sách trị quốc hay, thủy hoàng đế cũng chưa chắc sẽ không phá lệ lắng nghe. Đang suy nghĩ, Thủy Hoàng đế nhìn thấy Hạ Phàm đứng một bên lao thần tại tại ánh mắt đảo quanh, lập tức nhíu mày. Trước chuyện trọng đại như vậy, tại sao ngươi lại vẻ mặt không quan tâm như thế? Tiên sinh nghĩ sao? Thủy Hoàng đế nhìn về phía Hạ Phàm hỏi, chấm có nên đồng ý không?
À,
hỏi ta? Hạ Phàm phản ứng lại, lập tức oán hận liếc nhìn cái nhiếp, nói, vậy hạ tự mình quyết định là được, hỏi ta làm gì chứ?
Đạo trị quốc, ta không hiểu.
Ha ha. Tuân tử đứng một bên đúng lúc phát ra tiếng cười đầy ẩn ý trong phòng, Thủy Hoàng đế, cái nhiếp, tuân tử ba vị đại năng đương thời đều bày tỏ sự khinh thường sâu sắc đối với câu ta không hiểu của Hạ Phàm, thiên hạ này ai cũng có thể nói không biết, chỉ có ngươi Hạ Phàm là không được. Hạ Phàm bị tiếng ha ha kia kích thích trong lòng giận dữ, hận không thể đá lao già này hai cước, tiếng cười đầy châm chọc của ngươi, rất dễ khiến ta rước họa vào thân đó. Phạm nhân này là tiên sinh bắt về, lời hắn nói tiên sinh cần phải chịu trách nhiệm nhất định. Thủy Hoàng đế thong thả nói.
Chết tiệt,
tự mình vác đá đập chân mình rồi. Hạ Phàm vô cùng cắt lời, hắn nhìn cái nhiếp, hỏi, này, Yến Đan rốt cuộc muốn nói gì với hoàng đế?
Cái nhiếp lắc đầu, ta không biết.
Ngươi còn không biết hắn muốn nói gì, ngươi còn dám lấy mạng ra đảm bảo cho hắn như vậy?
Hạ Phàm quát mắng, ngươi không sợ hắn thực chất chỉ muốn có được cơ hội diện kiến hoàng đế, sau đó đột nhiên ra tay đánh lén, một kích ám sát hoàng đế sao?
Chuyện này hắn đâu phải chưa từng làm. Mấy câu nói của Hạ Phàm đều là lời đại bất kính, hoàn toàn không hề kiêng nể vì Thủy Hoàng đế đang đứng bên cạnh. Những gì ta thấy về năng lực Mạc gia, có lợi cho đương thời, mang lại lợi ích cho dân chúng, nếu bệ hạ có thể lấy sở trường của họ, ban cho bách tính một tia thánh nhân, đó chính là phúc trạch vô biên rồi.
Cái nhiếp nói.
Hạ Phàm hỏi, ngươi thật sự tin tưởng Yến Đan như vậy?
Lòng hiệp nghĩa của ngươi, đáng để ngươi liều mình như thế sao?
Cái nhiếp nhìn thẳng Hạ Phàm, ta hỏi lòng không thẹn.
Một câu hỏi lòng không thẹn thật hay.
Hạ Phàm gật đầu nói với Thủy Hoàng đế, bệ hạ, ta nghĩ, dù sao gặp mặt một lần cũng không mất miếng thì nào, gặp cũng không sao. Nếu thật sự có kế sách trị thế hay đối với Đại Tần cũng không tệ, thật sự không được còn có thể dụ được phản nghịch Tần nó nhiều năm ra, trực tiếp bắt giữ trước mặt, một mũi tên trúng hai đích.
Hay cho một chiêu, Hạ Phàm trực tiếp lôi Thủy Hoàng đế ra làm mồi nhử rồi.
Kẻ to gan lớn mật như vậy, tuân tử cũng lộ ra vẻ kính phục.
Hắn nếu thật sự chỉ muốn tìm cơ hội này, sau đó hành thích chấm, vậy phải làm sao?
Thủy Hoàng đế cười như không cười nhìn Hạ Phàm. Đối mặt với vấn đề của Thủy Hoàng đế, Hạ Phàm lập tức cắt lời, sao cứ vòng đi vòng lại, vẫn muốn gây khó dễ cho hắn.
Thủy Hoàng đế này chính là muốn đào hố cho mình nhảy xuống, sau đó để mình hết lòng vì hắn sao?
Ta ở đây cam đoan với bệ hạ, Tiến Đan nếu dám ra tay, ta nhất định khiến hắn máu văng năm bước, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Hạ Phàm nói ra những lời vô cùng bá đạo, đanh thép.
Thủy Hoàng đế lộ ra vẻ mặt hớn hở, được.
Nếu chấm có sơ suất, chỉ cần bị thương dù chỉ một chút, tiên sinh phải dốc hết tâm huyết, vì chấm quét sạch thiên hạ chư địch.
Hạ Phàm gật đầu nói, một lời đã định.
Thủy Hoàng đế vỗ tay cười lớn, đây là lần đầu tiên Hạ Phàm thấy Thủy Hoàng đế vốn chỉ có một vẻ mặt đơ cứng lại lộ ra biểu cảm này. Hắn chật chật mình làm miếng bánh thơm sao? Chỉ cần có chút cơ hội để mình ra sức vì hắn, là có thể khiến Thủy Hoàng đế vui vẻ đến mức này sao?
Cái nhiếp.
Tiếng cười của Thủy Hoàng đế đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên, gọi Yến Đan đến, hắn nếu có kế sách trị quốc hay cứ việc dâng lên, chấm nhất định khiêm tốn tiếp thu. Nhưng hắn nếu muốn báo thù cũ, to gan hành thích, chấm không trốn.
Hạ Phàm nghe xong, trong lòng nổi giận. Lúc này hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vô cùng phản cảm với Yến Đan, trong lòng hận không thể lập tức bắt Yến Đan đến chém chết một đao, dù sao Yến Đan đột nhiên trở thành công cụ, là thủ đoạn quan trọng để Thủy Hoàng đế lôi kéo mình.
Tạ bệ hạ.
Cái nhiếp hành lễ với Thủy Hoàng đế và Hạ Phàm, tạ tiên sinh.
Đừng nói nhảm.
Đi tìm Yến Đan.
Ta cũng đi cùng.
Hạ Phàm không vui nói, bệ hạ, cáo tử.
Nói xong, Hạ Phàm và cái nhiếp liền xài bước rời khỏi phòng.
Tuân tử đuốt râu gật đầu mỉm cười, lòng dạ bệ hạ, lão hủ bội phục.
Thủy Hoàng đế mỉm cười, Yến Đan nếu đến, còn xin lão tiên sinh tạm thời nhẫn lại, bất kể tình huống nào, cũng không được ra tay.
Bệ hạ khẳng định Yến Đan nhất định sẽ hành thích.
Tuân tử kinh ngạc hỏi, hắn nếu thật sự có mưu lược trị quốc hay thì sao?
Thủy Hoàng đế lộ ra vẻ khinh thường. Hắn nếu có mưu lực hay, Tiến quốc há lại diệt vong.
Chỉ cần lao tiên sinh khoanh tay đứng nhìn, Đại Tần ta liền có trụ cột chống trời, căn cơ vạn thế một sớm có thể định.
Tuân tử cười lớn, vậy lao hủ xin chúc mừng bệ hạ trước, gặp được kỳ tài, thiên hạ thu vào trong túi chỉ là chuyện sớm muộn.
Khoe miệng Thủy Hoàng đế lộ ra một tia ý cười.
Phàm Tâm tiểu Úc, trong hội trường đài kể chuyện ở cửa hồng quán trọ tiền viện.
Hạ Phàm đứng trên đài, tay cầm quạt giấy, ánh mắt quét qua những thính giả nghe tin mà đến dưới đài.
Bốn dị nói hôm nay không kể chuyện, nhưng tiên sinh kể chuyện đột nhiên nảy ra ý định, đột nhiên muốn bình luận cao thủ thứ 10 phàm kiếm chi cảnh thiên hạ. Lập tức những khán giả đã tan cuộc lại nhao nhao quay trở lại. Ba mặt xương phòng bên cạnh đài kể chuyện đều được dọn trống, hôm nay không cho phép bất kỳ ai vào xương phòng. Những người bình thường có thể được ưu tiên như Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Lâm Triều Anh đều được mời đến khán đài. Chỉ có một mình Lý Tầm Hoan được Hạ Phàm giữ lại.
Tiên sinh có gì phân phó?
Lý Tầm Hoan có cảm tình cực tốt với Hạ Phàm, gần như coi là bạn sinh tử, mối giao tình của hai người trong mắt Lý Tầm Hoan, cho dù Hạ Phàm bảo hắn phi Thủy Hoàng đế một đao nói không chừng mình còn thật sự thử một chút.
Lát nữa ngươi ở đây, bảo vệ một người.
Hạ Phàm nói.
Chương 126, Cửu Châu võ đạo chí cường bản đơn.
Chương 126, Cửu Châu võ đạo chí cường bản đơn.
Ôi,
Lý Tầm Hoan nghi hoặc hỏi, gọi Trương chân nhân hoặc Độc Cô tiền bối bảo vệ, chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao?
Thực lực bọn hắn xa ta,
bọn hắn quá mạnh, có bọn hắn chấn giữ, không ai dám động thủ.
Hạ Phàm nói.
Lý Tầm Hoan muốn khóc không ra nước mắt, cho nên vì ta quá kém cỏi, nên mới là lựa chọn hàng đầu của tiên sinh sao?
Ha ha.
Hạ Phàm vui vẻ, làm ơn, nếu ngươi kém cỏi thì 9 phần 10 người trong thiên hạ này
không có ai là không kém cỏi. Cuộc trò chuyện giữa Hạ Phàm và Lý Tầm Hoan trên đài kể chuyện tuy không lớn tiếng, nhưng cảnh giới chỉ cần đạt đến tiên tiên chi cảnh, thính giác đều rất nhạy bén, có thể dễ dàng nghe rõ bọn hắn đang nói gì. Câu nói Hạ Phàm khen Lý Tầm Hoan, lập tức khiến không ít cao thủ phải chú ý, bọn hắn đều cảm thấy, lời Hạ Phàm khen Lý Tầm Hoan có vẻ quá khoa trương rồi. Tiên sinh muốn ta bảo vệ ai? Lý Tầm Hoan hỏi, người có khả năng ra tay lại là ai? Kiếm khách xếp thứ 10 phàm kiếm chi cảnh thiên hạ, có thể sẽ ám sát thủy hoàng đế. Hạ Phàm nói với Lý Tầm Hoan, lát nữa ngươi xem ám hiệu của ta, đừng manh động. Lý Tầm Hoan kinh ngạc nghi ngờ, cao thủ xếp thứ 10 phàm kiếm chi cảnh thiên hạ muốn giết thủy hoàng đế. Tiên sinh còn gọi ta đến làm hộ vệ. Ta thấy gọi Trương chân nhân là thích hợp nhất. Người ta là kiếm đạo thứ 10 phàm nhân chi kiếm, thậm chí còn không phải kiếm giới, ngươi sợ gì? Hạ Phàm khinh thường nói, nếu người đến là cao thủ thứ 10 tổng bảng nhập môn, ta sẽ không gọi ngươi đâu. Mắt Lý Tầm Hoan sáng lên, tiên sinh biết thiên hạ này, 10 người mạnh nhất tổng bảng nhập môn là ai không? Giọng nói của hai người tuy nhỏ, nhưng câu tổng bảng nhập môn này lại vang lên như sấm sét kinh thiên động địa bên hai. Nhớ lại, chỉ riêng 10 đại cao thủ kiếm đạo phàm kiếm chi cảnh, đã là người người thân mang tuyệt kỹ nhập môn cao cường. Nếu là siêu phàm chi kiếm trên phàm kiếm, đó lại là tồn tại khủng bố hủy thiên diệt địa như thế nào? Nhưng so với phía trên kiếm đạo, tồn tại võ đạo chí cường càng mạnh hơn, càng khiến người người hướng tới, 10 vị trí đầu tổng bảng nhập môn tuyệt đối là tồn tại có thể khiến tất cả mọi người phát điên. Các cao thủ dưới đài nhao nhao dựng hai lên, muốn nghe được những bí ẩn khiến bọn hắn phát điên từ miệng Hạ Phàm. Thế nhưng Hạ Phàm lại cười tủm tỉm nói với Lý Tầm Hoan, đừng quá tò mò. Trước tiên làm tốt chuyện trước mắt đã. Mọi người nín thở suýt chút nữa tức chết, miệng lao bản kể chuyện này quả thực quá kín. Đúng lúc này, trong hội trường nghe chuyện một trận xôn xao. Một con cơ quan điểu khổng lồ từ trên trời giáng xuống nhanh chóng lao xuống, hệt như một đám mây đen khổng lồ rơi xuống. Thấy cơ quan điểu sắp đâm vào mái hiên gác lầu Phàm Tâm Tiểu Úc, đột nhiên cơ quan điểu lượn ngang xoay người, bay lên không trung, lần nữa bay lên cao trên tầng mây. Màn lượn sát đất thần kỳ này, khiến trong hội trường nghe chuyện, vô số khán giả reo hò vang trời. Lúc này, trên đài kể chuyện, Cái Nhiếp đã cùng Yến Đan, Tiêu Giao Tử ba người từ trên cơ quan điểu phi thân xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Hạ Phàm. "Tiên sinh, người ta đã đưa đến rồi." Cái Nhiếp nói với Hạ Phàm, "Làm phiền tiên sinh rồi." Yến Đan khẽ gật đầu với Hạ Phàm. Hạ Phàm lại liếc nhìn Yến Đan một cái, quay người sải bước đi đến mép đài kể chuyện, nói với khán giả dưới đài, "Chư vị, nhìn kỹ đây, vị này chính là Mặc Gia Cự Tử Yến Đan, kiếm khách xếp thứ 10 phàm kiếm chi cảnh của thiên hạ ngày nay." Tiếng xôn xao dưới đài càng thêm kịch liệt. Đại Tân diện 6 nước, Yến Đan có tác dụng không thể bỏ qua. Nếu không có chuyện đồ cùng Trùy Kiến do hắn lên kế hoạch, nói không chừng 7 nước còn chưa thống nhất nhanh như vậy. Không ngờ hắn lại còn sống. Yến Đan còn sống, hơn nữa còn trở thành Mặc Gia Cự Tử. Lại còn là cao thủ xếp thứ 10 phàm kiếm chi cảnh thiên hạ mà lão bản kể chuyện công nhận. Khán giả dưới đài bàn tán xôn xao, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Không ai ngờ rằng một nhân vật lẽ ra đã chết trong lịch sử, lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Hơn nữa trong tình huống Phàm Tâm Tiểu Úc bốn phía đều có mấy vạn thiết kỵ tinh nhuệ đại tần trấn giữ, Yến Đan sao dám đến chịu chết? Xin mời hoàng đế bệ hạ. Hạ Phàm vừa nói, vừa vung tay lên, cánh cửa lớn phía sau đài kể chuyện từ từ mở ra, đã có giáp sĩ tinh nhuệ nhanh chóng trải thảm mềm dày ra, dọn trống một con đường cho Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế chậm rãi đi tới, Lý Tư, Triệu Cao đi sát hai bên, phía sau nữa là Trương Hàm Ít lộ diện và một nhóm ảnh mật vệ tùy tùng. Một chỗ ngồi lớn được đặt ở chính giữa đài kể chuyện, không xa không gần, vừa bằng cách Yến Đan ba trượng. Khoảnh khắc Thủy Hoàng đế và Yến Đan bốn mắt giao nhau, dường như có sấm sét giao hội, vòng xoáy dữ dội sôi trào trong hư không. Không khí xung quanh lập tức bị áp chế đến cực điểm, khán giả dưới đài lập tức im lặng. Các ngươi xuống đi. Hạ Phàm nói với Cái Nhiếp và Tiêu Giao Tử, bây giờ là bình luận kiếm khách thứ 10 phàm kiếm thiên hạ, hai người đã được bình luận rồi, mau rời đi, đừng ở đây giành bài diễn. Cái Nhiếp cau mày, nhưng vẫn cùng Tiêu Giao Tử bước xuống đài kể chuyện. Các ngươi cũng giải tán đi. Hạ Phàm không chút khách khí nói với Lý Tư, Triệu Cao, Trương Hàm và những người khác bên cạnh Thủy Hoàng đế. Lý Tư đột nhiên biến sắc, to gan. Xuống. Thế nhưng Thủy Hoàng đế lại lạnh lùng lặp lại lời Hạ Phàm, khiến những người phía sau hắn đều ngẩn ra. Bệ hạ. Triệu Cao lo lắng nói, bên cạnh ngài không thể không có người bảo vệ. Tiến đang cách đây chỉ một bước, không thể không đề phòng. Không cần ngươi bận tâm. Hạ Phàm cười ha hả chỉ vào Lý Tầm Hoan bên cạnh, nói, có hắn ở đây, bước này của Yến Đan tuyệt đối không đi ra được. Lý Tầm Hoan có một số người từng thấy hắn ra tay, nhưng phần lớn mọi người đều không biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Để một người vô danh như vậy đến làm hộ vệ của Thủy Hoàng đế, chẳng phải quá trẻ con sao? Lý Tư lộ vẻ lo lắng, bệ hạ. Cút. Giọng điệu Thủy Hoàng đế lạnh lùng, không có chút chỗ nào để thương lượng. Hắn chỉ sợ Yến Đan không hành thích, vì thế ngay cả tuân tử cũng mời rời đi, giải tán cao thủ bên cạnh, chính là để tạo cơ hội cho Yến Đan ra tay, tạo ra nhiều cám dỗ hơn. Đây là cơ hội tốt nhất để chiêu mộ Hạ Phàm, đây cũng là cơ hội tuyệt vời duy nhất mà Hạ Phàm đã mở lời cho mình chiêu mộ. Thủy Hoàng đế bất kể thân ở hoàn cảnh nào, hắn đều bất động như núi, hắn đều phải nắm chặt kỳ tài cái thế này trong tay. Thấy Thủy Hoàng đế nổi giận, Lý Tư, Triệu Cao và những người khác cuối cùng cũng vô cùng bất an lui xuống. Lúc này trên đài kể chuyện, Hạ Phàm và Yến Đan đứng ở mép đài kể chuyện, phía bên kia là Lý Tầm Hoan khoanh tay trong ống tay áo. Còn Thủy Hoàng đế cứ như vậy một mình, ngồi ở trung tâm tầm nhìn của tất cả mọi người. Khoảnh khắc này, Thủy Hoàng đế giống như một muội nhử khổng lồ, bất kỳ thích khách nào, bất kỳ thời cơ nào cũng không bằng một hoàn cảnh như hiện tại, tràn ngập tất cả điều kiện để ám sát. Yến Đan sẽ hành thích sao? Khán giả dưới đài không biết tiên sinh kể chuyện rốt cuộc đang làm gì, ngay cả Thủy Hoàng đế cũng nguyện ý nghe lời hắn, đích thân ra nghe chuyện, danh tiếng của tiên sinh kể chuyện đã được nâng lên một tầm cao khác.
Lúc này Yến Đan chỉ cảm thấy mình giống như một con khỉ, bị mọi người vây xem, thái độ hoàn toàn không quan tâm của Hạ Phàm đối với mình, và Thủy Hoàng Đế cứ như vậy ngồi chém trệ ở đó, thanh niên tú khí kia cách vị trí của Thủy Hoàng Đế thậm chí còn xa hơn mình. Yến Đan nghi hoặc nhìn về phía Hạ Phàm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Dụ dỗ mình ra tay sao? Khoảng cách ba trượng này, đối với một tông sư cảnh giới gần viên mãn cao thủ mà nói, thật sự chỉ là một bước chân mà thôi. Chỉ cần ta rút kiếm, khoảnh khắc tiếp theo đã có thể đâm vào yết hầu của Thủy Hoàng Đế. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yến Đan nhìn Hạ Phàm hỏi, muốn bảo vệ hoàng đế, không cần phải đứng xa như vậy chứ? Hạ Phàm nhìn Lý Tầm Hoan, mỉm cười nói, khoảng cách này, đủ rồi. Nói rồi, Hạ Phàm xoay người nhìn về phía khán giả phía dưới đài, lớn tiếng nói, người cuối cùng trong 10 vị trí đầu phàm kiếm chi cảnh thiên hạ, tay cầm danh kiếm Mặc Mai đại diện cho Mặc gia cự tử, chính là một binh khí tập hợp đại thành Mặc gia cơ quan thuật. Nói là kiếm nhưng lại có nhiều công dụng hơn. Việc sử dụng binh khí này phức tạp dường dà, nếu không có thiên tư cao và cơ quan thuật tinh xảo, khó mà điều khiển được thanh kiếm như vậy. Ánh mắt dưới đài đều tập trung vào Yến Đan, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với danh kiếm mà Hạ Phàm vừa nhắc tới. Nếu chỉ xét riêng về kiếm pháp, nhập môn tu vi của hắn còn mạnh hơn kiếm đạo của hắn gấp mấy lần, nhưng nhờ sự gia tăng của Mặc Mai, thực lực kiếm đạo của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hạ Phàm vung tay chỉ vào Yến Đan, nói, kiếm của hắn thậm chí có thể trở thành khắc tinh của vô số danh kiếm trong thiên hạ. Muốn điều khiển được thanh kiếm như vậy, thực lực cần có phi thường. Hắn ở vị trí này, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người dưới đài nhao nhao bàn tán, lòng đầy hiếu kỳ đối với thực lực của Yến Đan. Tiên sinh đang khen ta hay đang chê bai ta? Yến Đan nhìn Hạ Phàm hỏi. Vừa nói nhập môn tu vi kiếm đạo của Yến Đan không được, lại nói Mặc Mai lợi hại, hóa ra Yến Đan chen chân vào vị trí thứ 10 phàm kiếm là nhờ Mặc Mai sao? Hạ Phàm cười ha ha nhìn xuống dưới đài, hỏi, có ai cảm thấy đánh giá của ta có vấn đề không? Nếu cảm thấy lời đánh giá của ta quá lời, có thể lên đây khiêu chiến hắn. Dưới đài lập tức xôn xao, không ít người lập tức lên tinh thần. Nói 1000 đạo một vạn, chỉ có khai chiến mới là điều phấn chấn lòng người nhất. Quân chúng hóng chuyện lập tức nhìn quanh, xem có cường giả nào lên đài khiêu chiến không. Thấy Độc Cô Cầu Bại hăm hở sắp đứng dậy, Hạ Phàm vội vàng mở miệng ngăn lại, xin những người có kiếm cảnh đã đạt đến siêu phàm, đừng lên đây gây rối. Đám đông xung quanh xôn xao, trong trường đấu lại có một siêu phàm kiếm cảnh cao thủ sao? Mọi người lập tức nhìn quanh. Độc Cô Cầu Bại bị Hạ Phàm chặn họng, lập tức không tiện đứng dậy. Nhưng Trương Tam Phong bên cạnh hắn lại nổi hứng, nắm chân võ kiếm muốn đứng dậy. Này này, tự trọng thân phận một chút, đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ Phàm vội vàng lên tiếng ngăn cản, xin đừng gây rối. Dưới đài lập tức vang lên tiếng la ó, ngươi muốn người khác lên khiêu chiến, nhưng lại luôn ám chỉ đừng lên đài, rốt cuộc ngươi có ý gì? Tuy nhiên, lời nói của Hạ Phàm lại gián tiếp nói cho tất cả mọi người có mặt biết rằng, siêu phàm kiếm cảnh cấp bậc cao thủ trên phàm kiếm chi cảnh lại ẩn mình trong đám đông. Lập tức không khí xung quanh được đẩy lên đến cực điểm, hứng thú của khán giả vô cùng cao. Chỉ có sắc mặt của Yến Đan là vô cùng khó coi, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Phàm, hỏi, tiên sinh đang lấy ta ra làm trò đùa sao? Chương 127, Thủy Hoàng Đế, hôm nay sẽ không động đao nữa chứ? Chương 127, Thủy Hoàng Đế, hôm nay sẽ không động đao nữa chứ? Ta đây là đang bảo vệ ngươi đó. Hạ Phàm nhìn Yến Đan với vẻ mặt có chút không vui, nói, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi quả thật là một người không tồi, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Ngươi phải hiểu rõ vị trí của mình, đối với toàn bộ thế giới khách quan tồn tại mà nói, ngươi căn bản chẳng là gì cả. Ngươi thường nghe xong thì mơ hồ, nhưng những người có đầu óc linh hoạt và tầm nhìn rộng lập tức hiểu ý của Hạ Phàm. Yến Đan từ một vong quốc vương tử hóa thân thành Mặc gia cự tử, còn tập hợp được một thế lực đủ để lay chuyển một vùng đất, đủ để chứng minh thủ đoạn của Yến Đan vẫn rất phi phàm. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, trong mắt Hạ Phàm, Yến Đan cũng chỉ là như vậy. Tông sư cảnh giới có thể khiến Hoa Châu tự hào, ở phàm tâm tiểu ốc của Hạ Phàm đây thậm chí còn chẳng đáng kể, bởi vì nơi này thậm chí còn ẩn giấu siêu phàm kiếm cảnh cấp bậc cường giả tồn tại. Hạ Phàm đang nói với Yến Đan, hãy buông bỏ chấp niệm cố chấp tự cho là đúng, nhìn nhận thế giới một cách khách quan rõ ràng. Thần sắc của Yến Đan thay đổi liên tục, lời nói của Hạ Phàm đã đâm sâu vào nội tâm hắn. Hắn và Thủy Hoàng Đế có quá nhiều cốt cừu gia hận. Cho dù sau này trở thành Mặc gia cự tử, giữ vững lý niệm kiêm ái bình sinh, vẫn đi ngược lại với thiết luật đại tần, tạo thành thế không thể đảo ngược. Yến Đan chậm rãi lấy ra một cây thước đen nhánh, sau đó ánh mắt quét qua vô số khán giả dưới đài, trầm giọng hỏi, nhận được sự ưu ái của Hạ Phàm tiên sinh, miễn cưỡng chen chân vào vị trí thứ 10 phàm kiếm chi cảnh thiên hạ, nhưng ta tự thấy tài sơ học tiện, e rằng khó đảm đương được vị trí này. Nếu chư vị bằng hữu muốn khảo nghiệm thực lực của ta, cứ việc lên đài thử một lần. Nói rồi, cây thước đen trong tay Yến Đan khẽ rung lên, cây thước này lại nhanh chóng biến hóa, giấu đi sự thô kệch mà lộ ra sự khéo léo, kích thước tinh xảo gọn gàng, rất nhanh đã biến thành một thanh kiếm cung lưỡi. Khán giả dưới đài bàn tán xôn xao, đều cảm thấy vũ khí mới lạ này quả nhiên giống hệt như những gì thuyết thư tiên sinh đã mô tả. Hơn nữa binh khí này là Mặc gia bí khí, không ngờ lại bị thuyết thư tiên sinh biết được, chẳng lẽ thuyết thư tiên sinh thật sự vô sở bất chi? Vệ Trang các hạ, ta và ngươi đã biệt ly nhiều năm, thoáng chốc mấy chục năm như ngựa trắng vụt qua khe cửa, ta rất nhớ ngươi, ngươi không định lên đây so tài một chút sao? Yến Đan đợi nửa ngày không thấy ai lên này, trực tiếp gọi tên Vệ Trang, ngươi xuất sư quỷ cốc, quyền mưu cơ biến thiên hạ hiếm thấy, Mặc gia cơ quan thành của ta còn bị ngươi công phá, thủ đoạn này khiến ta bội phục. Nhưng bảng xếp hạng phàm kiếm thiên hạ này lại không có các hạng, ta rất kinh ngạc, điều này không xứng với thân phận của ngươi. Sư minh của ngươi còn có tên trên bảng, ngươi không muốn lên đây tranh đoạt danh tiếng sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vệ Trang. Tuy nhiên Vệ Trang mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng ngồi ở phía dưới. Bạch Phượng, Xích Luyện, Điền Môn bên cạnh đều bị Vệ Trang lây nhiễm biểu cảm, tất cả đều dùng ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn đến An, đầy vẻ khinh bỉ. Mọi người đều nhìn ra, vệ trang căn bản không thèm ra tay. Hơn nữa tin đồn giang hồ, năm đó Yến Đan chính là bị vệ trang chém chết. Giờ đây Yến Đan chết mà sống lại vệ trang, e rằng ngay cả bại tướng dưới tay này cũng không thèm ra tay chứ. Thấy vệ trang không để ý đến Yến Đan, Yến Đan lại quét mắt nhìn về phía Tề Lỗ Tam Kiệt đang đứng ở góc, nói: "Phục Niệm tiên sinh, nghe nói nho gia điện học của ngươi gần như siêu phàm thoát tục, kiếm pháp càng không hề kém cạnh, ngươi có nguyện lên đài tranh đoạt danh tiếng này không? Nho gia kinh điển, cầu sự thánh thiện mà phổ độ chúng sinh thiên hạ. Ta học chưa tinh thầm, gọi là phi thánh tự hình." Quân tử Lục Nghệ lập tức khai cung, kiếm pháp chẳng qua là kỹ năng phòng thân, gọi là phi đạo mà chọn lựa. Phục Niệm lạnh lùng nói: "Nho gia chúng ta cầu thánh thiện mà ban ơn cho chúng sinh minh ông, đạo nằm ở chỗ đó, không phải ở kiếm, mà là ở tâm. Cho nên tranh giành hư danh, chính là hạ thừa chi pháp, không đắc đạo." Lời nói này của Phục Niệm nhận được sự tán thưởng sâu sắc của Trương Lương và Nhan Lộ, hai người đều giơ ngón cái với đại sư Minh Phục Niệm. Tuy nhiên, xung quanh lại vang lên tiếng la hò lớn. Khán giả thấy Yến Đan điểm tên hai người, kết quả một người trực tiếp phớt lờ, một người tìm một đống cớ để từ chối, lập tức đều rất bất mãn. Cái gì mà phi thánh phi đạo làm nhằng, không dám lên thì không dám lên đi, còn lắm lời như vậy. Có người cười nhạo không thôi. Hắn dám lên sao? Ngươi đừng quên, mấy hôm trước Tuyết Thư tiên sinh cho Nho ra cơ hội, ba người luận chiến Tiết Y Liễu Nhân, kết quả chẳng phải bị người ta một mình đánh bại thảm hại sao? Hắn còn mặt mũi nào đi tranh giành kiếm đạo cao thủ top 10 thiên hạ? Có người phụ họa. Đúng vậy. Cái gì mà quân tử Lục Nghệ, đều là lời che đậy thôi. Nho ra cái gì cũng không được, chỉ có cái miệng là giỏi. Ha ha. Cười chết mất, Nho ra lại sợ Mặc ra rồi. Xung quanh vô số khán giả chê bai Nho ra, khiến Trương Lương và Nhan Lộ nhìn nhau, vô cùng xấu hổ. Tiên sinh, ngươi nói sao? Có người hỏi Hạ Phàm. Lúc này Hạ Phàm đang chăm chú thu hoạch kinh nghiệm ở hậu trường hệ thống. Vừa rồi hết đợt này đến đợt khác cảm xúc của quần chúng dao động, khiến hắn lại nhận được một lần rút thăm ngẫu nhiên, kết quả rút được kiếm 22. Điều này khiến Hạ Phàm suýt thổ huyết, kiếm 23 và kiếm 22 về cơ bản không cùng một đẳng cấp kiếm pháp. Kiếm 22 chỉ có thể nói là kiếm pháp cực phẩm vô cùng tinh xảo, còn kiếm 23 mới đạt đến thần kỹ phẩm chất truyền thuyết. Kết quả có lẽ là do mình không đủ may mắn, nên hệ thống chỉ thưởng kiếm 22, điều này khiến Hạ Phàm vô cùng căm nín. Mẹ nó, hy vọng lần 10 liên rút tiếp theo sẽ ra kiếm 23. Hạ Phàm thầm nghĩ trong lòng, những người xung quanh đã bắt đầu gọi hắn. Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quần chúng rất không hài lòng với kết quả mọi người né tránh chiến đấu. Hạ Phàm lúc này cũng có chút không vui. Các ngươi không thấy náo nhiệt, vậy ta chỉ có thể đổi chủ đề để khuấy động không khí thôi. Ta không có gì để nói. Hạ Phàm chỉ vào Yến Đan nói, vì không ai nguyện ý lên khiêu chiến hắn, điều đó chứng tỏ chư vị kiếm đạo cường giả có mặt ở đây đều đã mặc nhận vị trí thứ 10 phàm kiếm chi cảnh của hắn. Mọi người chấp nhận là được rồi, không có gì để nói. Tiếng la hó lớn vang lên, khán giả rất bất mãn vì Hạ Phàm không gây khó dễ cho Yến Đan. Dù sao trước đây mỗi lần Thuyết Thư tiên sinh xếp hạng đều có đánh nhau để xem, kết quả hôm nay Thủy Hoàng Đế đích thân lên đài, ngược lại lại kết thúc một cách bình thường không có gì là sao? Các ngươi la hó cái gì? Hạ Phàm trừng mắt nhìn khán giả dưới đài, nói: "Yến Đan dù sao cũng từng là chữ quân một nước, hắn văn thao võ lược không gì không tinh. Trên kiếm đạo đã khiến người ta khó mà theo kịp, hôm nay không bằng mọi người làm chứng, đến khảo nghiệm khả năng quyền mưu trị thế của hắn." Ồ, không động tay, muốn chuyển sang động miệng sao? Khán giả dưới đài nghe vậy, điều này cũng mới mẻ, dù sao chỉ cần có náo nhiệt để xem, nội dung gì cũng không quan trọng. Hạ Phàm nhìn Yến Đan, làm một cử chỉ khiêm tốn với Thủy Hoàng Đế, mời, cơ hội mở lời mà ngươi muốn, ta đã tranh thủ được cho ngươi rồi. Yến Đan lạnh lùng liếc Hạ Phàm một cái, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía Thủy Hoàng Đế. Một lần biệt ly nhiều năm, vậy hạ phong thái vẫn như xưa. Yến Đan nói với Thủy Hoàng Đế một cách không tiêu không hèn. Lâu rồi không gặp. Thủy Hoàng Đế lạnh lùng nói, hôm nay sẽ không động đao nữa chứ? Động đao? Hạ Phàm cười thầm, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn không ngờ Thủy Hoàng Đế lại còn hài hước như vậy. Không đúng, đây hẳn là trâm trọng, vừa lên đã kéo một đợt chế rêu cho Yến Đan, đè bẹp khí thế của hắn. Yến Đan cũng sững sờ trước lời nói của Thủy Hoàng Đế, rồi nói, khi đó ta còn trẻ tuổi khinh cuồng, tự cho rằng thao lược trong lòng thiên hạ vô song, không đặt hùng tài của bệ hạ vào mắt. Giờ đây thời thế thay đổi, ta đã có nhiều lĩnh ngộ về đại thiên chúng sinh, đã không còn là người ngu độn tự đại ngày xưa. Thủy Hoàng Đế chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó bước ra hai bước, hỏi, vậy ngươi muốn kể cho trẫm nghe về những lĩnh ngộ của ngươi sao? Hai bước này của Thủy Hoàng Đế khiến Lý Tầm Hoan lập tức căng thẳng thân sắc, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ run lên, một con phi đao nhỏ đã xuất hiện trong tay. Ở khoảng cách gần như vậy, Thủy Hoàng Đế cực kỳ dễ bị Yến Đan đánh lén, mình phải tập trung tinh thần, lời đã hứa với Hạ Phàm tuyệt đối không thể thất bại. Hiện nay thương sinh thiên hạ lầm than, bốn bể kêu than ai oán. Mặc ra cơ quan thuật của ta còn không thể xoay chuyển thiên địa tứ tượng, thần nông chi pháp không thể ngăn chặn tam thai chi nạn. Vậy hạ độc tôn pháp ra, luật lệ hà khắc nghiêm ngặt mà chính sách ác liệt cả trong lẫn ngoài, chúng sinh đều khổ. Yến Đan trầm giọng nói với Thủy Hoàng Đế, vậy hạ đã thống nhất bảy nước, sao không cho chúng sinh nghỉ ngơi, tái sinh trăm trạng, lại còn hao tổn sức dân, chính sách hà khắc đè nặng, gần như khiến Đại Tần lại có sự ngu muội của Hạ Kiệt, nỗi khổ của thương trụ. Khán giả dưới đài nghe xong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi kịch liệt. Tiến Đan lại dám so sánh Thủy Hoàng Đế với Hạ Kiệt, thương trụ, chẳng phải là đang công khai lăng mạ Thủy Hoàng Đế sao? Tuy nhiên, khi mọi người nhìn về phía Thủy Hoàng Đế, lại thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi xem. Thủy Hoàng Đế vung tay chỉ vào hàng trăm hàng ngàn thính giả dưới đài, nói với Tiến Đan, nếu thật sự như lời ngươi nói, bách tính lao khổ, ngu độn còn khó, hà cớ gì ngày ngày có nhàn hạ đến đây nghe sách? Hôm nay trong trường đấu có hơn ngàn người, có đến 7-800 người là dân của 6 trấn gần thượng quận và hơn trăm thôn, bọn hắn ban ngày còn có thể trà nước điểm tâm vui vẻ nghe sách, thậm chí còn có thể ra tay đánh thưởng. Chính pháp của chấm hà khắc, nhưng lại là nền tảng để củng cố trật tự, triều dân không sụp đổ, mới có cường tần tranh phong với cựu châu thiên hạ. Yến Đăng quát, tình cảnh này chỉ là trạng thái giả dối của một vùng đất mà thôi. Bệ hạ phái 30 vạn dân xây vạn lý trường thành, đại tu hoàng lăng, sát chết khắp nơi, một ngày có thể vứt bỏ hơn vạn thi thể. Thiếu người thì bắt lính, vơ vét dân chúng thiên hạ, tạo nên uy thế đại tần, chẳng khác nào giết gà lấy trứng. Trường thành là hàng rào của đại tần, phía tây ngăn địch đùng, phía đông cản cường địch. Nếu không có sự vững chắc của trường thành, đại tần ba mặt chịu địch, khi đại quân nổi dậy, tinh nhuệ địch quân ba ngày có thể đến Hàm Dương. Thủy hoàng đế giận dữ nhìn Yến Đan, lời lẽ nông cạn của ngươi, quả thực đang lãng phí thời gian của chấm. Hạ Phàm cũng nhìn Yến Đan với vẻ mặt nghi hoặc, nếu chỉ là quan điểm hạng ba như vậy, làm sao dám đến cầu kiến thủy hoàng đế, cố gắng luận pháp biệt hình, khiến thủy hoàng đế thay đổi chính sách hà khắc. Khán giả dưới đài bàn tán xôn xao, chuyện quốc gia đại sự bọn hắn không hiểu, nhưng cuộc tranh luận giữa Yến Đan và thủy hoàng đế lại rất rõ ràng, bởi vì những cảm nhận thiết thân kia đều là trải nghiệm của chính bản thân. Yến Đan nói, đại tài thiên hạ, 10 phần ẩn 9. Chư tử bách gia có nhiều hiền tài bị bỏ sót nơi thôn dã, vậy hạ không được lòng các sĩ tử Lũng Xuyên, không ưa đám Đông Dĩnh Châu, không thấy hiền tài Tam Sơn. Các đại tộc tiền triều càng bị bệ hạ gây khó dễ, quốc gia khổng đốn, hiền lương suy yếu. Bệ hạ không có sự giúp đỡ của các đại tộc, chỉ dựa vào lực lượng cựu tần, làm sao có thể tung hoành cựu châu thiên hạ? Hạ Phàm đầy vẻ nghi hoặc nhìn Yến Đan, không ngờ Yến Đan lại nói ra những lời như vậy. Chương 128, chấm trên trấn áp thiên mệnh, dưới trấn giữ cựu châu. Chương 128, chấm trên trấn áp thiên mệnh, dưới trấn giữ cựu châu. Chẳng lẽ lợi ích của lục quốc cựu tộc, chư tử bách gia mới là mục đích chuyến đi này của Yến Đan? Hạ Phàm mơ hồ nhớ rằng thủy hoàng đế thống nhất lục hợp, thống nhất chữ viết, thống nhất xe ngựa, dốc sức áp chế đại tộc để vực dậy lực lượng hàng dân. Yến Đan này lại cho rằng việc thủy hoàng đế trấn áp các đại sĩ tộc lục quốc là bất lợi cho sự phát triển của đại tần sao? Ngay lúc này, ánh mắt Hạ Phàm nhìn Yến Đan trở nên kinh bỉ. Yến Đan chưa chắc là thật sự ngu ngốc, nhưng hắn thật sự xấu xa. Hạ Phàm vốn tưởng Yến Đan có tầm nhìn xa, không ngờ hắn cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, thích mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nhìn lại Hán Châu đại đường, Nam Minh đại Hán, Trung Châu đại Minh, Lương Châu đại Thanh, nước nào mà không phải sau khi cắt giảm sĩ tộc, để bạt Hàn môn thì quốc lực mới tăng lên. Ngược lại Ung Châu đại Tống, Ước Võ Trọng Văn, đã nuôi dưỡng ra bao nhiêu văn thần trọng hạng, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ đại Tống nổi lên khắp nơi. Yến Đan này lại dương cao chiêu bài vì bách tính thiên hạ, dùng để công kích thủy hoàng đế. Thực chất lại đang kêu oan cho chư tử bách gia và di tộc lục quốc, muốn thủy hoàng đế buông tay để các đại gia tộc nắm lại quyền bính sao? Hạ Phàm lúc này nghĩ sâu hơn, việc thủy hoàng đế gây biến động nền tảng đại tần, trên thực tế phần lớn là nhằm cắt giảm quyền bính căn cơ của các đại thế gia. Mà ở những khu vực biên giới như các trấn thượng quận, không có một đại thế gia nào cắm rễ ở đây, bách tính nơi này ngược lại sống vui vẻ tự tại, mỗi ngày còn có nhàn hạ đến nghe sách. So sánh hai bên, họa của thế gia hiển nhiên dễ thấy. Hạ Phàm thậm chí cảm thấy thủy hoàng đế bóc lột thế gia vẫn còn quá nhẹ, nếu không làm sao lại có người to gan cứ cách vài bữa lại nhảy ra gây rối. Thủy hoàng đế nghe lời Yến Đan nói, lạnh lùng không nói gì, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Hạ Phàm. Sau đó thủy hoàng đế thấy Hạ Phàm đầu tiên là nhìn Yến Đan với ánh mắt nghi hoặc, rồi ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phàm dần dần biến thành kinh bỉ, khinh thường, ghê tởm, chán ghét. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thủy hoàng đế xuất hiện một tia vui mừng. Hắn dường như thấy được một người tri kỷ, dường như tất cả mọi người trong thiên hạ đều hiểu lầm hắn, nhưng lại có một người giống như một tia sáng mạnh mẽ xuyên thủng bóng tối, giáng lâm trước mặt hắn, chứng minh con đường của hắn không sai. Mà người này lại chính là thuyết thư khách Lũng Hữu mà hắn vô cùng coi trọng. Thủy hoàng đế đột nhiên cười lớn, lời lẽ ngu muội, chư tử bách gia cựu quốc sĩ tộc, kẻ nào mà không tích chữ vạn mẫu đất này, gia đình mấy ngàn, vơ vét mỡ dân béo bở cho bản thân. Chấm mở ra thiên hạ, trấn áp hào tộc, chọn Hàn Đinh, võ trấn Cửu Châu, chính là công lao thiên thu, tiểu nhi ngu kiến vô tri như ngươi, lại dám đến dạy dỗ chấm. Yến Đan bước lên một bước, trầm giọng nói, vậy hạ vì sao cố chấp không thay đổi? Ngươi muốn dùng công lao thiên thu, một sớm xây thành, lực lượng tiêu hao gấp trăm lần không chỉ, lao khổ gân cốt bách tính còn hơn thế, mà vẫn không tự biết. Hạ Phàm gật đầu, hôm nay Yến Đan nói nhiều như vậy, cũng chỉ có câu này là lọt hay. Đáng tiếc là hắn lại dương cao chiêu bài vì nước vì dân, để đứng về phía thế gia, người như vậy Hạ Phàm không ủng hộ. Chấm trên trấn áp thiên mệnh, dưới trấn giữ cửu châu, cơ nghiệp thiên thu chỉ ở hôm nay. Thủy hoàng đế trầm giọng nói, nếu chấm tồn tại trên đời có thể tạo ra thái bình thịnh thế thiên hạ, vạn thế tử tôn an hưởng thiên luân, chấm há lại để ý đến cái ác danh còn con này? Đừng nói 30 vạn quân dân và cựu quốc đại tộc, cho dù là thiêu rụi thiên hạ thành cho tàn, chấm cũng không tiếc. Mấy câu này nói ra vô cùng bá khí, vô số khán giả dưới đài đều chấn động. Thủy hoàng đế quả nhiên là thiên cổ nhất đế, cái ác thế tục trong mắt hắn chẳng đáng nhắc tới. Yến Đan lúc này á khẩu không nói nên lời, sau cuộc đối đầu ngắn ngủi với thủy hoàng đế, bất kể là dùng dân tình hay thế gia đều không thể áp chế được thủy hoàng đế. Tư thái bá đạo một đi không trở lại của thủy hoàng đế khiến Yến Đan cảm thấy mình đang đàn gậy hai châu. Bất đắc dĩ, Yến Đan quay đầu nhìn Hạ Phàm, hỏi: "Thiên sinh thấy sao?" "Thấy. Ta chém cái chân ngươi xem, làm cái gì có chuyện gì cũng hỏi ta. Ta là bách khoa toàn thư sao? Ta đứng xem." Hạ Phàm nói. Khán giả dưới đài cười ồ lên, mặc dù không khí trong trường đấu vô cùng nghiêm túc, nhưng thật sự không chịu nổi sự phá cách bất ngờ này của thuyết thư thiên sinh, hoàn toàn không coi không khí áp lực giữa thủy hoàng đế và Yến Đan ra gì. Yến Đan vẻ mặt đau thương, nói với Hạ Phàm: "Tiên sinh hà tất phải giả ngu? Chúng sinh Hoa Châu khốn khổ đã lâu, hôm nay tiên sinh chỉ cần phát một lời, liền có thể cứu lê dân bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng. Ta nghe nói tiên sinh là cao đức đại sĩ, hôm nay xem ra lại giống như kẻ tham sống sợ chết, vì muốn giữ mình mà bỏ mặc bách tính thiên hạ. Thủy hoàng đế lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng cười nhạt không ngừng. Yến Đan muốn dùng đạo đức trói buộc Hạ Phàm, e rằng đầu óc có vấn đề. Theo sự hiểu biết của Thủy hoàng đế về Hạ Phàm, Hạ Phàm ghét nhất là kiểu này. Ngươi nói thì nói, công kích cá nhân ta thì ta không vui đâu. Hạ Phàm trầm giọng nói, chính ngươi nói có cao luận muốn can gián hoàng đế bệ hạ, mặt dày cầu xin ta, ta mới dẫn ngươi đến. Bây giờ hay rồi, dưới con mắt của mọi người, lời lẽ vụng về của ngươi không thuyết phục được hoàng đế bệ hạ, bây giờ còn đổ lỗi cho ta sao? Cho dù ta không nói, đám đông dưới đài này e rằng cũng sẽ không phục lời ngươi nói. Khán giả dưới đài quả nhiên la hò lớn, vô số người đều chỉ trích Yến Đan. Người khác bọn hắn không hiểu, nhưng thuyết thư tiên sinh ngày ngày nói sách thỉnh thoảng sẽ giảng đại đạo lý, bọn hắn rất hiểu thuyết thư tiên sinh không nể mặt nói không đúng, thì cơ bản chính là không đúng rồi. Thuyết thư tiên sinh nói ngươi Yến Đan không được, thì ngươi Yến Đan thật sự không được. Dưới đài xu hướng nghiêng về một phía, không khí của vô số khán giả đều bị Hạ Phàm dẫn dắt, nhao nhao chỉ trích Yến Đan. Vừa rồi khi Thủy hoàng đế và Yến Đan tranh luận, khán giả còn chưa có phản ứng lớn như vậy. Thủy hoàng đế lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng cười nhạo không thôi, cảm thấy Yến Đan kéo Hạ Phàm vào cuộc là tự rước họa vào thân. Nhưng Thủy hoàng đế chẳng nghĩ, Hạ Phàm lại được lòng dân như vậy, thủ đoạn của hắn cũng phi thường. Tiên sinh cưỡng từ đoạt lý. Yến Đan giận dữ nói với Hạ Phàm, những gì ta làm và nói đều là cầu phúc lợi chung cho dân thiên hạ, tiên sinh sao có thể xuyên tạc? Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta muốn hỏi ngươi, nếu Mặc gia dốc hết sức giúp đỡ hoàng đế bệ hạ, vậy Mặc gia có nguyện ý không? Hạ Phàm hỏi. Yến Đan nổi giận, để Mặc gia ta giống như công tàu già, chế tạo khí giới công thành tàn sát nước khác sao? Chế tạo nỏ máy cơ quan tàn sát vô tội sao? Chế tạo đao giáp để trấn áp thương sinh sao? Mọi người xem, ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy những chuyện đánh đánh giết giết này. Hạ Phàm xoay một vòng, chỉ vào hội trường nghe sách rộng lớn, hội trường nghe sách khổng lồ với công trình thần kỳ này chính là do đệ tử Mặc gia xây dựng. Không động một đao một kiếm, không làm tổn thương một người một lính. Những điều này đều là sự giúp đỡ to lớn cho dân chúng bình thường, phúc lợi cho dân, có rất nhiều cách để mang lại lợi ích cho chúng sinh. Các ngươi dương cao chiêu bài, không đi giúp đỡ thực sự những người cần giúp, lại suốt ngày dùng cớ hoa mỹ, tranh giành quyền thế. Còn chính nghĩa, còn cứu thương sinh khỏi nước sôi lửa bỏng, thật là cười chết người. Tiến Đan nhìn Hạ Phàm, thần sắc chấn nộ, thì ra tiên sinh và hắn là cùng một ruột, thế nhân lại bị ngươi lừa gạt rồi. Tiên sinh giấu thật sâu. Hạ Phàm câm nhín, tên này có phải nói không lại, bắt đầu phát điên rồi không? Tiên sinh bây giờ đã hiểu chưa? Thủy hoàng đế chậm rãi bước đến, nói với Hạ Phàm, đối với loại dị loại cuồng tín cố chấp này, đạo lý không thể giảng thông, dù có lâu hơn nữa cũng không giảng thông. Nếu hắn có thể giảng đạo lý, năm đó đã không sai người hành thích trước điện rồi. Thật đáng tiếc cho vị nghĩa sĩ kia, bị tiểu nhân giả dối này lừa gạt, mất mạng. Khán giả dưới đài nghe lời Thủy hoàng đế nói, tiếng la ó càng lớn hơn. Năm đó bảy nước tranh bá, thái tử Đan vì muốn tiêu diệt Tần Vương đang trỗi dậy mạnh mẽ của Tần quốc, không tiếc dùng thủ đoạn ti tiện hạ cấp. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, dẫn đến nghĩa sĩ Kinh Kha máu nhuộm đại Tần triều đường. Yến quốc thậm chí phải trả giá bằng sự vong quốc. Cho đến ngày nay, người chết mà sống lại đối đầu công khai với Thủy hoàng đế, lời nói của hắn cũng thật đáng cười. Mọi người chỉ thấy một người cuồng vọng tự đại, cố chấp kiên trì ý nghĩ méo mó của mình và muốn áp đặt lên người khác. Tiếng la ó của mọi người đối với Yến Đan càng lúc càng lớn. Yến Đan lúc này như bị lột sạch quần áo, bị tắt hai giữa chốn đông người, tôn nghiêm và vinh dự của hắn không còn sót lại chút nào, gần như thanh danh quét đất. Hạ Phàm thấy tình hình lập tức không ổn. Thủy hoàng đế cứ vừa đi vừa kích thích Yến Đan, thậm chí không tiếc tự mình châm ngòi kích động bách tính chế giễu Yến Đan, tên này chẳng lẽ sợ Yến Đan không chịu hành thích, nên tăng cường độ, điên cuồng thử thách ranh giới của cái chết sao? Ta chết tiệt. Hạ Phàm trong lòng kinh hãi, Thủy hoàng đế đây là vì muốn thắng cuộc đánh cược với hắn, nhất định phải khiến Yến Đan ra tay. Hạ Phàm chắn ngang trước Thủy hoàng đế, ngăn hắn tiến lên nữa, sau đó lạnh lùng nhìn Yến Đan, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi nên lương thiện, nếu không ta mà nổi giận, ngươi sẽ máu đổ năm bước. Yến Đan cười lạnh, tiên sinh hà tất phải tự nhận là thất phu. Ta cho rằng với tài năng của tiên sinh, nếu tiên sinh nổi giận, thiên hạ có thể sát chết hàng triệu, máu chảy thành sông. Tiên sinh chẳng lẽ quá khiêm tốn, lại cam lòng co đầu rụt cổ ở đây làm một kẻ thị tình, quả thực khiến ta thất vọng. Đều nói thất phu nhất nộ, máu đổ năm bước. Chư hầu nhất nộ, thiên hạ khan tang. Lời nói và hành động của Hạ Phàm khiến Yến Đan châm chọc một hồi. Chớp cũng thấy tiên sinh tự khiêm rồi. Thủy hoàng đế đứng sau lưng Hạ Phàm, cười nhạo Yến Đan, nhưng chấm và tiên sinh đánh cược, nếu hắn thua, liền xuất sơn phò tá chấm, giúp chấm quét sạch Cửu Châu thiên hạ. Cái cảnh máu chảy thành sông, sát chết hàng triệu mà ngươi mong muốn. Chấm nghĩ có lẽ sau khi tiên sinh ra làm quan cho Tần quốc, tình hình có thể sẽ càng thêm trắng lệ. Hạ Phàm sững sờ, ngươi lại nói bừa sao? Ta đánh cược với ngươi sao lại thua? Ngươi đang lừa gạt Yến Đan đấy à? Quả nhiên, Yến Đan nghe lời Thủy hoàng đế nói xong, kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, giận không thể kiềm chế, tiên sinh lại muốn giúp bạo quân hung ác này. Thật sự khiến ta thất vọng. Ngươi câm miệng cho ta. Hạ Phàm không vui nói, ta muốn làm gì thì làm, còn chưa đến lượt ngươi bình phẩm về ta. Hay hay hay. Tiến Đan giận quá hóa cười, tiên thiên cương khí cuồng bạo bá đạo đột nhiên cuộn trào quanh thân hắn, phóng thích ra, nếu đã như vậy, ta sẽ triệt để kết thúc chuyện năm xưa chưa hoàn thành. Đồ chó má, ngươi quả nhiên là đến hành thích. Hạ Phàm quát lớn, lao lý. Ra tay. Chương 129, đua ám khí mạnh nhất. Thiên nhân ra tay. Chương 129, đua ám khí mạnh nhất. Thiên nhân ra tay. Tiến Đan quả nhiên cuối cùng vẫn chọn ra tay ám sát Thủy hoàng đế, Hạ Phàm đã sớm chuẩn bị trong lòng. Hắn mạo hiểm này là vì đầu bếp Bảo Đinh. Tiến Đan thất bại trong cuộc biện luận với Thủy Hoàng đế, lại bị từ chối khi kéo Hạ Phàm xuống nước, cuối cùng đã xé toạc mọi lớp mặt nạ ngụy trang. Hắn trực tiếp lật người chụp lấy, áo choàng toàn thân đột nhiên rách toạc, để lộ ra một thân cơ quan ám khí, đồng thời phối hợp với tiên thiên cương khí của hắn, phát động tấn công về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm lập tức kích hoạt đại sát khí, lao lý, đến lúc rồi. Lý Tầm Hoan ra tay, phi đao giấu trong ống tay áo hắn trong nháy mắt hóa thành một tia sáng lạnh bay ra. Trong nháy mắt, con phi đao kia vừa rời tay liền biến mất, khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên hóa thành một luồng hàn quang xuyên qua giữa Hạ Phàm và Thủy Hoàng đế, mạnh mẽ đâm vào nơi xa. Hạ Phàm kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên của hắn là tại sao Lý Tầm Hoan không bắn Yến Đan. Ý nghĩ thứ hai là, tại sao phi đao của Lý Tầm Hoan lại lệch xa đến vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tầm Hoan lại ra tay. Lúc này, chi giác của Hạ Phàm mới đột nhiên giật mình nhận ra, hắn và Thủy Hoàng đế lại bị vô số cơ quan ám khí bao vây trùng điệp. Lý Tầm Hoan ra tay không tấn công Yến Đan, mà chọn bảo vệ Thủy Hoàng đế. Trong nháy mắt, hàng trăm ám khí thép tinh luyện từ bốn phương tám hướng bắn xuống. Trong cảm nhận của Hạ Phàm, những ám khí đó dường như đều nhắm vào Thủy Hoàng đế. Những ám khí này vô cùng mạnh mẽ, cơ quan thuật đạt đến sự tinh diệu của tạo hóa, ngay cả tông sư cao thủ cũng khó mà né tránh hết được. Tuy nhiên, những ám khí mạnh mẽ vô song này, hôm nay lại gặp phải một khắc tinh. Đua ám khí mạnh nhất thiên hạ này, tiểu Lý Phi Đao. Bước chân Lý Tầm Hoan không động, trong nháy mắt năm con phi đao lần lượt bung ra. Không ai có thể nhìn rõ quỹ đạo của nó, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm đinh đinh đang đang không ngừng trong hư không. Sau đó mọi người thấy năm con phi đao vững vàng ghim vào cây cột ở xa, còn vô số ám khí rơi xuống xung quanh Thủy Hoàng đế, nhưng không một món nào có thể đánh trúng Thủy Hoàng đế. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp nhoáng, đối với người thường mà nói, có thể coi là trận đối đầu ám khí mạnh nhất thế gian. Lý Tầm Hoan dễ dàng chặn đứng trận cơ quan ám khí của Mạc Gia. "Hay cho ngươi, đệ tử Mạc Gia ngươi trước đây xây đài thuyết thư này, có phải đã sớm đặt sẵn những ám khí này rồi không?" Hạ Phàm lập tức đổ tội lên đầu Yến Đan, cho nên mấy ngày trước Nho Gia bị vu khống, cũng là thủ đoạn của ngươi Yến Đan. Người có chi giác chợt nhớ ra, cách đây không lâu Nho Gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chính là lúc Nho Gia mở lời nói giúp Thủy Hoàng đế. Bây giờ nghĩ lại, e rằng Yến Đan cho rằng Nho Gia đã đầu hàng Đại Tần, nên ra tay trước một bước, kích động mối quan hệ đối địch giữa Quỷ Cốc và Nho Gia, muốn hạ bệ Nho Gia. Khán giả dưới đài chửi bới ầm ĩ, sự khinh bỉ đối với Yến Đan đạt đến cực điểm. Yến Đan lúc này lạnh lùng liếc Lý Tầm Hoan, không ngờ bên cạnh tiên sinh lại có kỳ nhân dị sĩ như vậy, trận cơ quan mới sáng tạo của ta lại bị một con phi đao phá giải. Cứu người chỉ dùng 5 con, nếu là giết ngươi, chỉ cần một con. Hạ Phàm cười lạnh nói, thật ra ngươi và Công Thâu gia chẳng khác gì nhau, chỉ là người ta không thích mua danh chuột tiếng như ngươi. Yến Đan nổi giận, quá đáng. Cơ quan thú, phát động. Xoẹt. Ken. Một tia hàn quang đột nhiên bay đến, trong nháy mắt đã đánh trúng yết hầu của Yến Đan. Tuy nhiên Yến Đan lại có hộ thể giáp che chắn bảo vệ yết hầu. Một con phi đao đột nhiên xuất hiện đánh trúng yết hầu hắn, nhưng bị giáp tinh luyện của Mặc Tử chặn lại. Ấy. Hạ Phàm sững sờ, quay đầu nhìn Lý Tầm Hoan, trên mặt Lý Tầm Hoan cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều không ngờ, cổ áo cao tưởng chừng bình thường của Yến Đan lại là một bộ giáp. Khô khụt. Nhưng cho dù chặn được một đòn của tiểu Lý Phi Đao, yết hầu của Yến Đan vẫn đau đớn không thôi. Hắn vô cùng chấn động. Hắn còn chưa kịp phản ứng con dao đó bay đến như thế nào. Nếu nó bắn vào mắt hoặc trán, mình chắc chắn phải chết. Chỉ là đối phương muốn chính xác chí mạng, mới khiến mình may mắn thoát chết. Khoảnh khắc này, thủ đoạn của Lý Tầm Hoan khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Mặc ra cự tử đường đường, đối mặt với tiểu Lý Phi Đao lại không có cả lực lượng chống đỡ, trong nháy mắt đã bị đánh trúng sao. Khoảnh khắc này, tất cả cao thủ đều nảy sinh sự kiêng dè và sợ hãi khó hiểu đối với Lý Tầm Hoan. Thì ra vị công tử trông có vẻ thư sinh yếu đất này, lại ẩn giấu thực lực đáng sợ đến vậy sao? Ông. Tiến Đan đột nhiên phóng ra khí kình toàn thân, tiên thiên cương khí cuồng mãnh chấn động ra bốn phương tám hướng. Kháng Long hú hối, Hạ Phàm phản tay tung ra một trường hàng long thập bát trưởng. Hắn chắn trước Thủy Hoàng đế không nhường một bước, Thủy Hoàng đế rõ ràng là muốn bị thương nhẹ, đến lúc đó mình thật sự sẽ thua cuộc đánh cược. Ầm. Tuy nhiên, trường này của Hạ Phàm đánh trúng khiến hắn khí tức nén lại, suýt nữa ngất đi. May mắn thay hắn tu luyện vô cầu dịch quyết, nội công chuyển hơi thở cực nhanh, trong nháy mắt đã đổi khí thành công, sự tắc nghẽn giữa các kinh mạch trực tiếp được thông suốt. Lục đạo luân hồi quyền. Hạ Phàm tung ra một trường hàng long thập bát trưởng, trong lúc đội vàng suýt nữa tự đánh mình mất xỉu, trong lòng lập tức lửa giận bùng lên. Khí lưu đang sợ toàn thân chuyển động, tiên thiên cương khí màu tím sấm đột nhiên hóa thành lốc xoáy ánh sáng sáu màu, nghịch lưu vào tay Hạ Phàm rồi mạnh mẽ đấm ra một quyền. Ầm. Một đòn mạnh mẽ Yến Đan đánh ra va chạm với lục đạo luân hồi quyền của Hạ Phàm. Khí mang toàn thân Hạ Phàm bùng nổ, lực lượng cùng mãnh bá đạo phóng thích ra, trong nháy mắt đã đánh ra luồng khí sáng rực rỡ. Ư. Yến Đan rên lên một tiếng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tất cả thiết bị cơ quan trên người hắn đều bị cú đấm mãnh liệt bá đạo này của Hạ Phàm đánh cho tan nát. Cho dù không sử dụng đấu chiến thánh pháp, không sử dụng giai tự bí, uy lực của lục đạo luân hồi quyền cũng không phải cường giả bình thường có thể chống đỡ được. Đồ chó má, lại dùng đại tông sư cảnh giới giả vờ thành tông sư cao giai cảnh giới lừa gạt ta. Hạ Phàm tung một quyền, trực tiếp đánh bay Yến Đan. Hóa ra khí tức của Yến Đan ẩn giấu cực kỳ tốt, nên Hạ Phàm cũng như mọi người đều lầm tưởng Yến Đan chỉ là một tông sư cao thủ gần viên mãn. Kết quả thực lực chân chính của Yến Đan lại là đại tông sư cảnh giới, nên vừa rồi Hạ Phàm ra chiêu vội vàng mới suýt bị đánh nát khí. Vừa kịp hoàn hồn, lục đạo luân hồi quyền toàn lực khai mở trực tiếp đánh tan giáp cơ quan hộ thể của Yến Đan. Yến Đan đang ở giữa không trung, miệng phun đầy máu, nhưng hắn vội vàng xoay chuyển mặc mai trong tay, lập tức tiếng cơ quan vang lớn, mặc mai ngay lập tức biến thành một tấm khiên vuông, bảo vệ toàn thân Yến Đan. Keng. Cùng lúc đó, trên tấm khiên vuông vang lên một tiếng động lớn, mọi người kinh ngạc thấy hai con phi đao trong nháy mắt đánh trúng mặc mai. Hóa ra Lý Tầm Hoan đã ra tay, nhưng Yến Đan đã dự đoán được nguy cơ, nên khi Lý Tầm Hoan còn chưa ra tay đã kéo khiên buông hộ thân, nếu không đợi Lý Tầm Hoan ra tay, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Quả là ý thức cường giả phi thường, Hạ Phàm không khỏi khen ngợi nam nhân ẩn nhẫn cực sâu này. "Lão Lý, ngươi uống rượu nhiều quá à? Lại để lộ sơ hở hai lần." Hạ Phàm không quên tranh thủ thời gian châm chọc Lý Tầm Hoan một chút. Lý Tầm Hoan vẻ mặt khổ sở nhìn Hạ Phàm, người này là một đại tông sư lại còn mặc một thân giáp tinh luyện hộ thể, ẩn mình đến cực điểm, ai mà phát hiện ra chứ? Nếu biết người này lại lén lút như vậy, Lý Tầm Hoan đã bắn thẳng vào huyệt tiên chỉ của hắn ngay nhát dao đầu tiên. Hạ Phàm cũng câm nín, Tiễn Đan đường đường là một đại tông sư cảnh giới cấp bậc cường giả, lại ngụy trang mình thành tông sư cảnh giới, còn can thiệp vào chi giác của mình khiến mình thật sự tưởng hắn chỉ có tông sư cảnh giới, suýt nữa khiến mình thất bại. Thật là ti tiện vô sỉ. Hạ Phàm giận dữ quát, khí kình toàn thân chấn động, một vòng tiên thiên cương khí màu nhạt quét ngang ra, trong nháy mắt loại bỏ thế thiên tượng can thiệp mà Yến Đan âm thầm thi triển. Đây có lẽ là cảnh giới của Yến Đan rồi, mê hoặc chi giác người khác. Trừ phi có cảnh giới cao hơn mới có thể dễ dàng nhìn thấu. Hạ Phàm theo bản năng nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại và Trương Tam Phong, chắc không được hai người này vừa rồi luôn ham hở muốn thử, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn không phải muốn lấy lớn hiếp nhỏ, mà là muốn giúp đỡ mình. Sơ suất rồi, thật là xấu hổ. Hạ Phàm nói, khi quay đầu nhìn lại, trên bầu trời một khối bóng đen khổng lồ đen kịt bao phủ xuống, vô số kình phong mưa tên chút xuống. Không tiếp. Hạ Phàm chửi thêm một tiếng, lập tức bảo vệ Thủy Hoàng Đế lui về phía hậu đài thuyết thư. Ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, lại có vô số mưa tên phóng xuống, mỗi mũi tên dài 7 thước, dày một tấc, đều là nỏ máy cơ quan có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đám đông phía dưới hỗn loạn, nếu để trận mưa tên này quét xuống, e rằng tiên tiên cao thủ cũng khó thoát khỏi tai nạn. Lúc này Yến Đan đã bay vút lên không trung hàng chục trượng, cả người bay thẳng lên. Rõ ràng Yến Đan cũng sợ uy lực phi đao của Lý Tầm Hoan, kéo gian khoảng cách không cho Lý Tầm Hoan cơ hội ra đao nữa. Lúc này Hạ Phàm và Lý Tầm Hoan bảo vệ Thủy Hoàng Đế lui về góc, hắn tự tin có thể bảo vệ Thủy Hoàng Đế chu toàn, nhưng vô số khán giả phía dưới lại gặp tai ương. Yến Đan này vì muốn giết Thủy Hoàng Đế, lại bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn. Trong lúc nguy cấp, Hạ Phàm quát lớn, Thái Cực Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm gì đó đều dùng ra đi. Cứu người quan trọng. Trên thực tế không cần Hạ Phàm nói, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại đã rút kiếm bay vút lên, phía sau Vương Chủ Dương, Lâm Triều Anh cùng Cấu Trọng, Tào Công Công, Nhiếp Phong và một loạt cao thủ khác xông lên. Trận mưa tên nỏ máy cơ quan kia uy lực hùng hồn, ngay cả đại tông sư cảnh giới một người cũng khó mà chống đỡ được. Cho nên khi có người thấy Trương Tam Phong ra tay trước, ý niệm hợp lực lập tức nảy sinh, trong chốc lát mấy chục võ lâm cao thủ nhao nhao ra tay. Trương Tam Phong tựa như thiên nhân, dẫm mây bước đi, một tay ôm chằng, một tay che phủ, lập tức vạn tượng thiên hợp đại thế chìm nổi, thời không xung quanh dường như có xu hướng bị bặm mẹo. Thái cực. Trong cơ thể Trương Tam Phong như một lò luyện lốc xoáy, lực lượng không ngừng tuôn ra. Hắn giơ tay muốn bắt lấy bầu trời, nhưng khỏe mắt liếc thấy vô số cao thủ theo sau, khỏe miệng Trương Tam Phong lộ ra một nụ cười. Một người độc tôn và vạn chúng đồng lòng, Trương Tam Phong thích nhất không khí đồng lòng hiệp lực của về sau. Chương 130, cho ngươi xem cái gì là bữa thần sấm. Tháo dỡ bạo lực. Chương 130, cho ngươi xem cái gì là bữa thần sấm. Tháo dỡ bạo lực. Lãng Tư Vĩ. Trương Tam Phong vung tay ôm lấy, trưởng lực lập tức thu lại rất nhiều. Vô số nỏ máy cơ quan phóng xuống từ bầu trời bị hắn vứt đi 1/3, sau đó dùng Thái Cực Thần Công lấy nhu khắc cường, khí kình vung tay gạt đi, hóa giải lực lượng của nỏ máy cơ quan, đẩy tay ném ra, hàng trăm nỏ máy cơ quan trực tiếp bị Trương Tam Phong ném bay đi. Phá tiên thức. Trên không trung vang lên một tiếng huýt gió khỏe khoắn, trong nháy mắt vô số kiếm quang gào thét bay ra, Độc Cô Cửu Kiếm hung mãnh hơn, chính xác hơn, uy lực mạnh hơn phá tiên thức của Hạ Phàm được phóng thích ra. Độc Cô Cầu Bại với một thanh đoạn kiếm mạnh mẽ điểm vào không trung, trong nháy mắt lại có 1/3 nỏ máy cơ quan bị hắn đánh nổ. Đúng vậy, chính là đánh nổ. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau, hai người dường như có thần giao cách cảm, đều nở nụ cười hiểu ý. Hạ Phàm phía dưới thấy cảnh này, không khỏi khen ngợi một tiếng, quả nhiên thiếu tổng cường kiếm quyết vẫn còn kém một chút ý nghĩa, nhưng cảnh giới hắn cao hơn ta, không thể so sánh. Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại hai người trong nháy mắt đã phá hủy 2/3 nỏ máy cơ quan, lúc này chỉ còn lại một số ít mũi tên nỏ phóng xuống. Hey. Tào Công Công là người đầu tiên nhảy lên, kim quang toàn thân đại thịnh, một vòng khí cháo hình tròn phóng ra, trong nháy mắt mạnh mẽ bật ra và làm gãy mấy cây nỏ máy cơ quan. Đồng tử công của hắn quả nhiên tinh thuần, Hạ Phàm vừa khen ngợi trong lòng, lại có chút nghi hoặc, người khác ra tay thì thôi, tại sao Tào Chính Thuần, người từ Đại Minh Hoàng cung trà trộn vào lại ra tay? Huyết chiến thập thức. Ở phía bên kia, Khấu Trọng và Từ Từ Lăng Quyền cước hóa thành bóng rực rỡ, nội lực hùng hậu phát ra tiếng kim thạch phá sóng, đánh nổ mấy cây nỏ mạnh. Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh đều dùng kiếm, kiếm pháp múa lên lại là Bạch Mãng tiên pháp trong Cửu Âm chân kinh. Mà cái Niếp với vẻ mặt ngạc nhiên nghi hoặc thì đứng bên cạnh vệ trang lạnh lùng, dường như muốn bảo vệ hắn. Ngay cả Tiêu Giao Tử cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như sự thay đổi đột ngột và thủ đoạn điên cuồng bất chấp tất cả của Yến Đan, khiến hắn có cảm giác mình bị lừa. Những người ra tay nhiều không đếm xuể, trong nháy mắt công pháp ngập trời gào thét, các loại võ học luân phiên lóe sáng, có thể nói là khiến vô số khán giả đang run rẩy được bảo vệ xem đến hoa mắt. Tập hợp nhiều võ lâm cao thủ như vậy, các nhập môn khác nhau được thi triển ra, hiệu ứng nhập môn cũng khác nhau, cho nên trên bầu trời, ánh sáng bay lượn, khiến tất cả khán giả đều tâm thần chấn động. Ngày thường muốn thấy một võ lâm cao thủ hậu thiên tam trọng cảnh còn khó, đâu như hôm nay, tiên tiên cao thủ khắp nơi, tông sư cao thủ nhiều như chó. Các loại nhập môn ứng có đủ cả. Chỉ trong chớp mắt, trận nỏ máy cơ quan mưa tên phóng xuống từ trên trời đã bị các cao thủ triệt để hóa giải và đánh nổ. Thậm chí có người bay lên muộn,
chiêu thức nhập môn chậm nhật, không kịp ra tay còn không có cơ hội ra tay, nỏ mạnh trên trời đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hơn 10 tuyệt thế cường giả cùng nhau chậm rãi hạ xuống, trong khoảnh khắc bọn hắn lại có sự an ý đồng lòng đối địch, mọi người nhìn nhau, lại thân thiện gật đầu với những người xa lạ. Cảnh tượng huy hoàng này, trong võ lâm quả thực hiếm thấy đến cực điểm. Ầm. Tuy nhiên, trận nỏ máy cơ quan mưa tên bị các cường giả phá hủy, trên trời lại chuyển đến một tiếng nổ lớn. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều tái mặt. Một tôn cơ quan người khổng lồ cao khoảng 8 trượng từ trên trời giáng xuống. Toàn thân nó lấp lánh ánh sáng, lại có tiên thiên cương khí nồng đậm bao phủ xung quanh. Ta đi. Hạ Phàm vừa đi đến mép đài thuyết thư nhìn tôn cơ quan người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức lớn tiếng trầm trọng, gần đẳng từ đâu ra vậy? Đây không phải tổng võ thế giới sao? Bản vẽ mặc ra cơ quan thuật của Yến Đan lấy nhầm rồi hả? Không còn cách nào khác, không trách được Hạ Phàm trầm trọng, tôn cơ quan người khổng lồ này quá khớp với hình tượng và cách vận hành của gần đẳng. Mặc dù Hạ Phàm vừa nhìn đã nhận ra, tôn cơ quan người khổng lồ này là người máy cơ quan hình người được kết hợp từ nhiều cơ quan thú, cơ quan điểu của mặc ra, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ này cũng khiến Hạ Phàm giật mình. Mặc ra cơ quan thuật bá chủ thiên hạ. Bên trong cơ quan người khổng lồ, giọng nói của Mặc Tử truyền ra, bí pháp bá đạo thiên hạ, luyện chế cơ quan huyền thông chi năng, cộng thêm công lực của ta gia trì, tôn cơ quan người khổng lồ này ngay cả cường giả đồng giai chiến đấu cũng vô địch thủ. Ầm. Cơ quan người mạnh mẽ dẫm xuống, sóng năng lượng bùng phát trong nháy mắt hất tung vô số kiến trúc xung quanh, hội trường nghe sách vừa mới xây xong trực tiếp bị cơ quan người khổng lồ đạp nát một góc. Ông. Một đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang ra, một thanh niên tay cầm hắc kiếm lạnh lùng đứng trước mặt nhiều bách tính đang sợ hãi quỳ rạp trên đất. Đạo kiếm khí kia trong nháy mắt đã đánh tan sóng xung kích tiên tiên cương khí do cơ quan người khổng lồ phóng ra. Vân Sư Minh. Nhiếp Phong thấy người đến, sắc mặt mừng rỡ bay vút đến gần. Bộ Kinh Vân. Hạ Phàm kinh ngạc nhìn thanh niên tay cầm hắc kiếm kia, vô cùng ngạc nhiên, tên này đến từ lúc nào? Bộ Kinh Vân ở thời điểm này không phải bất khốc tử thần sao? Hắn lại còn ra tay giúp đỡ kẻ yếu sao? Hùng bá đâu? Bộ Kinh Vân trầm giọng hỏi, hắn cùng ngươi đến đây, sao lại không rõ tung tích rồi? Nhiếp Phong nhìn xa về phía Hạ Phàm, nói, hắn bị Thuyết Thư tiên sinh đánh bại, liền bật vô âm tín. Bộ Kinh Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cơ quan người khổng lồ ở đằng xa đã hành động. Tiến Đan dường như phát cuồng thành ma, lại điều khiển cơ quan người khổng lồ, muốn xông vào bên trong hội trường nghe sách. Với cảnh giới thực lực đại tông sư của hắn, phối hợp với uy lực của cơ quan người khổng lồ, một khi hắn tiến vào bên trong hội trường nghe sách, hàng trăm hàng ngàn người bình thường trong trường đấu lập tức sẽ gặp tai ương. Cút. Đột nhiên một tiếng sấm sét vang trời truyền đến, mọi người đều rụt hai, màng nhĩ đau nhức không thôi. Trong tiếng sấm chớp tựa như tiếng sấm sét gào thét vang lên, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy, Hạ Phàm toàn thân quấn quanh tia chớp, hai tay mỗi tay nắm một cây lôi thần chủ y từ trên trời giáng xuống, mang theo thế lôi đỉnh bạc vân, hung hăng giáng mạnh xuống người cự nhân cơ quan. Ầm. Chỉ thấy sấm sét nổ tung, ánh chớp cuồng loạn tản ra bốn phía, một kích lôi thần chủ y hung hãn bá đạo này của Hạ Phàm đánh cho cự nhân cơ quan vang lên tiếng ầm ầm liên tục lùi về sau, tiên thiên cương khí trên người nó gần như tan rã. Lợi hại. Mọi người nhìn thấy Hạ Phàm tựa như ánh sáng yếu ớt của đồng đóm, lại có thể đụng bay vầng trăng sáng bằng bạc, đều vừa kinh hãi vừa phấn khích. Hay, lão bản Uy Vũ, tiên sinh tuyệt vời. Vô số tiếng reo hò xung quanh vang lên, tất cả đều bị một kích thần uy này của Hạ Phàm làm cho khuất phục. Trên đài kể chuyện, Thủy Hoàng Đế nhìn thấy cảnh này, có chút thất vọng. Lúc này Lý Tư, Triệu Cao, Trương Hàm cùng những người khác đã dẫn theo một nhóm lớn hộ vệ xung ra, bao vây Thủy Hoàng Đế thành một vòng tròn, bảo vệ hắn ở trung tâm nhất. Đáng tiếc, Thủy Hoàng Đế thở dài, tiên đan này thật vô dụng, chấm đã cho hắn cơ hội tốt như vậy rồi, vậy mà ngay cả mép chấm cũng chưa chạm tới. Trương Hàm đứng bên cạnh vô cùng cả lời, trong tình huống lúc đó, Tiểu Lý Phi đao dù chỉ lệch đi một chút không bắn vào yết hầu, tiên đan cũng đã mất mạng rồi, đâu còn nhiều chuyện như bây giờ. Lão bản kể chuyện thật sự đã dốc lòng bảo vệ hoàng đế bệ hạ, không hề cho hoàng đế bệ hạ tìm được lý do và cớ. Lúc này, sự hỗn loạn trong trường đấu dần dần dừng lại, Mông Điểm đã dẫn đại quân xông vào, bắt đầu duy trì trật tự, chấm dứt tình trạng hỗn loạn. Tuân Tử chậm rãi bước ra từ chỗ tối, đi đến bên cạnh Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế nhìn Hạ Phàm ở đằng xa giống như thần nhân, từng truy gõ vào cự nhân cơ quan, đánh nó liên tục lùi về sau, không khỏi khẽ nhíu mày, tiên sinh cảm thấy, cái gọi là đại tông sư cảnh giới có thể thắng Hạ Phàm không? Tuân Tử cười ha ha, lắc đầu nói, lão hủ là một kẻ thư sinh mục nát, làm sao hiểu được chuyện đánh đấm chém giết này? Chúng ta cứ ngồi xuống yên tâm xem náo nhiệt là được. Thủy Hoàng Đế nghe xong, trong lòng lập tức đã hiểu được đại khái. Tuy nhiên, vừa rồi có nhiều cao thủ đồng loạt ra tay trong trường đấu, tình huống này cũng vô cùng hiếm thấy, không ngờ nơi này của Hạ Phàm lại có lực lượng đoàn kết cao như vậy, có thể khiến nhiều võ lâm cao thủ chưa từng gặp mặt tự phát đứng ra liên thủ, cũng khiến Thủy Hoàng Đế trong lòng kiêng kỵ không thôi. Hạ Phàm lại được lòng người đến vậy sao? Lúc này, tình hình bên trong hội trường nghe kể chuyện đã ổn định lại, vô số cao thủ lũ lượt chạy ra, quan sát đại chiến ở đằng xa. Cự nhân cơ quan hợp thể do Yên Đan phối hợp với Mặc Gia cơ quan thuật chế tạo ra, với đại tông sư cảnh giới của hắn thao túng tôn cự nhân cơ quan này, uy lực tăng lên gấp mấy lần, thường thì mỗi cú đấm, cú đá tung ra đều mang theo thế kinh thiên động địa. Thiên tượng đại thế quận xoáy quanh thân cự nhân cơ quan như một cơn lốc xoáy, Yên Đan càng dùng cảnh giới ý cảnh của mình để tiêu trừ thiên tượng chi thế của Hạ Phàm, dưới sự suy yếu kép này, cự nhân cơ quan bị đánh liên tục bại lui cuối cùng cũng đứng vững được. Mạng tiện trong loạn thế vốn nên sống tạm bợ trong khe núi, tại sao phải liều mạng vì bạo quân đó như vậy? Tiên đang thao túng cự nhân cơ quan bước dài dẫm xuống, nội lực cuồng manh hóa thành sóng lớn cuồn cuộn kéo đến, trong sóng nội lực cuộn theo từng tầng khí nhận, uy lực vô cùng. Hạ Phàm thu hồi lôi thần chủ y, cây truy này quá nặng nề,
mặc dù tấn công cự nhân cơ quan có hiệu quả kỳ diệu, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến việc hắn ra chiêu.
Ông.
Trong chớp mắt, hành tự bí được Hạ Phàm thi triển ra, hắn bay người nhảy lên, cưới mây mà lên, trong tay đột nhiên run lên, phượng xí lưu kim đường hóa thành một đạo quang vân dài 40 mét xé rách không gian chém mạnh xuống. Tiên đan thúc đẩy cự nhân cơ quan song trưởng bố lên không trung, nội lực hùng hậu như kinh đảo hãi lãng cuộn ngược lên, từng tầng nội lực bao phủ phạm vi hơn 10 trượng bên dưới, một kích bá đạo kia của Hạ Phàm trực tiếp bị đánh tan. Cự nhân cơ quan quét ngang ở tầm thấp, bên dưới lập tức cuộn lên một cơn lốc xoáy dữ dội, tất cả những thứ rơi vào đều bị nội lực đáng sợ của Yên Đan xé nát. Ta đã nghiền nát tất cả điểm đặt chân của ngươi, ta xem ngươi chỉ là một con kiến tông sư, làm sao giao thủ với ta? Giọng điệu Yên Đan cuồng vọng vô cùng, thúc đẩy cự nhân cơ quan chộp về phía Hạ Phàm. Khinh công của tiên tiên cao thủ, tông sư cao thủ đều rất mạnh, khả năng lơ lửng trên không cũng rất lợi hại, có thể lơ lửng trên không trung mà không cần điểm tựa trong thời gian dài. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cường giả cấp bậc tông sư cảnh giới nào có thể bay trên trời. Yên Đan tính toán chắc chắn Hạ Phàm sẽ rơi xuống, nên trực tiếp thúc công đánh ra một vùng tử vong trên mặt đất. Ngay trong tiếng cười điên cuồng của Yên Đan, hắn kinh ngạc nhìn thấy Hạ Phàm đột nhiên rút ra một thanh kiếm, trong miệng lẩm nhẩm kiếm quyết, sau đó trực tiếp đạp kiếm bay lên cửu tiêu. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Ngự kiếm phi hành, Vệ Trang sững sờ, không phải nói đây là phi tiên kiếm pháp mà chỉ thuộc sơn phái mới biết sao? Chương 131, thế gian có thể thành tiên. Tặng ngươi một kiếm luân hồi. Chương 131, thế gian có thể thành tiên. Tặng ngươi một kiếm luân hồi. Thành tiên là một chủ đề trường tồn không suy, đồng thời cũng là một câu chuyện chưa kể hết của Hạ Phàm vang danh khắp thiên hạ Cửu Châu. Vô số người từng cực kỳ khao khát muốn biết, thành tiên trong miệng Hạ Phàm rốt cuộc có phải là thật hay không, mặc dù Hạ Phàm đã nhiều lần tự mình kể rằng đó chỉ là câu chuyện mà thôi, nhưng vẫn có không ít người bị thế giới tráng lệ huy hoàng đó thu hút, cho rằng thế gian có thể thành tiên. Và trong vô số ẩn thế môn phái ở thiên hạ Cửu Châu, không thiếu những môn phái thần tiên tầm tiên vấn đạo, Hạ Phàm cũng từng vô tình hay cố ý nửa đùa nửa thật nói rằng, ở đất Ung Châu có kiếm phái thành tiên. Vốn dĩ mọi người đều cho là nói đùa, cho đến khi Hạ Phàm hôm nay ngự kiếm phi hành. Hạ Phàm ngay trước mặt mọi người, khi Yên Đan hành tạo thiên quân dọn dẹp chiến trường, không hề hoảng hốt rút ra ma kiếm, sau đó một chân đạp lên, niệm động cầu quyết, thi triển cương khí, ngự kiếm bay lên, bỏ lại Yên Đan trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngây như phỗng. Tiên sinh kể chuyện thật sự vô sở bất năng sao? Nói ngự kiếm là ngự kiếm, nói phi tiên là phi tiên sao? Không hề do dự một chút nào sao? Thủy Hoàng đế nhìn thấy cảnh này, cũng kinh hãi, đây là thành tiên rồi sao? Vẻ mặt mỉm cười vuốt râu của Tôn Tử, cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, không phải thành tiên, chỉ là một môn nhập môn thần kỳ, nhưng có thể ngự kiếm phi hành, cũng coi như là công pháp hiếm có trên đời rồi. Mọi người nhìn thấy Hạ Phàm ngự kiếm bay đi, đầu tiên là sức sở, sau đó nhao nhao cười ha ha. Cự nhân cơ quan do Yên đang thi triển cơ quan thuật tập hợp mấy con cơ quan thú biến thành tuy uy lực vô cùng, nhưng lão bản kể chuyện trực tiếp ngự kiếm bay đi, khiến cho uy lực của người cơ quan của Yên Đan dù mạnh đến đâu cũng không có chỗ để thi triển, lập tức có cảm giác như đấm vào đông. Đi đâu? Yên Đan gầm lên một tiếng, đột nhiên bay người ra khỏi cự nhân cơ quan, sau đó cự nhân cơ quan lập tức tan rã biến trở lại thành ba con cơ quan thú và một con cơ quan điểu. Cơ quan điểu lướt qua tầm thấp, lập tức con Yên Đan bay lên không trung, phù giao lên biểu tiêu, đuổi theo Hạ Phàm. Trong chớp mắt, trong tầm mắt của mọi người, Hạ Phàm và Yên Đan đều nhanh chóng bay lên không trung, biến thành hai chấm đen, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét kinh thiên, mọi người đều giật mình, bọn hắn biết hai người đó đã bắt đầu giao chiến trên trời rồi. Hạ Phàm mặc dù ngự kiếm phi hành thẳng lên trời, nhưng tốc độ lại kém xa hành tự bí, vốn dĩ hành tự bí luyện đến cảnh giới cao thâm phi thiên độn địa cũng không phải là chuyện khó, nhưng với tu vi hiện tại của Hạ Phàm, khó mà tu luyện đến cảnh giới đó. Với tốc độ chậm chạp như bọn này, hắn lập tức bị cơ quan điều đổi kịp, Yên Đan ở phía sau đột nhiên vùng kiếm khuấy động thiên tượng đại thế, hóa thành một tia chớp bổ về phía Hạ Phàm. Ngươi cái đồ chó má, mắt chó của ngươi mù rồi sao, không nhìn rõ ta là ai ạ? Hạ Phàm ngự kiếm nhanh chóng lóe lên, tránh được một kích hung hãn này, lớn tiếng chửi rủa, ngươi muốn giết Thủy Hoàng đế thì đi mà giết, ngươi đến đánh ta làm gì? Yên Đan suýt nữa tức chết, bây giờ Tuân Tử đã xuất hiện, có Tuân Tử canh giữ bên cạnh Thủy Hoàng đế, Yên Đan đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, ngay cả khi điều khiển cự nhân cơ quan dung hợp cảnh giới tu vi của mình, đối đầu với Tuân Tử cũng không có chút phần thắng nào. Tất cả các con đường thuyết phục Thủy Hoàng đế và ám sát Thủy Hoàng đế đều bị chặn đứng. Sự hối hận trong lòng Yên Đan có thể tưởng tượng được, trong cơn thịnh nộ, Yên Đan đổ hết mọi chuyện này lên đầu Hạ Phàm. Ngươi tự xưng là vô sở bất năng, hãy để ta đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Yên Đan điều khiển cơ quan điều vũ cánh đuổi theo, phản tay chộp một cái, càn khôn nghịch chuyển trong lòng bàn tay, hắn dùng lực lượng cảnh giới ý cảnh, cưỡng ép tụ tập tiên tượng đại thế, hóa thành một luồng lôi kiếp thần năng, đánh mạnh về phía Hạ Phàm, để ta xem phương pháp thi đấu đấu chiến vô song có thật sự vô địch hay không. Hạ Phàm đột nhiên vung tay gom lại trong hư không, vô cầu dịch quyết trong cơ thể được thúc đẩy đến cực hạn, thiên tượng chi thế bị Yên Đan áp chế lập tức hồi phục. Hạ Phàm lấy bản thân làm lò luyện, cảm ứng thiên tượng chi cảnh từ xa, lấy thân làm môi giới, đột phá sự áp chế cảnh giới ý cảnh của Yên Đan. Ầm. Hạ Phàm đột nhiên đấm ra một quyền, áo nghĩa chí cường của lục đạo luân hồi quyền hóa thành sáu đạo quang lăng mạnh mẽ rót vào trường tâm lôi do Yên Đan đánh tới trong hư không. Khoảnh khắc này, cảnh giới tu vi của Hạ Phàm bị Yên Đan ép đến cực hạn. Hắn từ tông sư lục trọng cảnh sơ kỳ trực tiếp bước mạnh mẽ tiến vào tông sư thất trọng cảnh, thậm chí khi Hạ Phàm lấy bản thân làm lò luyện thai nghén thiên tượng chi thế, đã triệt để lĩnh ngộ ra cảnh giới ý cảnh của chính mình. Đùng, hai luồng lực lượng bá đạo đối chọi nhau, lục đạo luân hồi quyền không hổ là áo nghĩa bí pháp của chí tôn đại đế, trường tâm lôi do lực lượng đại tông sư vận chuyển cảnh giới ý cảnh đánh ra trực tiếp bị lục đạo luân hồi quyền đánh tan.
Ôi! Mặc Tử kinh ngạc vô cùng, lúc này hắn đã đuổi kịp Hạ Phàm, Mặc Mai trong tay không nghĩ nhiều đâm ra một kiếm, trong chớp mắt ngàn kiếm vạn kiếm cùng khai, song kiếm vũ quận lên vô tận tầng mây, cuốn về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm cảm ứng cảnh giới ý cảnh đã hoàn toàn thành hình của mình, vung tay chấn động, tâm kiếm xuất hiện trong tay, kiếm thế của hắn đi nhanh, hóa thành một mảnh bạch quang lướt ra, phá tiên thức. Tiếng sấm sét phá vỡ bình minh trên bầu trời vang lên không ngớt, tất cả kiếm khí của Yên Đan lại bị Hạ Phàm lần lượt hóa giải trong chớp mắt. Tuy nhiên, Mặc Mai nhanh chóng biến hóa, lại hóa thành một hộp kiếm, ngay khoảnh khắc giao kích với song kiếm của Hạ Phàm, trực tiếp hợp lại khóa chặt tâm kiếm của Hạ Phàm. Ha ha, Yên Đan cười dài một tiếng, đột nhiên dùng sức nắm chặt Mặc Mai khóa tâm kiếm, mạnh mẽ rút về. So tài cổ tay với một đại tông sư là vô cùng không khôn ngoan, tâm kiếm bị khóa, Hạ Phàm trực tiếp buông tay từ bỏ thanh kiếm này. Tiên Đan đoạt được kiếm của Hạ Phàm, trong lòng cuồng hỉ, hắn đột nhiên một trường tụ tập công lực cả đời từ trên cơ quan điệu bay người nhảy lên, lao xuống từ trên không, vỗ một trường về phía Hạ Phàm, chịu chết đi. Tiểu tặc vô tri. Tu vi của Yên Đan vốn dĩ không chỉ dừng lại ở đây, nhưng hôm nay tâm ma che mở gần như thành si, công lực trưởng pháp tuy mạnh, nhưng đã mất đi linh trí. Nhìn Yên Đan như một con hung thú phát điên cuồng nuốt xuống, hai mắt Hạ Phàm trầm xuống, trong chớp mắt nội lực toàn thân tăng lên đến cực hạn. Giai tự bí phát động, vô cầu dịch quyết thi triển ra. Trong chớp mắt, Hạ Phàm thúc đẩy công lực cả đời trong cơ thể, công pháp uy lực gấp 10 lần tăng lên đến cực hạn, hắn đơn giản đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền. Khí lưu trên bầu trời tan rã, thiên tượng đều chạy, vạn thế đều không. Cảnh giới ý cảnh và thiên tượng chi thế của Yên Đan lập tức bị Hạ Phàm một quyền đánh tan nát, tất cả sự tăng cường cảnh giới của hắn trong chớp mắt đều tiêu tán, chỉ còn lại nội lực khổ luyện nhiều năm của bản thân. Ầm. Lực lượng lốc xoáy khủng bố đánh tan cương khí và nội lực đáng sợ bùng phát ra từ toàn thân Yên Đan, đối phương không còn tăng cường cảnh giới. Lục đạo luân hồi quyền uy lực gấp 10 lần được Hạ Phàm tăng cường gần như vô địch, một quyền đã đánh cho cương khí của Yên Đan tan nát nội lực tăng dã. Hoa. Yên Đan kêu thảm một tiếng trên không trung, tứ chi bách hải toàn thân nứt toác kinh mạch đứt hết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống giữa không trung. Khu khu. Hạ Phàm nội lực chấn động, vung tay hút tâm kiếm trở lại, chém một kiếm xuống phía Yên Đan, còn giả vờ nữa không? Lão tử bây giờ sẽ tặng ngươi một kiếm luân hồi. Nhìn thấy Yên Đan bị Hạ Phàm một quyền đánh cho trọng thương, lúc này nếu còn bị kiếm này của Hạ Phàm chém trúng, e rằng sẽ bị hắn một kiếm chém cho tan xương nát thịt, trực tiếp dắt cho cốt miễn phí trên bầu trời này sao? Tiên đang cố gắng tụ tập một ngụm nội lực, hắn phản tay nắm lấy Mặc Mai chắn ngang. Đang. Chỉ nghe thấy tiếng động lớn truyền đến giữa không trung, Tiên đang kêu thảm một tiếng thương thế lại càng thêm nặng, cánh tay hắn cầm kiếm không chịu nổi sự chấn áp nội lực bá đạo như vậy của Hạ Phàm, xương cánh tay rắc một tiếng gãy lịa, người rơi xuống từ trên cao. Mà Mặc Mai còn thảm hơn, thanh thần binh này do Mặc gia cự tử dốc sức chế tạo ra, muốn khắc chế binh khí thiên hạ, lại bị một kiếm bá đạo của Hạ Phàm trực tiếp chém thành mảnh vụn. Hạ Phàm nhìn thấy Mặc Mai vỡ vụn cũng không để ý, hắn điều khiển ma kiếm ngự kiếm phi hành nhanh chóng lướt xuống, muốn cho Yên Đan một đòn chí mạng. Người này đã phát điên rồi, nếu không loại bỏ sớm, e rằng sẽ trở thành đại họa. Tuy nhiên, Yên Đan rơi xuống lại không biết dùng cách nào, lại có thể điều khiển cơ quan điệu đang lượn lờ gần đó bay tới. Sau đó hắn ngã lên trên, không màng đến gân cốt đứt gãy khắp người, trực tiếp điều khiển cơ quan điệu bỏ trốn. Khi Hạ Phàm ngự kiếm bay xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Yên Đan. Hạ Phàm trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Yên Đan lại hèn nhát như vậy, bỏ trốn không hề do dự, phản ứng nhanh đến mức mình không kịp truy kích. Chẳng lẽ đây là thần dự đoán của đại tông sư? Nhưng hắn bị mình đánh cho tứ chi bách hải gần như tan nát, kinh mạch đứt hết. Cho dù Yên Đan có linh đan diệu dược, cho dù hắn là cao thủ đại tông sư cảnh giới, không ẩn mình vài chục năm, đừng hòng ra ngoài lung lay nữa. Nếu hắn không may mắn, nói không chừng trên đường chạy trốn đã chết rồi. Yên Đan bỏ trốn, thật sự không thể đuổi kịp, thấy sự việc không thể làm gì được nữa, Hạ Phàm cũng không miễn cưỡng. Hắn điều khiển phi kiếm bay trở về Phàm Tâm tiểu ốc bên dưới. Trận chiến này hắn có thể đánh bại Yên Đan nhanh chóng như vậy, vẫn phải nhờ vào cảnh giới ý cảnh bị Yên Đan ép ra. Ý cảnh của mỗi cường giả đều không giống nhau. Một trong những khả năng ý cảnh của Hiểu Mộng là tăng cường các khả năng của bản thân, ý cảnh của Yên Đan là can thiệp vào chi giác của đối thủ. Mà cảnh giới ý cảnh của Hạ Phàm lại vô cùng trơ trẽn, ý cảnh của hắn là tạo ra khả năng tương tự như cấm thần lĩnh vực hắn có thể cấm ý cảnh của người khác. Đây là một loại ý cảnh nói mạnh thì mạnh đến đáng sợ, nói yếu thì yếu đến mức vô dụng. Không còn cách nào khác, bản thân Hạ Phàm cũng không ngờ ý cảnh mình lĩnh ngộ ra lại là một ý cảnh chức năng phụ trợ như vậy. Nhưng may mắn là Hạ Phàm có thần công các người, sau khi ý cảnh bị cấm, hành tự bí, đấu tự bí, giai tự bí của bản thân lại trở thành ưu thế lớn nhất. Ý cảnh quỷ dị này đối với Hạ Phàm mà nói, lợi nhiều hơn hại. Sau này đối mặt với đối thủ cấp cao hắn cũng có thủ đoạn đối địch mạnh mẽ rồi, vừa lên đã cấm ý cảnh của ngươi, sau đó kéo ngươi lại cùng ta vung quyền tay đôi, xem xương cốt ai cứng hơn. Nghĩ như vậy, Hạ Phàm lập tức trong lòng vui vẻ. Lúc này bên dưới truyền đến từng trận kinh hô và reo hò. Hóa ra Hạ Phàm điều khiển phi kiếm bay về, bị khán giả bên dưới nhìn thấy hắn đắc thắng trở về, mọi người đều vô cùng phấn khích. Chương 132, Thiên sinh vô địch thiên hạ. Sự hối tiếc của Thủy Hoàng đế. Chương 132, Thiên sinh vô địch thiên hạ. Sự hối tiếc của Thủy Hoàng đế. Ta đã nói tiên sinh vô địch thiên hạ mà. Không hổ là tiên sinh vô sở bất năng, lại một lần nữa vượt cảnh giới đánh bại đối thủ. Trong hội trường nghe kể chuyện, fan cuồng của Hạ Phàm bắt đầu tuyên truyền tẩy não rồi. Những lời khen ngợi khoa trương đó người bình thường đều cười xóa cho qua, nhưng Hạ Phàm lại đánh bại Yên Đan trong thời gian cực ngắn, điều này khiến mọi người có chút bất ngờ. Dù sao trước đây Hạ Phàm giao đấu với người khác, thường là sau một trận đối đầu đặc sắc mới đánh bại đối thủ. Nhưng trận chiến của hắn với Yên Đan kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn đều kinh ngạc. Kaka, Chu Chỉ Nhược là người đầu tiên chạy lên, lo lắng hỏi, có bị thương không?
cái tên đan đó đâu rồi? Hạ Phàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve má hắn của Chu Chỉ Nhược, mỉm cười nói, không bị thương, chỉ là tiêu hao rất nhiều tinh lực, có chút mệt mỏi thôi. Dù sao cũng là lần đầu khai mở ý cảnh, hơn nữa vừa lên đã ý cảnh toàn khai áp chế ý cảnh của Yên Đan, nên sự tiêu hao của Hạ Phàm cũng cực lớn. Lão bản, Mặc Từ đâu rồi? Bào Đinh run rẩy đứng một bên, do dự mãi sau đó vẫn quyết định mở lời hỏi. Vấn đề này vừa được đưa ra, lập tức xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm ngự kiếm bay lên cửu tiêu, Yên Đan sau đó liền điều khiển cơ quan điều đuổi theo. Kết quả trên trời truyền đến tiếng giao thủ gấp gáp và ngắn ngủi, Hạ Phàm một mình bay trở về. Còn Yên Đan thì sao? Mọi người vô cùng tò mò. Hắn sống hay chết? Khuôn mặt tươi cười của Hạ Phàm trở nên nghiêm túc, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Bảo Đinh, nói, đi nhớ, từ nay về sau, ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào với Mặc gia nữa, ngươi đã bị Yên Đan coi là con bài, bị vứt bỏ vì chiến thắng. Là ta, nhặt ngươi trở về, cái mạng này của ngươi sau này, là của ta rồi. Bảo Đinh nghe tin này, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ mình khổ sở chống đỡ cho Mặc gia mấy chục năm, cuối cùng lại bị coi là quân cờ thí. Bảo Đinh cười thảm, sắc mặt suy sụp đến cực điểm, đa tạ lão bản. Sau này ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự ngươi. Hạ Phàm vỗ vỗ vai Bảo Đinh, bước dài đi tới. Hắn không chết, điều khiển cơ quan điều bỏ trốn rồi. Nhưng hắn toàn thân kinh mạch đứt lìa, tứ chi bách hải bị tổn thương cực nặng, không biết còn có thể chữa khỏi được không. Mọi người xung quanh nao nao xôn xao. Quả nhiên như bọn hắn đã đoán, Tiên Đan bị Hạ Phàm đánh bại, hơn nữa bại vô cùng thảm khốc, thương thế kinh mạch đứt hết, về cơ bản không khác gì phế nhân. Lúc này Thủy Hoàng Đế vẫn còn dẫn theo một đám tùy tùng đứng trên đài kể chuyện, nhìn thấy Hạ Phàm an toàn trở về, trong mắt Thủy Hoàng Đế lóe lên một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Bệ hạ, ta để phản nghịch đế quốc chạy mất rồi. Hạ Phàm trầm giọng nói với Thủy Hoàng Đế, muốn phạt thì phạt hắn đi. Là hắn làm việc không tốt, không thể nhát dao đầu tiên đã giết chết Tiên Đan. Hạ Phàm chỉ, chính là Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan dở khóc dở cười, mặc dù biết Hạ Phàm đang nói đùa, nhưng tình huống lúc đó, sở dĩ mình thất thủ, thật sự là do chất lượng tinh khải của Mặc gia quá tốt. Thủy Hoàng Đế quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, hỏi, ngươi cứu giá có công, trở về Trung Châu bị triều đình điều tra ra ngươi từng cứu chấm, đến lúc đó là đường chết, bây giờ có muốn bỏ tối theo sáng, vì chấm mà ra sức không? Lý Tầm Hoan cười ngượng nghịu, chỉ vào Hạ Phàm nói, tài năng của người này, gấp trăm lần ta, vậy hạ vẫn nên chiêu mộ người này đi. Hạ Phàm nghe xong, tốt lắm, tên này nhanh chóng đá quả bóng sang đây, một chút cũng không giữ kẽ. Thủy Hoàng Đế cũng không ép buộc Lý Tầm Hoan, mà nhìn về phía Hạ Phàm, trong mắt lóe lên một tia hối tiếc, chậm rãi nói, trấn áp phản địch, bảo vệ chấm Chu Toàn, ngươi muốn phần thưởng gì? Ta muốn một tấm kim bài miễn quấy rầy. Hạ Phàm nói. Miễn quấy rầy? Thủy Hoàng Đế vẻ mặt nghi hoặc, chấm nghe nói Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh đều có kim bài miễn tử, nhưng kim bài miễn quấy rầy này chưa từng nghe thấy, rốt cuộc nó dùng để làm gì? Hạ Phàm quay người lại, ánh mắt quét qua cảnh tượng hỗn độn trước Phàm Tâm Tiểu Ốc trong hội trường nghe kể chuyện lúc này, thở dài một tiếng, tục ngữ nói cây to đón gió, theo danh tiếng của ta dần dần lan rộng, người thiên hạ Cửu Châu năm hồ bốn biển đều muốn đến gặp mặt, thậm chí người ngoài Đông Hải Tam Tiên Đảo cũng mộ danh mà đến. Dù ta thành tâm kết giao với anh hùng thiên hạ, nhưng luôn có những kẻ có ý đồ xấu, cố gắng hãm hại ta. Dù ta trăm phương ngàn kế lưu tình, nhưng cũng luôn có lúc thất thủ. Mọi người nghĩ lại, quả thật là như vậy. Danh tiếng của khách kể chuyện lũ hữu được thiên hạ Cửu Châu ca tụng, hào kiệt giang hồ lũ lượt mộ danh mà đến, nhưng luôn có những kẻ lòng dạ khó lường muốn làm tổn hại danh tiếng của Hạ Phàm. Không nói đâu xa, chính là Hùng Bá, Tiên Đan gần đây đều là những người cầu xin Hạ Phàm không thành phản mục thành thủ. Mà tu vi cảnh giới của hai người này cao hơn xa Hạ Phàm, nếu không phải Hạ Phàm thủ đoạn cao siêu thần công vô địch, e rằng đã sớm ôm hận rồi. Đối mặt với những hung đồ như vậy hoàn toàn không có khả năng lưu thủ, sơ suất một chút liền mất mạng nơi cửu tuyển. Vì vậy khi giao đấu phải dốc toàn lực, chỉ cần một chút sai sót là người chết ta bong, tình huống không thể thu tay lại xảy ra khắp nơi. Người muốn thế nào? Thủy Hoàng Đế mở lời hỏi. Hạ Phàm nói, thiên hạ Cửu Châu, thế gia môn phiệt khổng lồ, quan hệ của bọn hắn phức tạp khó mà lý giải rõ ràng, hôm nay ta lỡ tay giết người nhỏ, ngày mai người lớn đến báo thù, ngày mai ta giết người lớn, ngày mốt người già đến báo thù. Cứ như vậy ngày ngày thay phiên lặp lại vô cùng vô tận, mệt mỏi biết bao. Ta xin một đạo kim bài miễn quấy rầy, nếu hắn ngày ta lỡ tay giết người, căn cơ môn phiệt của bọn hắn không được lấy cớ đến quấy rầy. Triệu Cao đứng bên cạnh cười lạnh khẩy, mệnh lệnh của bệ hạ có thể cấm, chỉ dừng lại ở cương vực Hoa Châu. Nếu người Ung Châu, Trung Châu, Hán Châu đến, lệnh này làm sao có tác dụng? Hạ Phàm nhìn Triệu Cao, cười quỷ dị, chấn nhiếp chư tử bách gia là đủ rồi. Thiên hạ Cửu Châu, đại tần chấn áp khí vận Hoa Châu, kim bài miễn quấy rầy này chính là muốn chư tử bách gia yên tĩnh một chút, đừng cách ba ngày hai bữa lại gây chuyện cho ta. Kể từ khi Hạ Phàm vào Đông Trấn Thượng Quận, Quỷ Cốc, Mặc gia, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia đều có chút trao đổi, mặc dù không ít người sau khi trao đổi quan hệ từ xấu chuyển sang tốt, nhưng ai biết mấy nhà phía sau sẽ giữ thái độ gì đến. Thay vì cả ngày lao tâm khổ tứ để phòng chư tử bách gia gây chuyện, trực tiếp dùng khí vận Thủy Hoàng Đế đại tần trấn áp bọn hắn thẳng thừng hơn. Thủy Hoàng Đế trầm mặc rất lâu, đột nhiên mở lời nói một câu khiến mọi người không hiểu được, không ngờ chấm lại phúc bạc với tiên sinh đến mức này. Hạ Phàm cười ha ha nói, sự theo đuổi của mọi người không giống nhau, vậy hạ chí tại Cửu Châu, ta chỉ muốn làm một người dân quê. Thủy Hoàng Đế gật đầu, thôi vậy, chấm quay lại sẽ cho ngươi tấm kim bài miễn quấy rầy này, sau này các thế gia lớn ở địa giới Hoa Châu nếu có người đến quấy rầy, tiên sinh ra tay đánh giết, nếu hợp tình hợp pháp, các thế gia lớn không được báo thủ. Hạ Phàm lộ ra nụ cười vui vẻ, đa tạ bệ hạ. Trong địa giới Đại Tần hiện nay, Âm Dương gia Đông Hoàng thái nhất, Nho gia tuân tử, quỷ cốc phái quỷ cốc tử là những tồn tại mạnh nhất và thần bí nhất. Hạ Phàm mặc dù lần lượt hòa hoãn quan hệ với Âm Dương gia, quỷ cốc phái, nhưng thực lực của bản thân hiện tại vẫn chưa thể so tài cao thấp với ba vị đại lão này. Vì vậy trước tiên kéo một lớp lá chắn chấn áp ba vị này, ngăn chặn bọn hắn có người nào đó nóng đầu lên làm loạn. Tuân tử bên cạnh Thủy Hoàng Đế dường như đã hiểu được ý đồ của Hạ Phàm, cũng nhìn thấu Hạ Phàm ra tay trước chế ước những quái vật trong địa giới đại tần khiến bọn hắn kiêng kỵ khó mà ra tay. Lập tức ánh mắt nhìn Hạ Phàm sáng lên, âm thầm giơ ngón tay cái. Hạ Phàm mặt cười ha ha, trong lòng lại đề phòng Tuân tử nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ít nhất cũng có ý định trực tiếp đến tận nơi tiếp xúc, còn ngươi Tuân tử trong ngoài bất động thanh sắc mới là nguy hiểm nhất. Đối với vị quỷ cốc phái trưởng môn đã mất tích, rõ ràng hắn vẫn đang thử thách cái nhiếp và vệ trang. Hai vị đồ đệ này tiến bộ thần tốc, tu vi không ngừng nghỉ một ngày nào, e rằng quỷ cốc tử đại khái sẽ không xuất hiện nếu không ép bọn hắn vào tuyệt cảnh. Về người này, Hạ Phàm ngược lại không quá lo lắng. Lúc này nhìn lại hội trường nghe kể chuyện ở cửa bên của Phàm Tâm tiểu ốc khách sạn, cảnh tượng quả thực thảm không nỡ nhìn. Sự hỗn loạn ngày hôm nay, mặc dù không làm tổn thương đến một người bình thường nào, nhưng đại chiến bùng nổ lại phá hủy hội trường lớn vừa mới hoàn thành chưa được hai ngày, một góc hội trường bị cự nhân cơ quan của Yên Đan xông sập, còn một nửa lớn bị trận nỏ cơ quan đánh nát. Ai? Hạ Phàm thở dài, nói với Thủy Hoàng Đế, bệ hạ, nhìn thấy đại hội vấn đạo luận kiếm sắp đến, nhưng nơi nhỏ bé này của ta cách ba ngày hai bữa lại bị người ta đánh nát, e rằng không thích hợp để tổ chức ở đây. Thủy Hoàng Đế nghĩ lại, quả thật là vậy. Phàm Tâm tiểu ốc hai ngày sửa nhỏ một lần, ba ngày sửa lớn một lần, thỉnh thoảng lại có võ lâm cao thủ đến tháo dỡ một chút, sửa chữa như vậy không bao giờ kết thúc. Vấn đạo luận kiếm là sự kiện lớn được thiên hạ Cửu Châu chú ý, làm hỏng thì mất mặt lắm. Tiên sinh nghĩ sao? Thủy Hoàng Đế hỏi. Hạ Phàm cố ý suy nghĩ, một lúc lâu sau nói, ta đề nghị vẫn nên đến Tiểu Thánh Hiền Trang ở Đông Quận tổ chức đại hội vấn đạo luận kiếm. Thứ nhất, phản nghịch đế quốc đã chạy xa Đông Hải, bệ hạ có thể dẫn binh trấn áp. Thứ hai, Tiểu Thánh Hiền Trang danh tiếng thiên hạ được nhiều người kính phục, không như ta đây chịu nhiều tranh cãi. Thủy Hoàng Đế nhìn hội trường nghe kể chuyện bị đánh nát, im lặng gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Vốn dĩ lần này Thủy Hoàng Đế không tiếc thân lâm sự kiện lớn giang hồ này, mục đích chính là muốn chiêu mộ Hạ Phàm. Nhưng bây giờ đã không còn hy vọng thu phục, Thủy Hoàng Đế đã hoàn toàn mất hứng thú với sự kiện lớn này, dứt khoát bán một tân huệ, chuyển đại hội trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang. Sự kiện lớn vấn đạo luận kiếm phải chuyển về Tiểu Thánh Hiền Trang. Tin tức vừa truyền ra, đã gây ra một sự chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đều nhao nhao cầu xin, hy vọng có thể tổ chức tại Phàm Tâm tiểu ốc, mọi người sẵn lòng đóng góp công sức giúp xây dựng lại hội trường bị phá hủy. Hạ Phàm về cơ bản là người chủ trì đại hội được mọi người mong đợi, bọn hắn đều cảm thấy với tài năng, tài hoa và kiến thức của Hạ Phàm mới có tư cách đảm nhận. Địa vị của Hạ Phàm trong lòng mọi người có thể thấy rõ. Tuy nhiên, Thủy Hoàng Đế tự biết chiêu mộ Hạ Phàm vô vọng, hoàn toàn mất hứng thú với chuyện này, bảo Lý Tư tùy tiện tìm một cái cớ, thậm chí bản thân trực tiếp quay về Hàm Dương, chuyện Tiểu Thánh Hiền Trang trực tiếp để công tử Phù Tô tự mình lo liệu. Hội trường hỗn loạn xôn xao, có vẻ vô cùng lộn xộn. Trên đài kể chuyện, Hạ Phàm và Lý Tầm Hoan đứng cạnh nhau, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn tất cả những điều này. Đột nhiên Tuân Tử bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hạ Phàm, tiểu tiên sinh thủ đoạn cao. Thái trà. Hạ Phàm giật mình, ngươi không phải đi rồi sao? Sao lại đến nữa? Trốn sau lưng ta suýt chút nữa dọa chết ta. Lý Tầm Hoan trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn âm thầm thu lại toàn bộ kinh lực, mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng trong bóng tối đã chuẩn bị sẵn tất cả phi đao còn lại, có thể tùy thời dốc toàn lực ra tay. Tuân Tử này lại có thể lặng lẽ tiếp cận trước mặt hai người có chi giác nhạy bén nhất là hắn và Hạ Phàm. Lý Tầm Hoan tràn đầy cảm giác nguy hiểm đối với hắn. Chương 133, tồn tại vượt qua giới hạn của nhân loại. Nhìn trộm tiên cơ vô sở bất chi. Chương 133, tồn tại vượt qua giới hạn của nhân loại. Nhìn trộm tiên cơ vô sở bất chi. Lý Tầm Hoan âm thầm đề phòng cảnh giác, Tuân Tử lại mỉm cười nhìn qua, nói, lão hủ là một người đọc sách, trọng lý lẽ nhất, có thể dùng đức phục người tuyệt đối không động thủ, tiên sinh không cần phải kiêng kỵ ta như vậy. Hạ Phàm khinh thường, lý lẽ của khổng thánh nho ra chính là thân cao chí thước, tay xoa cổng thành. Dùng đức phục người của hắn chính là nắm đấm to bằng bao cát, xông vào vạn quân như vào chỗ không người. Dưới trướng 3000 đệ tử, ai nấy đều có tuyệt kỹ. Ban đầu nếu khổng thánh không muốn kiếm một chức vụ trong các chư hầu quốc, trực tiếp kéo đệ tử môn nhân xây dựng một chư hầu quốc thì Hạ Phàm nghĩ thôi đã thấy sau lưng lạnh toát. Đây mới là lý lẽ và đức hạnh của nho gia. Tuân Tử cười híp mắt nhìn Hạ Phàm, nói, tiểu tiên sinh đừng hiểu lầm nho gia ta. Hạ Phàm vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tuân Tử, ngươi sẽ không học được thuật đọc tâm gì đó chứ? Tuân Tử sững sờ, thuật đọc tâm? Trên đời thật sự có thần công này sao? Hạ Phàm không để ý, hỏi, ngươi đi rồi lại quay lại, muốn làm gì? Lão hủ vốn dĩ chưa đi. Tuân Tử cười ha ha nói, Thủy Hoàng Đế quay về Hàm Dương, chuyện lão hủ đi chuyến này đã hoàn thành, tiếp theo đến đi tự do, muốn làm gì thì làm. Hạ Phàm khẽ nhíu mày, vậy có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Tuân Tử cười ha ha nói, tiểu tiên sinh thủ đoạn phi thường, tiểu thánh hiển trang khó khăn lắm mới mời được Thủy Hoàng Đế chuyển sự kiện lớn vấn đạo luận kiếm đến Phàm Tâm tiểu ốc, kết quả tiên sinh dễ dàng lại chuyển về tiểu thánh hiển trang. Kẻ sâu âm thầm hãm hại nho ra, tiên sinh dễ dàng phân biệt bắt ra, lại còn giúp nho ra kế được một làn danh tiếng. Thủ đoạn dễ dàng đùa giỡn cao thủ thiên hạ như vậy, lão hủ tự thấy không bằng, ta đâu dám có gì chỉ giáo tiên sinh. Hạ Phàm khoanh tay ung dung nhìn Tuân Tử, Bảo Đinh, pha trà, tiếp khách. Bảo Đinh vẻ mặt u sầu dẫn theo mấy người hầu đi tới, bày bàn ghế trên đài kể chuyện. Hạ Phàm và Tuân Tử đối diện nhau ngồi xuống. Ngươi đứng làm gì? Hạ Phàm liếc nhìn Lý Tầm Hoan đang đứng sau lưng mình, nói, ngồi xuống đi. Ngươi lại không phải vệ sĩ của ta, đừng có vẻ mặt muốn bảo toàn toàn thây cho ta, ta hoảng lắm đấy. Tuân Tử nhìn Lý Tầm Hoan, khen ngợi không ngớt, nhát dao vừa rồi, thật sự kinh diễm đến lão hủ.
Một đại tông sư, có ý cảnh và hộ thể cương khí thấm nhuần mấy chục năm, lại bị một tông sư một đao phá phòng suýt chết. Kỳ tài như vậy, thật sự hiếm có trên đời. Quá khen rồi. Lý Tầm Hoan gật đầu nói. Lại đây, ngồi xuống. Hạ Phàm kéo Lý Tầm Hoan ngồi xuống, nói, hắn nếu ra tay, chúng ta cũng không cần dãy rủa, vô dụng. Cho nên chi bằng bày một tư thế thoải mái một chút, tận hưởng nhiều hơn. Tuân Tử lắc đầu, nói, tiểu tiên sinh đừng nói bậy, Thủy Hoàng Đế nếu hiểu lầm, khí vận nho ra e rằng sẽ đứt đoạn. Lão hủ không dám có ý đồ bất chính với tiểu tiên sinh, khi bài miễn quấy rầy của tiểu tiên sinh, lấy rất đúng lúc đấy. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Tuân Tử, nói, với người như ngươi, kim bài miễn quấy rầy mới có tác dụng, nhưng với một số người đặc biệt hơn, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Ồ. Tuân Tử kinh ngạc hỏi, ngay cả người như ta, tiên sinh cũng có thủ đoạn đặc biệt để đối phó. Nếu không ngươi nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất tại sao đến tìm ta mới đi nửa đường đã quay về? Hạ Phàm nói. Tuân Tử vẻ mặt bừng tỉnh, giơ ngón tay cái với Hạ Phàm, tiểu tiên sinh quả nhiên lợi hại, trước đây ta thấy ngươi chém đức khí vận hùng bá đã thấy phi thường rồi, mệnh cách của hắn rõ ràng nằm trên người thanh niên tuấn tú kia, sao lại bị tiểu tiên sinh chém đức? Hóa ra tiểu tiên sinh quả thật có khả năng đảo ngược càn khôn, nho ra không đối địch với ngươi, thật là quá tốt. Hạ Phàm mặt trầm xuống nói, vậy chuyện vấn đạo luận kiếm này, đừng có lần sau nữa. Tuân Tử lộ ra nụ cười cao thâm khó lường, dễ nói. Thủy Hoàng Đế cố nhiên là muốn mượn cơ hội này chiêu mộ Hạ Phàm, nhưng không có người đứng sau lưng dẫn dắt Thủy Hoàng Đế mượn thế mà đến, Hạ Phàm không tin Thủy Hoàng Đế sẽ vì một chuyện vấn đạo luận kiếm nhỏ nhoi mà rời Hàm Dương đến tìm hắn. Còn về kẻ đứng sau thúc đẩy này, ánh mắt Hạ Phàm nhìn thẳng vào Tuân Tử, không hề sợ hãi. Thiên nhân cảnh giới nhìn thế giới này, nhất định có thể nhìn thấy chi tiết hơn, rực rỡ hơn người phàm đúng không? Hạ Phàm đột nhiên mở lời hỏi. Tuân Tử cười ha ha nói, không có tác dụng gì. Nhìn thấy thấu triệt hơn, lại có thêm nhiều nghi ngờ hơn, có thêm nhiều gông xiềng hơn, thậm chí còn không bằng tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh thông hiểu thiên cơ, phàm điều suy nghĩ không gì không ứng nghiệm, phàm điều nghi hoặc không gì không biết. Nhìn tâm thái của tiên sinh, thiên nhân cảnh giới này lại kém xa tiểu tiên sinh rồi. Thiên nhân cảnh giới. Lý Tầm Hoan hít vào một hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết, tồn tại vượt qua giới hạn của nhân loại. Lý Tầm Hoan chưa từng thấy tồn tại thiên nhân cảnh giới, những gì hắn thấy, đại tông sư đã là cực hạn, thiên nhân cảnh giới chỉ là tồn tại trong truyền thuyết vượt qua cảnh giới phàm nhân mà thôi, căn bản không ai từng thấy. Nhưng Lý Tầm Hoan nghĩ lại, đạt đến thiên nhân cảnh giới cũng không phải phi thăng thành tiên, tự nhiên vẫn phải sống trên đời. Cho nên loại người đó trà trộn trong người phàm không bị phát hiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà lão giả này lại là một tồn tại thiên nhân cảnh giới sao? Lý Tầm Hoan lúc này trong lòng sóng trào mãnh liệt, nội tâm như kinh đảo hãi lãng khó mà ngừng lại. Hắn lại nhìn thấy một người sống thiên nhân cảnh giới, hơn nữa đại hoạt nhân này lại còn khách khí với hạ phàm. Không đúng, nhìn như vậy hạ phàm chẳng phải càng nhìn càng khủng bố sao? Ngay cả tồn tại thiên nhân cảnh giới cũng bị hắn nắm trong tay. Ngươi nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng ta làm gì? Hạ phàm cạn lời nói với Lý Tầm Hoan, ngươi như vậy một chút cũng không có phong thái cao thủ đâu. Xin lỗi, chưa từng thấy tồn tại thiên nhân cảnh giới, nên có chút kinh ngạc. Lý Tầm Hoan cố gắng chấn tĩnh nhấp một ngụm trà, tay vẫn còn run. Hắn kinh ngạc nên run, người run cái gì? Hạ Phàm liếc nhìn Bảo Đinh rót trà bên cạnh đổ cả trà ra ngoài, không có một giọt nước nào đổ vào chén. Ta cũng chưa từng thấy tồn tại thiên nhân cảnh giới, nên có chút sợ. Bảo Đinh giải thích. Các ngươi không phải cũng sợ đấy chứ? Hạ Phàm nhìn Chu Chỉ Nhược, thiếu tư mệnh vừa từ hậu đài đi ra, liền nghe được bí mật kinh thiên này mà kinh ngạc đến mức không dám bước đi. Các ngươi đại nam nhân còn có thể vừa kinh vừa sợ, chúng ta nữ lưu chi bối thì không được sao? Chu Chỉ Nhược nghẹn cổ nói. Ngươi xem. Hạ Phàm quay người nói với Tuân Tử, tồn tại như ngươi, nếu bị người khác biết, chỉ gây ra hoảng loạn. Nếu ngươi thật sự không phải ở lại để giết ta, vậy mời ngươi đi đi. Đừng ở đây làm phiền ta làm ăn. Mọi người trong lòng kinh hãi sợ hãi, người khác sợ tồn tại thiên nhân cảnh giới sợ đến mức không dám, Hạ Phàm thì hay rồi trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Gan ngươi thật sự lớn đến vậy sao? Tuân Tử nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, lão hủ có một chuyện muốn thỉnh giáo tiểu tiên sinh. Đường đường là thiên nhân cảnh cường giả, Tuân Tử được thế nhân coi là thánh nhân sống hiện hữu của nho gia, lúc này lại dùng giọng điệu vô cùng cung kính nói chuyện với Hạ Phàm, Lý Tầm Hoan, Bảo Đinh, Chu Chỉ Nhược, thiếu tư mệnh mấy người biết rõ sự thật xung quanh đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Hạ Phàm. Thiên nhân cảnh giới đã là tồn tại phượng mao lân giác trên thế gian hiện nay, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Bây giờ truyền thuyết này sống sờ sờ xuất hiện, kết quả lại khách khí với Hạ Phàm, mọi người đều cho rằng mình bị ảo giác rồi. Không biết, không giúp được, cáo tử. Kết quả Tuân Tử còn chưa mở lời hỏi, Hạ Phàm đã trực tiếp ba lần từ chối. Ấy, đừng đi mà. Tuân Tử vội vàng gọi Hạ Phàm đang định đứng dậy lại, vẻ mặt không vui nói, lão hủ còn chưa hỏi mà. Tiểu tiên sinh sao lại từ chối rồi? Ngươi còn không biết ta muốn hỏi gì, chẳng lẽ ngươi không cần nghe cũng biết ta muốn biết gì? Chẳng lẽ tiểu tiên sinh thật sự vô sở bất chi? Hạ Phàm nói với giọng điệu chân thành, lão tiên sinh, Tần Quốc đã thống nhất thiên hạ mấy chục năm rồi, sáu nước diệt vong đã lâu đến mức có một thế hệ người không biết chuyện cũ của sáu nước, người chết đi nói không chừng đã đầu thai rồi, ngươi còn cố chấp với chuyện đó, có ích lợi gì? Hàn Phi mà ngươi muốn tìm đã không còn nữa rồi. Tuân Tử nghe vậy chấn động mạnh, vẻ kinh ngạc trong mắt không hề che giấu. Tiểu tiên sinh quả nhiên như lời đồn đại trong chợ, nhìn trộm thiên cơ vô sở bất chi. Đừng định bợ nữa. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói, Hàn Phi đã chết nhiều năm như vậy rồi, những người truy tìm sự thật về cái chết của hắn nhiều như trường lương, vệ trang đến không xuể, có tác dụng gì? Tìm được gì rồi? Cho dù biết được sự thật, cũng không phải là điều các ngươi có thể chấp nhận, từ bỏ đi. Tuân Tử cả đời này chỉ nhận hai đồ đệ, một Lý Tư, một Hàn Phi, hắn đều đối đãi như con ruột. Kết quả hai người học thành rời đi sau đó, không bao lâu liền chuyển đến tin dữ. Hàn Phi sau khi vào tần, bị giam vào đại lao, sau đó chết oan trong ngục. Trong đó nghi phạm lớn nhất chính là Lý Tư, đến mức Tuân Tử đau lòng đến cực điểm, không còn để mắt đến Lý Tư nữa, ngay cả khi Lý Tư lên đến vị trí cao nhất triều đình trở về, vẫn không được Tuân Tử chấp nhận. Cái chết của Hàn Phi lúc đầu Tuân Tử cho rằng là do Thủy Hoàng đế ra lệnh cho Lý Tư làm, nhưng sau khi Tuân Tử tiếp xúc với Thủy Hoàng đế, mới phát hiện Thủy Hoàng đế đối với cái chết của Hàn Phi cũng vô cùng tiếc nuối. Sự thật về cái chết đột ngột của Hàn Phi thành bí ẩn, Tuân Tử tìm kiếm khắp nơi không tìm được lối thoát, liền chỉ có thể đến tìm Hạ Phàm. Nếu tiên sinh chịu nói cho ta biết sự thật, bất kể là yêu cầu gì, lão hủ nhất định làm theo. Tuân Tử nói với Hạ Phàm, mỹ nữ, tài phú, quyền bính, chỉ cần tiên sinh mở lời, có đủ cả. Hạ Phàm thở dài, nói, ngươi nghĩ ta thiếu những thứ này sao? Tuân Tử sững sờ, lập tức phản ứng lại. Thủy Hoàng đế hứa hẹn tức vị dị tính vương, nửa giang sơn, tất cả những phần thưởng hậu hĩnh dưới một người trên vạn người đều không thể lay động Hạ Phàm. Cái gì mỹ nữ, tài phú, quyền bính trong mắt Hạ Phàm đều không đáng nhắc tới. Trong mắt Tuân Tử, căn bản không có bất kỳ thứ gì có thể lay động Hạ Phàm tồn tại. Với thiên nhân cảnh giới của ta, cũng không có thứ gì có thể khiến tiên sinh động giao sao? Tuân Tử trầm giọng hỏi, ngay cả việc vì tiên sinh mà vắt kiệt một phần sức lực thô bạo. Mọi người kinh ngạc, Tuân Tử bình thường luôn tự xưng là người đọc sách, không bao giờ ra tay, đủ thấy hắn vô cùng khinh thường chuyện động thủ. Kết quả bây giờ vì muốn cầu Hạ Phàm đồng ý, thậm chí không tiếp trả đạp những thứ mà mình luôn bài xích. Chương 134, phàm lực không thể với tới, át trời long đất lở. Chương 134, phàm lực không thể với tới, át trời long đất lở. Mọi người trong lòng khẽ thở dài, chính là một người ghét võ như vậy lại tu luyện đến thiên nhân cảnh giới, về mặt văn trị của hắn lại được người đọc sách đương thời tôn làm thánh hiển. Không hổ là thánh nhân đương thời, có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Hạ Phàm thở dài, nói, phàm lực không thể với tới, cố gắng thêm nữa, át trời long đất lở. Câu cuối cùng nói ra hùng hồn, mọi người xung quanh đều chấn động. Tuân Tử cũng từ trạng thái gần như thành chấp niệm, đột nhiên tỉnh táo lại. Tiên sinh sợ nói ra sự thật sao? Tuân Tử hỏi, sự thật là hậu quả mà tiên sinh không thể chịu đựng được sao? Nói vậy, Hạ Phàm lập tức không vui, ta ngay cả Bái Nguyệt cũng không sợ, ngươi nghĩ nắm đấm uy hiếp có thể khiến ta động lòng? Bái Nguyệt? Tuân Tử không hiểu, tiểu tiên sinh đã không sợ gì cả, tại sao không thể đồng ý với lão hủ? Nếu có một con kiến chui vào nhà tuổi của ta, ngươi nghĩ ta là đợi nó tự mình rời đi, hay là đốt một mùi lửa tiêu rủi nhà tuổi ép nó ra? Hạ Phàm hỏi ngược lại. Tuân Tử sững sờ, lập tức mặt trầm như nước. Sự thật trong mắt Hạ Phàm giống như con kiến không đáng kể, nhưng hậu quả lại giống như nhà tuổi của Hạ Phàm. Đối với Hạ Phàm mà nói, hắn không muốn dùng thứ mình trân trọng để đổi lấy con kiến đó. Giữa người với người không thể có sự đồng cảm, niềm vui nỗi buồn của nhau không hề liên quan, thứ mà mình ngày đêm tâm niệm trong mắt Hạ Phàm lại không đáng một xu. Là lão hủ làm khó người rồi. Tuân Tử vẻ mặt thất vọng đứng dậy, nhìn Hạ Phàm lạnh nhạt nói, tiểu tiên sinh vốn dĩ có thể cùng nho ra trở thành giao hảo đời đời. Không cần thiết. Hạ Phàm trực tiếp ngắt lời Tuân Tử, từ lúc các ngươi lén lút gây chuyện, chúng ta không kết thù đã là kết quả tốt nhất rồi. Tuân Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chuyển sự kiện lớn vấn đạo luận kiếm đến Phàm Tâm tiểu, không ngờ lại đắc tội Hạ Phàm đến mức này. Tiểu tiên sinh bảo trọng. Tuân Tử nhàn nhạt nói, tự mình quay người rời đi, hậu hội hữu kỳ. Ta thấy hậu hội vô kỳ thì tốt hơn. Hạ Phàm nhún vai nói. Mọi người nhìn Tuân Tử rời đi, đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi không khí càng lúc càng nghiêm trọng, trong tình huống Tuân Tử đã nổi giận, Hạ Phàm vẫn không hề nhượng bộ. Bảo Đinh, Chu Chỉ Nhược và mấy người khác đều nghĩ rằng sẽ chọc giận Tuân Tử, bị hắn mấy cái tát đánh chết. Đám đông ồn ào ở đằng xa căn bản không biết ở góc này đã trải qua một cuộc đối đầu điên cuồng qua lại ở Quỷ Môn Quan. Lão bản, thánh nhân nho ra bất kể là danh tiếng hay mối quan hệ đều vô cùng đáng sợ. Bảo Đinh hỏi, nếu lão bản thật sự có thể bán nhân tình cho hắn, tại sao không kết giao với hắn, vô cớ có được một cao thủ thiên nhân cảnh giới giúp đỡ? Bây giờ gần như kết toán với hắn, có nguyên do gì? Lý Tầm Hoan, Chu Chỉ Nhược cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm đột nhiên ánh mắt dịu dàng như nước nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh, ôn tồn nói, tất cả những điều này không phải đều vì nàng sao? Hạ Phàm ngày thường đều là tính cách vui vẻ cả lơ phất phơ, sự dịu dàng đột ngột này khiến mọi người dùng mình ớn lạnh, Chu Chỉ Nhược càng cảm thấy răng mình sắp hế ẩm rồi. Tuy nhiên chỉ có Thiếu Tư Mệnh lại như bị sét đánh trúng, cơ thể cứng đờ, đối diện với ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng của Hạ Phàm, lại thở dốc có chút gấp gáp, tim đập không kìm được tăng nhanh, mặt nóng lên lại đỏ mặt. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh ngày thường nếu không phải biết đi biết thở đều suýt bị người ta coi là sát chết, lại còn biết đỏ mặt xấu hổ sao? Lời nói của Hạ Phàm khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của Thiếu Tư Mệnh thêm vài phần e thẹn hường hào, nhưng thoáng chốc nàng liền khẽ nhếch mày, lập tức khôi phục thần sắc. Ca ca cứ thiên vị nàng ấy. Chu Chỉ Nhược nhìn Hạ Phàm lẩm bẩm nói. Ha ha, ghen rồi sao? Hạ Phàm cười cợt nhạt nói với Chu Chỉ Nhược, các ngươi bây giờ đều là người của ta rồi, ta luôn phải bảo vệ tốt các ngươi. Đó chính là một thiên nhân cảnh giới tồn tại, yêu đồ đệ của hắn đến mức phát điên, lúc đồ đệ hắn chết thì Thiếu Tư Mệnh không hề liên quan gì, nếu vì chuyện này mà gặp tai ương thì quá không đáng. Ta không thể để chuyện này xảy ra. Lý Tầm Hoan ôm quyền nói, tiên sinh có tấm lòng nhân nghĩa khiến ta bội phục, vì để bảo vệ người bên cạnh, không tiếc từ chối một truyền thuyết cấp bậc cao thủ. Dễ nói. Dễ nói. Hạ Phàm cười ha ha nói, nho ra gây chuyện, chúng ta cố gắng không dính vào. Trên đài thuyết thư, mấy người Hạ Phàm đang trò chuyện, bên trong hội trường nghe sách tuy ồn ào hỗn loạn nhưng cũng đang rút lui một cách có trật tự. Chỉ ở góc khuất không nhìn thấy, Tuân Tử vốn nên đi xa lại lạnh lùng lộ ra nửa thân mình, sau khi suy nghĩ một lát mới chậm rãi rút lui. Thiếu Tư Mệnh, Âm Dương gia. Tuân Tử đi giữa đám đông ồn ào,
không ai phát hiện lão già này là một cường giả đáng sợ, hắn thì thầm lặp lại lời Hạ Phàm vừa nói, là không liên quan đến nàng, hay là không liên quan đến cả Âm Dương gia.
Lúc đầu khi Tuân Tử nói chuyện với Hạ Phàm, khí trường quanh thân hắn đã ngăn cách sự nghe lén của người khác, nhưng khi mấy người Hạ Phàm đang nói đùa, Tuân Tử đã đi xa, hắn đứng trong bóng tối có thể dễ dàng lắng nghe giọng nói của tất cả mọi người trong phạm vi mấy chục trượng này, lời Hạ Phàm nói với Thiếu Tư Mệnh và Chu Chỉ được hắn nghe rõ ràng. Cái chết của Hàn Phi có liên quan đến Âm Dương gia không? Tuân Tử lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đây có phải là âm mưu của Hạ Phàm không? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tuân Tử cuối cùng vẫn bước đi chậm rãi, rời đi theo một hướng nào đó. Phàm Tâm Tiểu Úc vì bị Mặc Gia phản nghịch quấy rối mà hội trường nghe sách bị phá hủy, vấn đạo luận kiếm sau nhiều lần thất bại đành phải chuyển về Đông Quận Tiểu Thánh Hiền Trang. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây ra sự bất mãn cực lớn. Vô số người hiếu sự, giang hồ hào kiệt, thế gia danh môn trên khắp thiên hạ Cửu Châu không quản đường xa vạn dặm đến đây, chỉ muốn xem sự kiện lớn này, đồng thời cũng muốn chiêm ngưỡng vị Lũng Hưu Thuyết Thư khách nổi danh khắp thiên hạ Cửu Châu, được xưng là có thể liệu trước cơ hội, nhìn trộm thiên đạo. Kết quả sự kiện lớn này nói đổi là đổi, khiến vô số người lập tức vô cùng bồn chồn. Rốt cuộc là nên đi Tiểu Thánh Hiền Trang tham gia vấn đạo luận kiếm đại hội, hay là đi Hoa Châu, một số xỉnh khỉ ho có gáy để xem một thanh niên gần đây rất nổi tiếng. Thiên hạ rối ren, giang hồ mấy phen dậy sóng gió tanh mưa máu. Hạ Phàm mân mê viên ngọc trong tay, thông dong nhìn hội trường nghe sách vẫn đang được xây dựng lại, lần này hắn từ chối giúp đỡ của bất kỳ ai trong chư tử bách gia, phái Bảo Đinh chạy một chuyến đến Đông Trấn tìm một nhóm công nhân trở về, trùng tu hội trường. Trước đây vì tiện lợi, bị Yến đang chơi một bố, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hội trường bắt đầu xây dựng lại, cộng thêm bảng xếp hạng thập đại phàm kiếm chi cảnh đã xếp xong, Hạ Phàm báo với ông ngoại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó chọn ngày thuyết thư lại, cũng như xếp bảng xếp hạng mới. Về phần bảng xếp hạng mới, là xếp bảng mỹ nữ hay bảng phản diện, hắn vẫn đang cân nhắc. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến tính giả vốn đang trùng xuống lại nhanh chóng sôi trào. Kỳ văn giang hồ, chuyện lạ thiên hạ là thứ dễ dàng khơi dậy hứng thú của những người rảnh rỗi, đặc biệt là trong thời đại ăn cơm xong không có hoạt động giải trí nào, nghe kể chuyện đã là một hoạt động rất cao cấp rồi. Trong tổng võ thế giới này, mặc dù dân số cơ số khổng lồ, nhưng tỷ lệ thành tựu cao thủ trong đám đông vẫn rất thấp, thế giới này rốt cuộc vẫn là người thường chiếm đa số. Kaka. Đúng lúc này, Chu Chỉ Nhược đi tới, nói với Hạ Phàm, bọn hắn hai người cứ làm ầm ĩ đòi gặp ngươi, ngăn cũng không ngăn được. Hạ Phàm quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Gặp qua tiên sinh. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân bước tới, cung kính hành lễ với Hạ Phàm. Nhiếp Phong là người khiêm tốn ôn hòa, lời nói quả thực lễ phép, còn Bộ Kinh Vân thì đúng là chỉ làm cho có lệ. Ô, không tệ nha. Kỳ Lân Tí cũng có rồi, Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng có rồi, bây giờ kiếm 22 cũng học rồi chứ. Hạ Phàm đánh giá Bộ Kinh Vân từ trên xuống dưới, hỏi, với tu vi hiện tại của ngươi, bài Vân Trưởng Lịch Lưu đánh nổ thác nước trăm trượng, thực lực này tiên tiên cao thủ cũng không làm được, đã coi như thành tựu nho nhỏ rồi, tìm ta có chuyện gì? Bộ Kinh Vân nghe xong, cơ duyên của mình chưa từng nói với ai, sau khi thay Kỳ Lân Tí, người biết rất ít, sao người này nhìn một cái đã biết hết rồi. Tiên sinh thấy, ta bây giờ đánh thắng được Hùng Bá không? Bộ Kinh Vân hỏi. Hắn tuy bị trọng thương, nhưng ta thấy nếu thực lực hắn không suy giảm, với tu vi hiện tại của các ngươi, vẫn không đánh thắng được. Hạ Phàm nói thẳng thừng. Bộ Kinh Vân đầu tiên lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, một tia âm hiểm lộ ra, xin tiên sinh dạy ta cách đánh bại Hùng Bá, ta nguyện bái tiên sinh làm sư phụ. Ôi chao. Hạ Phàm nghe xong, chén trà trong tay lập tức đổ ra, người vội vàng đứng dậy, đừng như vậy. Thân hình thô kệch vạm vỡ của ngươi, nhìn đã thấy bá đạo hung hãn, chúng ta không có sư đồ chi duyên, không cần bái ta làm sư phụ. Hạ Phàm bình thường cười nói chuyện giang hồ, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, cứ như thể hắn không hề dính dáng gì đến giang hồ, nhưng trên thực tế, cùng với danh tiếng của hắn nổi lên, hắn dần dần tiến gần đến truyền thuyết không ít hậu bối đều ngưỡng mộ hắn, thậm chí không ít người muốn bái hắn làm sư phụ học bản lĩnh của hắn. Nhưng Bộ Kinh Vân thì khác, Bộ Kinh Vân muốn bái sư là đơn thuần muốn học thành công nhập môn, tìm Hùng Bá báo thù mà thôi. Hùng Bá nhập môn cao cường, chỉ dựa vào ta và Vân sư huynh khó mà địch nổi. Lúc này Nhiếp Phong cũng mở miệng nói, nếu tiên sinh không muốn truyền thụ công pháp, vậy xin tiên sinh cho ta biết phải làm sao để đánh bại Hùng Bá. Thấy hai thanh niên huyết khí phương cương này cầu xin chỉ giáo, Hạ Phàm lại có thiện cảm với hai người này, Hạ Phàm làm việc hoàn toàn theo tâm trạng, lúc này nhìn vừa mắt hai người, trong lòng liền không còn ý định từ chối. Giúp người không thể giúp không công, nếu không lòng tốt của mình sẽ trở nên quá rẻ mạt. Hạ Phàm nhìn hai người nói, bảo ta nói cho các ngươi cách cũng không phải không được, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, Đao Sơn Hỏa Hải, chỉ cần tiên sinh một câu, ta tuyệt đối không nhíu mày. Ê, đừng nói nhanh như vậy. Hạ Phàm nói, thật sự chính là Đao Sơn Hỏa Hải đó, nghĩ kỹ rồi hay nói. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, hỏi, không biết tiên sinh muốn chúng ta làm chuyện gì? Chỉ cần không trái với đạo nghĩa hiệp, chúng ta đều chấp nhận. Bên trong Lăng Vân Quật, giấu một bộ thi hài đế hoàng. Ta muốn các ngươi giúp ta lấy Hiên Viên kiếm trên người hắn về. Hạ Phàm trầm rãi nói, nhưng các ngươi phải cẩn thận, bên trong Lăng Vân Quật có Hỏa Kỳ Lân xuất hiện đó. Chương 135, cử quốc lực lượng. San giết cướp đoạt thủy thú. Chương 135, cử quốc lực lượng. San giết cướp đoạt thủy thú. Hỏa Kỳ Lân. Lời nói của Hạ Phàm lập tức gây sự chú ý của không ít người, bởi vì Hạ Phàm từng nói với Thủy Hoàng Đế về trường sinh chi bí, tứ thủy thú có công hiệu vô hạn khả năng, mặc dù Hạ Phàm cũng không cần che giấu gì, nhưng lúc đó người nghe rất ít, không ngờ trường sinh chi bí đã truyền ra, trường sinh chi bí của tứ thủy thú đã khiến rất nhiều người biết. Hạ Phàm cũng không để tâm đến chuyện tin tức bị tiết lộ, trường sinh chi đạo, dựa vào ngoại vật cuối cùng cũng có giới hạn, người khác muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, việc tin tức bị tiết lộ,
Hạ Phàm nghi ngờ là do Thủy Hoàng Đế cố ý làm, chính là muốn lan truyền tin tức, để những trưởng sinh giả tham lam khắp thiên hạ Cửu Châu cố gắng tìm ra tung tích tứ thủy thú, đến lúc đó hắn chỉ cần cử quốc lực lượng đại quân chinh phạt, luôn có cơ hội săn giết cướp đoạt thủy thú. Hỏa Kỳ Lân. Trong mắt Nhiếp Phong lóe lên một tia sợ hãi khó nhận ra, có thể nói trong số tất cả mọi người có mặt, Nhiếp Phong từng là người tiếp cận Hỏa Kỳ Lân nhất, cũng là người hiểu rõ sự khủng bố của nó, lúc này nghe Hạ Phàm nhắc đến, Nhiếp Phong không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Nhiếp Phong, nói: "Nơi đó có nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi, nhưng cũng là nơi ngươi lột xác, đi lấy Hiên Viên kiếm hay không, phải xem lựa chọn của chính ngươi." Bộ Kinh Vân liếc nhìn Nhiếp Phong, lạnh lùng nói: "Tiên sinh chờ vài ngày, ta sẽ nhanh chóng đi nhanh về nhanh, mang Hiên Viên kiếm dâng lên trước tiên sinh." Hạ Phàm lắc đầu, nói: "Ngươi một mình cũng được, Hỏa Kỳ Lân trời sinh thuộc hỏa, Kỳ Lân tí của ngươi cùng nguồn gốc với nó, hai bên chiếu rọi e rằng sẽ bị nó thiêu cháy nguyên thần của ngươi." Ngạo Hàn Lục Quyết và Tuyết Ẩm Đao gia truyền của Nhiếp Phong có hiệu quả kỳ diệu chống lại Hỏa Kỳ Lân, hơn nữa các ngươi hợp lại một chỗ, công lực tăng vọt. Phong Vân hợp thì mạnh, chia thì yếu, một mình đi chịu chết thì đừng đi. Bộ Kinh Vân do dự nhìn về phía Nhiếp Phong, hỏi: "Phong sư đệ?" Nhiếp Phong chỉ sợ hãi trong chốc lát, lúc này đã hoàn hồn, hắn nhìn Bộ Kinh Vân, nói: "Nếu tiên sinh có cách đánh bại Hùng Bá, vậy Đao Sơn Hỏa Hải ta cũng không từ nan. Hùng Bá làm hại Võ Lâm đã lâu, lần này phải nhân lúc hắn suy yếu, lấy Hiên Viên kiếm về để xin tiên sinh phương pháp giết Hùng Bá, trấn hưng Võ Lâm tái trấn cả khôn." Bộ Kinh Vân thấy Nhiếp Phong cuối cùng cũng phấn chấn, trong lòng mừng rỡ, quay đầu nói với Hạ Phàm: "Tiên sinh chờ một lát, chuyến đi đến Lăng Vân quận có chút đường xá, chúng ta sẽ nhanh chóng lên đường đi về." Mặc dù thượng quận Hoa Châu tiếp giáp với biên giới phía tây nam Trung Châu, nhưng Cửu Châu rộng lớn vô biên, muốn quay về trung tâm Trung Châu để đến Lăng Vân quận quả thực cần chút thời gian. "Đi đi." Hạ Phàm nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, nói với Phong Vân: "Nhớ kỹ, Phong Vân hợp ích mới có một đường sinh cơ." Phong Vân nhìn nhau, kể từ khi Hùng Bá lợi dụng Khổng Tử chia rẽ hai người cho đến khoảng thời gian dài đằng đẵng này, dù đã biết đó là âm mưu của Hùng Bá, nhưng đến lúc này hai người mới coi như hóa giải hiệp khích. "Xin cáo tử." "Xin cáo tử." Phong Vân từ biệt Hạ Phàm, lập tức nhanh chóng rời đi. Lý Tầm Hoan đầy vẻ nghi hoặc nhìn Phong Vân rời đi, hỏi Hạ Phàm: "Trung Châu lại có những thanh niên tài tuấn như vậy, tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, ta lại chưa từng nghe nói đến sự tích của bọn hắn trên giang hồ." "Giang hồ lớn lắm." Hạ Phàm cười ha ha nói: "Minh giáo Côn Lôn Sơn phía tây Trung Châu, Hắc Mộc Nhai phía bắc, các bang phái phía nam, Ngũ Nhạc kiếm phái quả thực đến không xuể, vẫn là triều đình Trung Châu vững vàng, nếu không đã sớm bị giang hồ lật đổ rồi." "Cái gì Minh giáo, Hắc Mộc Nhai, Ngũ Nhạc kiếm phái, Tam Bang tứ trại, Lục Môn thập bát gia?" Nhìn thì có vẻ bài phong lẫm liệt, uy danh xa gần trên giang hồ, nhưng so với Thiên Hạ hội, thiên môn những đại lao còn chưa nổi lên, vẫn còn non lắm. May mắn là bên trong triều đình Trung Châu, trên có hùng chủ Chu Đệ, gì mà Tào Công Công, Lao Thái Giám, Ngụy Tiến Trung Trung thành phó tá, dưới có Cẩm Y Liệp vệ, Hộ Long Sơn trang những bảo vệ như vậy, trong bóng tối còn có đại lão như Văn Long bảo vệ đại quốc khí vận. Triều đình Trung Châu trên dưới một lòng, thực lực vững như bàn thạch. Bên ngoài còn có đại lao ẩn mình như vô danh tỉnh thoảng giúp đỡ, cho nên chuyện lớn giang hồ đôi khi có ầm ĩ đến mấy, cục diện Trung Châu luôn ổn định như chó. So với đó, Chư tử Bách gia tranh minh ở Đại Tần Hoa Châu hỗn loạn không chịu nổi, giang hồ Đại Tống Ung Châu hoàn toàn dựa vào phật hệ trung thành với triều đình, Đại Đường Hãn Châu một đám thần tiên mắt cao hơn trời, trời chưa sập thì tuyệt đối không túi đầu nhìn người, còn Lương Châu nơi lạnh lẽo khổ sở thì không ai muốn đi. Về phần Nam Minh Đại Hán Hạ Phàm còn chưa chú ý tới, cục diện Hàn Châu và Ung Châu càng loạn hơn. Nhìn như vậy, Trung Châu lại vững vàng ngồi ở trung tâm thiên hạ Cửu Châu, đối mặt bị địch nhưng vẫn đứng vững nhiều năm, vẫn có chút bản lĩnh. Trung Châu ta hóa ra mạnh như vậy. Lý Tầm Hoan nghe Hạ Phàm phân tích sơ lược một chút cục diện nhỏ của thiên hạ Cửu Châu, lập tức mắt sáng lên, ngày thường nghe nói ai đó lại phát anh hùng thiếp, giang hồ hảo hán đến là hàng ngàn người, cảm thấy những hào hiệp đại gia này uy phong lắm, giờ nghe tiên sinh nói, đều trở nên không đáng kể. Ta lại có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Đây là ảo giác của ngươi. Hạ Phàm cười ha ha nói, phàm là người mạnh hơn ngươi, đều không bình thường, những người đó đều là quái vật. Người thường làm sao có thể luyện đến cảnh giới này? Lý Tầm Hoan nhìn Hạ Phàm với ánh mắt đầy ẩn ý, ý tứ như thể đang nói, vậy ngươi cũng không bình thường rồi. Đừng nhìn ta nha. Ta bây giờ cũng không nắm chắc đỡ được phi đao của ngươi đâu." Hạ Phàm nói. Lý Tầm Hoan hơi nheo mắt lại, xem lời này nói có trình độ biết bao. Hạ Phàm không nói không đỡ được, cũng không nói đỡ được, chỉ là không nắm chắc đỡ được mà thôi. Một đao hắn bắn đại tông sư Yến Đan lập tức trúng chiêu, không có chút phản ứng nào. Kết quả ông chủ thuyết thư này vẫn rất khiêm tốn nói mình không nắm chắc. Lý Tầm Hoan lập tức dán nhãn không bình thường cho Hạ Phàm trong lòng. Phi đao của Lý Thám Hoa, quả thực không dễ đỡ. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai nhưng lại hiền lành truyền đến, "Lão nô ta ạ." Trên đường đến nghe nói, Phàm là người muốn đỡ đều đi đầu thai rồi. Hạ Phàm và những người khác quay đầu nhìn lại, thấy Tào Chính Thuần Tào Công Công dẫn theo mấy tên hộ vệ vạm vỡ đi tới. Vị này là? Hạ Phàm giả vờ không biết, mở miệng hỏi. Tiên sinh vừa rồi rõ ràng đã nhắc đến tên Lão Nô, bây giờ còn giả vờ gì với Lão Nô nữa? Tào Công Công dặn dò mấy tên hộ vệ ở lại chỗ cũ, mình run rẩy đi tới, cười nói, Lão Nô là một con chó của triều đình Trung Châu, có thể được ghi vào câu chuyện của tiên sinh, thật là vinh hạnh không xiết. Thính lực tốt thật nha. Hạ Phàm dặn dò thêm một cái ghế cho Tào Công Công, cười nói, ta tuy không có nội lực che âm, nhưng Tào Công Công đi xa như vậy, xung quanh ồn ào như thế vẫn có thể nghe thấy, e rằng cũng là tông sư bắt trọng cảnh rồi. Chỉ là ngũ trọng cảnh, tiên sinh đừng đề cao Lão Nô nữa. Tào Công Công khiêm tốn nói, Thiên Cương Đồng Tử Công của ngươi vừa mở, ít nhất tăng gấp mấy lần công lực, cảnh giới trồng chất chỉ tăng đến bắt trọng, là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.
Hạ Phàm thong thả nhìn Tào Công Công, hỏi, không biết Tào Công Công đột nhiên đến đây, có gì chỉ giáo?
Chỉ giáo không dám, tiên sinh đừng trêu chọc lao nô nữa.
Tào Công Công trông có vẻ run rẩy như sắp chết bất cứ lúc nào, lời nói lại càng khiêm tốn lễ phép, nhưng Hạ Phàm lại cảm nhận được khí vận của Tào Công Công này sung túc, nội công tinh thuần hùng hậu, có thể coi là một hảo thủ thượng phẩm trong cung cấp. Hạ Phàm mân mê quạt giấy trong tay, cười ha ha nói, trước đây Tào Công Công ra tay giúp đỡ quét sạch nỏ máy của nghịch tặc Kiến Đan, bảo vệ những người vô tội đến nghe sách này, bọn hắn chính là nguồn tiền trà nước của ta, ngươi cứu bọn hắn tương đương với cứu túi tiền của ta, nói ra ta liền thiếu Công Công một phần nhân tình không phải sao? Trước đây Tào Công Công đột nhiên ra tay giúp đỡ, Hạ Phàm đã cảm thấy kỳ lạ, sau đó nghĩ lại, lập tức phản ứng kịp. Người này đột nhiên ra tay, đánh cược chính là phần nhân tình nhỏ bé này, đánh cược Hạ Phàm hắn là một người có lòng nhân nghĩa. Nếu Hạ Phàm thực sự quan tâm đến những khán giả nghe sách bình thường này, Tào Công Công ra tay này chính là giúp Hạ Phàm một việc lớn. Nếu Hạ Phàm không quan tâm, Tào Công Công đó là làm công vô ích rồi. May mắn thay Tào Công Công đã đánh cược đúng, Hạ Phàm vẫn rất coi trọng những bao kinh nghiệm của hắn. Cho dù Tào Công Công có ra tay hay không thì những bao kinh nghiệm cũng sẽ không sao, nhưng vì Tào Công Công đã ra tay, Hạ Phàm luôn phải cho hắn một cơ hội bày tỏ ý định. Vài ngày trước ta quyết đấu với Hùng Bá, tên đó âm hiểm xảo quyệt, cực kỳ hung ác tàn bạo, ta suýt chút nữa bị hắn làm bị thương. Hạ Phàm nhìn Tào Công Công nói như đã biết rõ, sau đó ta dốc hết sức mới đánh bại hắn, không ngờ Tào Công Công lại âm thầm ra tay cứu hắn, không biết Tào Công Công làm như vậy là vì sao. Tào Công Công vẻ mặt buồn bã, đây mới là điều lão nô phiền não nhất, Trung Châu địa vực rộng lớn, gần như có thế phân ly tám phương. Giang hồ rộng lớn, phía tây có Minh giáo chúng nắm giữ, phía bắc có Hắc Mộc Ngai, những đại giáo biên thủy này thì thôi, có các phái hiệp nghĩa Trung Nguyên võ lâm kiểm chế. Nhưng phía nam Trung Châu, võ lâm hảo cường ở trung tâm phía đông nổi lên, thế gia võ lâm mọc lên như rừng, hôm nay xuất hiện danh kiếm sân trang, ngày kia xuất hiện mộ dung thế gia, triều đình thực sự không chịu nổi phiền phức. Chủ ta chỉ ở thiên hạ Cửu Châu, không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực trên giang hồ, nếu có cường nhân như Hùng Bá có thể trấn áp giang hồ xuất hiện, ổn định trật tự giang hồ, triều đình cũng không muốn quá chú ý đến giang hồ. Hạ Phàm mỉm cười, quả nhiên như hắn đã đoán. Đại môn phái giang hồ thống nhất giang hồ, tụ tập thế lực lớn như vậy, triều đình không phải không quản, mà là không muốn quản, các ngươi tụ tập lại có quy củ có kiềm chế, như vậy tầng dưới mới có trật tự để tuân theo. Nhưng nếu đánh tan thế lực của cả giang hồ, đến lúc đó giang hồ hào kiệt khắp nơi, không có người dẫn đầu chế ước, đến lúc đó khắp nơi trên thiên hạ hỗn loạn, triều đình ngược lại khó quản. Triều đình Trung Châu chọn Hùng Bá làm người đại diện giang hồ sao? Hạ Phàm cười ha ha nói, nhưng hắn không quản đường xa đến đây chém ta không thể ngồi yên chịu chết được chứ. Tào Công Công lắc đầu, nói, Hùng Bá kỹ năng không bằng người thua tiên sinh, lão nô không nói gì. Lão nô nhặt được mạng chó của hắn về, vốn muốn để hắn tiếp tục duy trì trật tự giang hồ, nhưng tiên sinh lại dạy hai người Phong Vân đi giết Hùng Bá, điều này thực sự khiến lão nô vô cùng khó xử. Hạ Phàm nói với giọng điệu chân thành, Hùng Bá muốn giết ta, luôn phải có một lời giải thích, ta nếu cứ mãi bị người ta ức hiếp như vậy, đến lúc đó chẳng phải thiên hạ ai cũng sẽ đến ức hiếp ta sao? Cho nên thả hắn đi là không muốn làm bẩn tay ta, dạy Phong Vân đi giết Hùng Bá, lại có hai nguyên nhân. Chương 136, Cửu Châu mỹ nhân bảng ra lò. Chương 136, Cửu Châu mỹ nhân bảng ra lò. Tào Công Công kiềm chế sự không vui trong lòng, vẫn cười như không cười khiêm tốn hỏi, xin được nghe chi tiết. Thứ nhất, đó là dạy Phong Vân của khởi, trấn sát Hùng Bá, trấn hưng uy danh của ta, để sau này cao thủ võ lâm thiên hạ không rảnh rỗi đến làm phiền ta. Hạ Phàm nói, thứ hai, lại liên quan đến võ lâm Trung Châu. Tào Công Công gật đầu, xin nghe tiên sinh chỉ giáo. Hùng Bá tuy trấn áp võ lâm, nhưng trung quy là lấy giết để ngăn loạn, về mặt giang hồ tuy tĩnh lặng, nhưng bên dưới lại ngầm sóng gió, dân đoán tích tụ lâu ngày, tất thành tai họa, tai họa này, Công Công há không biết. Hạ Phàm nhìn Tào Công Công liên tục gật đầu đồng ý, lại tiếp tục nói, cho nên ta bồi dưỡng hai thanh niên có lòng hiệp nghĩa, để bọn hắn trừ khử bại loại giang hồ, trấn hưng trật tự giang hồ Trung Châu. Đến lúc đó giang hồ Trung Châu càn khôn thanh minh, có hai người Phong Vân trấn áp giang hồ, triều đình chẳng phải đỡ lo lắng hơn nhiều sao? Vừa xoa dịu dân oán, lại không cần hao tâm tổn trí, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tào Công Công mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, kế sách này thật tuyệt diệu. Nhưng tiên sinh làm sao biết, Phong Vân nhất định có thể trừ bỏ Hùng Bá, trấn áp võ lâm Trung Châu. Bọn hắn không thể, nhưng ta có thể khiến bọn hắn có thể. Hạ Phàm cười với vẻ mặt cao thâm khó lường. Tào Công Công suy nghĩ kỹ lưỡng, lập tức vẻ mặt bình tĩnh, đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ bình ổn giang hồ Trung Châu, ngày lao nô trở về, nhất định bẩm báo thánh thượng, trọng thưởng tiên sinh. Vốn dĩ Tào Công Công muốn ra tay trước để tranh một phần nhân tình, kết quả lại bị Hạ Phàm ngược lại cho Tào Công Công một phần nhân tình trước. Lý Tầm Hoan bên cạnh vẻ mặt quỷ dị kinh hãi nhìn Hạ Phàm, trong lòng thầm quyết định, sau này không có việc gì đừng cầu Hạ Phàm, kẻo chính mình cũng bị lôi vào. Công Công không cần cảm ơn ta. Hạ Phàm nói, sau này ở Trung Châu tuyên truyền mỹ danh của ta nhiều hơn, để cường giả Trung Châu không rảnh rỗi thì đừng luôn đến tìm ta gây phiền phức là được. Kể từ khi Hạ Phàm xây Phàm Tâm Tiểu Úc, những người đến gây phiền phức, chất lượng cao nhất, số lượng nhiều nhất, cảnh giới mạnh nhất chính là Trung Châu. Hạ Phàm thậm chí còn nghi ngờ, có phải triều đình Trung Châu sợ hắn phục vụ thủy hoàng đế, cố ý sai người giang hồ đến gây rối với mình không? Nhất định, nhất định. Hiến danh của tiên sinh ta nhất định sẽ ca tụng khắp Trung Châu tứ giã. Tào Công Công liên tục gật đầu, đột nhiên lại nói, tiên sinh đã tài năng như vậy, sao không chịu hạ mình rời bước, theo ta về Trung Châu, phục vụ Đại Minh hoàng đế ta. Đại Minh hoàng đế ta thần võ anh minh, với tài năng của tiên sinh phò tá Đại Minh hoàng đế ta, nhất định có thể quét ngang thiên hạ, phá hủy lục bộ Bắc Nguyên, chinh phạt bốn biển xa xôi, xương vương thiên hạ cũng không khó. Hạ Phàm cười như không cười nhìn Tào Công Công, nói, những lời này, thủy hoàng đế cũng từng nói với ta, nếu ta hứng thú với công danh lợi lộc, ngươi nghĩ ngươi bây giờ còn có thể gặp được ta ở đây sao?
Tiên sinh đạm bạc minh trí, thực sự khiến ta bội phục.
Tào Công Công lắc đầu nói, tiên sinh không xuất thế, quả là tổn thất của thiên hạ.
Hạ Phàm kinh ngạc nhìn Tào Công Công, hỏi, đạm bạc minh trí,
ai dạy ngươi câu này?
Tào Công Công nói, mấy ngày trước gặp mấy thiếu niên lang, tình cờ nghe được từ miệng hắn, lão nô tự thấy có ý cảnh sâu sắc, liền âm thầm ghi nhớ.
Thiếu niên lang?
Hạ Phàm hỏi.
Đúng vậy.
Tào Công Công hồi tưởng lại, lập tức nhíu mày, một người tuấn tú khỏe mạnh, một người xấu xí lùn thịt, nhưng đều nói năng không tầm thường, hình như đến từ Nam Minh đại hán.
Ta xoa,
không phải là Ngọa Long Phượng Sổ chứ?
Hạ Phàm thầm nghĩ, dù sao đây là một tổng võ thế giới, ai biết được ở Nam Minh là Ngọa Long phiên bản lịch sử bình thường,
hay là Ngọa Long bán tiên phiên bản diễn nghĩa,
hay là Ngọa Long phiên bản vô song,
thậm chí là Ngọa Long phiên bản huyễn tưởng.
Vì Quan Vũ và thế giới Quan Phong Vân cũng có liên kết, vậy tổng võ thế giới này có Ngọa Long Phượng Sổ cũng không có gì lạ.
Thiếu niên đó bây giờ đi đâu rồi?
Hạ Phàm mở miệng hỏi, Công Công có hỏi tên hắn không?
Lão nô cũng muốn giúp Đại Minh Hoàng đế bệ hạ chiêu mộ hiện tại, nhưng hai thiếu niên lang đó không thèm để ý đến ta mà nên ngang bỏ đi.
Tào Công Công cười ha ha nói, một số thứ phải dựa vào duyên phận, bọn hắn đã không có duyên với Đại Minh thì thôi.
Huống hồ lúc nhỏ lanh lợi, lớn lên thì khó nói.
Hạ Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn Tào Công Công, nếu hai người đó thật sự là Ngọa Long Phượng Sổ, mà để hai thiếu niên một xấu một đẹp đó trưởng thành, sau này ngươi e rằng phải hối hận đến mức vặn cổ mình đi.
Tào Công Công thấy ánh mắt Hạ Phàm không đúng, lập tức có chút hoảng hốt, xem ánh mắt tiên sinh, chẳng lẽ lão nô đã làm sai chuyện gì?
Hai thiếu niên đó là nhân vật ghê gớm gì?
Lời như Ngọa Long Phượng Sổ đắc một có thể an thiên hạ, Hạ Phàm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy vẫn không cần nói ra.
Dù sao tiên tiên cao thủ một trưởng tung ra trong phạm vi 10 trượng đao giáp tan vỡ, tông sư cao thủ cảnh giới ý cảnh vừa mở ra thiên tượng đại thế đều vì thế mà rung chuyển, đại tông sư càng mạnh mẽ chém núi bằng sông, một ngón tay chặn sông dễ như trở bàn tay. Trước sức phá hoại nhập môn quá mạnh mẽ, nhu lực có vẻ hơi nhợt nhạt. Không biết bên Nam Minh đại hán, võ lực giá trị thế nào?
Hạ Phàm vừa nghĩ, liền bắt đầu vào hệ thống hậu đài xem xét tài liệu.
Tiên sinh,
Tào Công Công thấy Hạ Phàm im lặng nửa ngày không nói lời nào, lập tức cho rằng sự việc rất nghiêm trọng, vội vàng cung kính nói, nếu lão nô thực sự cử chỉ thất thố, còn xin tiên sinh chỉ điểm một hai.
Khụ khụ,
đừng nghĩ nhiều quá.
Hạ Phàm nhìn Tào Công Công nói, đây là trong cương vực Đại Tần, xảy ra chuyện gì đó cũng là Thủy Hoàng Đế Đại Tần phiền não, ngươi lo lắng gì?
Tào Công Công hỏi, hai thiếu niên đó thật sự không phải là người quan trọng gì sao?
Hạ Phàm nhìn Tào Công Công, lộ ra nụ cười cổ quái, thay vì nhìn những di hiền thôn ra đó, không bằng nghĩ nhiều hơn xem làm thế nào để mời vị bản thánh bán cá của các ngươi trở về.
Bán thánh?
Sắc mặt Tào Công Công thì biến, trong cảnh nội Đại Minh lại có người đáng để tiên sinh phong tặng danh xưng bán thánh.
Trời cao mây dày che khuất mặt trời.
Hạ Phàm nói, hoàng đế quá tự phụ, không nhìn thấy là chuyện bình thường.
Ta nói đến đây thôi, thiên cơ khác không thể tiết lộ.
Coi như hôm nay ta đã nói cho Công Công nhiều cơ mật như vậy, sau này trong địa giới Đại Minh nếu có chuyện liên quan đến ta, còn phiền ngươi xem duyên phận của ta, nhắm một mắt mở một mắt.
Tào Công Công lập tức không nói nên lời, cái gì gọi là nhiều cơ mật, nói toàn là những câu đố che đậy, đều là hiểu một nửa không hiểu hết, mình làm sao đoán được.
Nhưng cao nhân đều như vậy, nói quá nhiều sẽ tiết lộ thiên cơ, sẽ bị phản vệ.
Tào Công Công biết nhân tình mình ra tay đổi lại được, chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi.
Lời tiên sinh, lão nô nhất định ghi nhớ trong lòng.
Tào Công Công chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ với Hạ Phàm, nói, ngày lão nô trở về, nhất định sẽ nói hết với bệ hạ, nói tốt cho tiên sinh nhiều hơn.
Hạ Phàm mỉm cười xua tay, nói, những thứ khác đều không cần, Công Công nhớ lời ta nói là được.
Tào Chính Tuần lập tức từ biệt Hạ Phàm, bắt đầu lên đường trở về Đại Minh Trung Châu. Chuyến đi này những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Sau khi vấn đạo luận kiếm đại hội rời đến Đông quận Tiểu Thánh Hiền Trang Đại Tần, Phàm Tâm Tiểu Úc ở ngoại ô Đông Trấn Thượng quận lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Cảnh tượng náo nhiệt với lưu lượng hàng ngàn người mỗi ngày đột nhiên tiêu tan, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ người võ lâm và dân chúng các làng xã xung quanh mỗi ngày đến nghe sách. Cao thủ có năng lực hoặc thế gia đều đội vàng đến Đông quận xem sự kiện hiếm có trong mấy chục năm này.
Hạ Phàm cũng vui vẻ rảnh rỗi, mình cần một chút thời gian rảnh để lắng đọng những gì đã học, củng cố căn cơ, mỗi ngày chỉ kể một chút chuyện thành tiên, còn về bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ giang hồ đã định trước, tuy đã ấn định ngày nhưng chưa đến. Thiên hạ Cửu Châu nhân số nhiều đến mức nào, mà có thể trong thịnh thế các nước đông đúc như vậy, lọt vào bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ, vậy dung nhan của những nữ tử đó sẽ kinh người đến mức nào.
Bên Tiểu Thánh Hiền Trang sắp khai mạc thịnh hội, tin tức về việc thập mỹ xếp hạng của Phàm Tâm Tiểu Úc sắp diễn ra vừa ra, lập tức cướp đi một nửa sự chú ý. Một bên là một thịnh hội chấn động thiên hạ Cửu Châu, thu hút vô số người tài năng kỳ sĩ đến.
Một bên là Lũng Hữu Thuyết Thư khách kiểm kê thập đại bảng xếp hạng thiên hạ, giang sơn mỹ nhân đều là sở thích của anh hùng, may mà thời gian được sắp xếp lại nhau, nếu không nhất thời sẽ khiến không ít người do dự rốt cuộc nên chọn bên nào.
Nói về Đại Tống Ung Châu bên này, Thục Sơn phái, kiếm chỉ Hậu Sơn.
Mặt Thục Sơn kiếm thánh hôm nay rất khó coi, Tiểu Kiếm Tiên cũng có lẽ vì uống quá nhiều nên sắc mặt cũng không tốt, còn Lý Tiêu Giao bên cạnh nhìn người đột nhiên bỏ lên từ Hậu Sơn bị dọa giật mình cũng trở nên khó chịu.
Tại sao vách đá vạn trượng Hậu Sơn của chúng ta vốn nên là trở ngại lớn nhất ngăn cách mọi sinh linh phàm tục leo lên, nhưng gần đây, người đi vách đá Hậu Sơn lại nhiều hơn người đi đường mòn chính môn Thục Sơn?
Tiểu Kiếm Tiên ở một cái, say khướt nói, hơn nữa còn người nào cũng lợi hại hơn người đó.
Thục Sơn kiếm thánh nhìn nam tử quần áo rách dưới đó, trầm giọng nói, ngươi là ai?
Chẳng lẽ lại vì Lũng Hữu Thuyết Thư khách mà đến Thục Sơn ta sao?
Ta là Hùng Bá bang chủ Thiên Hạ hội Trung Châu.
Nam tử chính là Hùng Bá, ánh mắt hắn âm hiểm nói, các ngươi nếu có nghe lời đồn giang hồ thì nên biết, ta bị Hạ Phàm đánh đứt gân mạch toàn thân.
vốn dĩ ta muốn đi về phía bắc đến Thiên Sơn tìm Tuyết Liên chữa thương, nhưng không ngờ Ung Châu lại có tiên cảnh chi sở như vậy, linh căn tiên dược khắp nơi, ta vừa uống 3 năm cây thuốc, thương thế trong cơ thể không chỉ khỏi hơn nữa, tu vi càng có dấu hiệu tiến tiến. Thục Sơn kiếm thánh trong lòng giận dữ, Thục Sơn phái dường như bị Lũng Hưu thuyết thư khách sắp xếp rõ ràng, chỉ cần có rác rưởi gì đều đóng gói ném đến đây cho bọn hắn xử lý. Thục Sơn phái bọn hắn tuy xưng là giám sát chúng sinh mênh mông, bảo vệ trật tự thương sinh, nhưng một môn phái lớn như vậy bị Hạ Phàm ngươi công cụ hóa, điều này khiến Thục Sơn kiếm thánh rất khó chịu. Khỏi rồi sao? Tiểu kiếm tiên khinh bị nói, khỏi rồi thì cút đi. Cái gì thiên hạ hội, nếu không phải các ngươi đám phàm phu tục tử không xứng để ta ra tay, ta đã sớm một kiếm san bằng tà ác môn phái làm hại võ lâm phía Nam Trung Châu ngươi rồi. Hùng bá trong lòng chấn động, thiên hạ hội tung hoành giang hồ đã lâu, ngay cả triều đình cũng nhắm một mắt mở một mắt với hắn, kết quả cuối cùng lại bị đạo sĩ thối nơi hoang sơn dã lĩnh này coi thường. Ta thấy người nên cút là các ngươi mới đúng. Hùng bá cười dữ tợn, lại dùng tay tạo ra chân khí tam phân quy nguyên khí, ta đã để mắt đến tiên cảnh này của các ngươi, tất cả tiên dược trên núi này ta đều muốn. Các ngươi nếu thức thời thì mau cút, nếu không đừng trách ta vô tình. Tiểu kiếm tiên say khướt đi tới đi lui, chậm rãi rút kiếm ra, người này gấp gáp đi đầu thai vậy sao? Chương 137, ngạo nghệ thiên hạ thương sinh, xá ta kỳ thủy. Chương 137, ngạo nghệ thiên hạ thương sinh, xá ta kỳ thủy. Hùng bá thấy tên say rượu này lại dám rút kiếm, lập tức cười lớn cuồng vọng, nhìn mấy tên đạo sĩ thối này toàn thân không có chút nội lực ba động nào, e rằng là luyện chút công phu thô thiển nơi hoang sơn giã lĩnh, không có cơ hội ra tay, nên tưởng mình vô địch thiên hạ tu luyện thành tiên rồi sao? Chết đi! Hùng bá bị Hạ Phàm đánh trọng thương, tích tụ oán hận đã lâu, nhưng vì thương thế quá nặng, không dám phô trương trên giang hồ. Lúc này hắn uống một số tiên thảo linh căn của Thục Sơn phái sau khi thương thế hồi phục hơn nữa, bản tính bạo ngược hung tàn lại lộ ra, trở tay chính là một chiêu tam phân quy nguyên khí đánh ra. Ông! Một quả cầu ánh sáng ầm ầm tụ lại, ngưng tụ 3 phần chân nguyên, cú đánh này thực lực vô cùng bá liệt hung ác. Ôi chao! Lại có chút thiên nhân ý cảnh ẩn chứa bên trong. Đối mặt với cú đánh hung ác của Hùng bá, Tiểu kiếm tiên tỉnh rượu được 3 phần, ta tưởng ta uống say nên cảm nhận sai, không ngờ thật sự là một nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hùng bá trong lòng chấn động mạnh, người này làm sao nhìn một cái đã biết mình là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Ý cảnh của mình bị Hạ Phàm làm suy yếu, nếu không không chỉ có thế này, nhưng bị một tên say rượu nhìn ra thì thật là quá đáng. Hô! Hùng bá trong lòng kinh hãi, nhưng ngón tay chỉ ra, chân khí tam phân quy nguyên khí bắn ra, tam phân thần chỉ điểm hóa hư không, trong nháy mắt cuốn động oán khí kiếm chỉ xung quanh, lại đánh ra một trận thiên tượng ba lưu hung cuồng. Ôi chao! Lợi hại! Tiểu kiếm tiên lúc này hoàn toàn tỉnh rượu, hắn đột nhiên ấn kiếm lùi lại một bước, sau đó đột nhiên lấy bầu rượu bên hông xuống, lắc mạnh mấy cái trong tay, niệm động cầu quyết. Hùng bá chỉ thấy tên say rượu kia miệng đầy hoảng hốt ôm đầu chuột chạy vừa la hét, sau đó hắn đột nhiên móc ra một bầu rượu, ném về phía sát ảnh ngập trời mà mình đánh ra. Xoẹt! Chỉ thấy một mảnh tiên lan như khí lưu mây cuốn, cái gì tam phân quy nguyên khí, cái gì thiên tượng đại thế, cái gì cảnh giới ý cảnh, trong nháy mắt đều bị tên say rượu kia dùng bầu rượu thi pháp thu hết vào. Bên cạnh kiếm chỉ đang ở mỹ, lập tức im bặt, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại Hùng bá vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thục Sơn kiếm thánh, Tiểu kiếm tiên, Lý Tiêu Dao, tám con mắt nhìn nhau chừng chừng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hùng bá trong lòng kinh hãi, bầu rượu đó là pháp khí gì? Còn có thể thu nội lực sao? Tại sao mình không cảm nhận được chút ba động cường giả nào từ mấy người có tu vi khủng bố này? Chẳng lẽ người khiêm tốn mới đáng sợ, bọn hắn đã là tu tiên cấp bậc người rồi sao? Ngươi tên khốn này cuồng vọng lắm nha. Tiểu kiếm tiên lúc này đã tỉnh rượu, trong lòng giận dữ càng tăng, hắn rũ tay thu bầu rượu lại, sau đó đột nhiên rút kiếm chém vào hư không, giữ ngươi lại cũng là một tai họa. Ầm. Tiểu kiếm tiên một kiếm chém ra, trong nháy mắt kiếm chỉ phong Thục Sơn ầm ầm chấn động, dù có đại trận Thục Sơn bảo vệ, kiếm này vẫn làm rung chuyển cả kiếm chỉ phong. Hùng bá kinh hãi, hắn chỉ thấy tên say rượu kia rút kiếm, sau đó một đạo kiếm quang rực rỡ xé rách hư không, hắn dường như bị kéo vào một chiều không gian méo mó nào đó, sau đó kiếm khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng chém xuống hắn. Hô! Hùng bá gầm lên một tiếng, nội lực toàn thân thúc đẩy đến cực điểm, cương khí quanh thân bạo tán dữ dội, một quả cầu ánh sáng kịch liệt quét ra, chặn lại ba động kiếm khí của tiểu kiếm tiên. Tuy nhiên đó chỉ là ba động kiếm khí của tiểu kiếm tiên mà thôi, kiếm khí của hắn còn chưa tới, Hùng bá chỉ vừa đỡ như vậy, lập tức vết thương toàn thân lại nứt ra, vô số mũi tên máu từ vết thương nứt toát trên khắp cơ thể bắn ra điên cuồng. Hoa! Hùng bá phun ra một ngụm máu tươi, người bị ba động kiếm khí của tiểu kiếm tiên đánh bay ra xa mấy chục trượng, suýt chút nữa rơi vào kiếm chỉ. Ầm. Tuy nhiên chính vì Hùng bá bị đánh bay không có sức chống cự này, ngược lại khiến kiếm khí đến sau đó trong nháy mắt chém hụt, đánh ra một khe sâu hơn 10 trượng ở nơi Hùng bá vừa đứng. Ê! Tiểu kiếm tiên một kiếm không chém trúng Hùng bá, lập tức vô cùng xấu hổ nhìn về phía Thục Sơn kiếm thánh, người sau không đành lòng nhìn mà che mắt lại, tiểu kiếm tiên vội vàng giải thích, "Tây, sư minh, ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi kiếm này là do hắn quá yếu, không phải ta thất thủ." Thục Sơn kiếm thánh thở dài, "Sớm đã bảo ngươi đừng uống nhiều rượu như vậy, với tu vi trước đây của ngươi, nửa bước thiên nhân cảnh giới này chẳng phải dư uy kiếm khí đã trực tiếp đánh nát sao? Bây giờ lại còn thất thủ chém hụt, ngay cả khóa khí tức truy chiêu cũng không biết nữa sao?" "Sư minh, thực ra ta vừa rồi là cố ý." Tiểu kiếm tiên nghiêm mặt nói, "Ta muốn giữ lại mạng hắn, hỏi xem có phải âm mưu của Lũng Hữu Thuyết thư khách không?" "Nói vậy." Thục Sơn kiếm thánh lạnh lùng nói, "Ngươi trúng độc cồn quá sâu, đã bắt đầu nói năng làm nhảm rồi." Hùng bá nằm rạp bên cạnh kiếm chỉ, lại liên tục phun ra mấy ngụm máu. Thương thế vừa mới hồi phục, lại bị tên say rượu kia một kiếm chém cho trọng thương. Lúc này nghe bọn hắn hai người cãi nhau, Hùng bá mới kinh hãi phát hiện, mấy người này không phải là phạm tục chi bối gì,
e rằng thật sự là một đám đạo sĩ thối tu tiên. Tu vi cảnh giới của bọn hắn sở dĩ không cảm ứng được, là vì lộ tuyến nhập môn bọn hắn đi hoàn toàn khác nhau. Một người luyện võ, một người tu tiên, hoàn toàn không ở cùng một cảnh giới. Lúc này Hùng Bá mới nhớ đến lời đánh giá của Lũng Hưu Thuyết Thư Khách về Ung Châu trên giang hồ. Giang hồ đồn rằng Lũng Hưu Thuyết Thư Khách có lời khen ngợi rất cao đối với một số cực địa tiên cảnh của Ung Châu, và nói rằng một số nơi có khả năng tồn tại cơ duyên thành tiên. Đa số người trên giang hồ đều coi đó là chuyện cười. Nhưng Hùng Bá bị tiểu kiếm tiên tên say rượu này một kiếm chém cho trọng thương, trong nháy mắt đã phản ứng kịp. Hạ Phàm hắn mẹ nó không nói dối, mà là nói sự thật như một trò đùa, cho nên cả giang hồ không mấy người tin hắn, mình bây giờ cũng gặp tai họa rồi. Hùng Bá càng nghĩ càng giận, hắn lén lút thu liễm khí tức, áp chế thương thế trong cơ thể, hắn thấy bên trong kiếm chỉ có rất nhiều kiếm thai, kiếm bỏ đi, lập tức hơi nhíu mày. Ta khuyên ngươi đừng có cút đi. Lúc này Thục Sơn kiếm thánh ở xa quay lưng về phía Hùng Bá đột nhiên mở miệng nói, kiếm trong kiếm chỉ hoán khí cực thịnh, áp chế bên trong kiếm chỉ là để dùng thiên địa tinh hoa luyện hóa hoán niệm chi ác lâu ngày, ngươi một kẻ phàm nhân, nếu đánh chủ ý vào kiếm chỉ, trong nháy mắt sẽ bị. Lời của Thục Sơn kiếm thánh còn chưa dứt, Hùng Bá đã lộ ra một nụ cười dữ tợn, ngông nghênh. Hắn là Thiên Hạ hội ban chủ, một đời kiêu hùng tung hoành giang hồ 20 năm, hoán khí hoán niệm gì, ta sẽ sợ sao? Đối mặt với lời khuyên ngăn của Thục Sơn kiếm thánh, Hùng Bá không những không nghe, lại đột nhiên bay người nhảy lên, muốn bay vào kiếm chỉ. Bên trong hoán khí tuy khá nặng, nhưng tập hợp thiên địa chi thế đại thịnh, nếu mình ở bên trong thúc đẩy thiên tượng đại thế, với lực lượng kiếm chỉ, nói không chừng có thể có lực lượng một trận chiến với mấy người này. Ông. Đột nhiên một đạo kiếm quang rực rỡ quét tới, trực tiếp đánh cho Hùng Bá toàn thân trăm huyệt máu phun ra, người trực tiếp bị đánh bay ra khỏi kiếm chỉ. Tiểu kiếm tiên đứng cách xa mấy chục trượng lúc này hoàn toàn không còn vẻ say xịn, mặt mày uy nghiêm vô cùng, một kiếm chỉ thẳng vào Hùng Bá bị đánh bay, sư minh bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Tiểu kiếm tiên lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ tên bậm rượu ngày thường, Lý Tiêu Giao thậm chí còn kinh ngạc trước bá đạo nhất kiếm mà tiểu kiếm tiên tung ra khi ngăn cản Hùng Bá nhảy vào kiếm chỉ, khí chất tiểu kiếm tiên thể hiện ra, dường như giống như một tuyệt thế vô địch cao thủ, ngạo nghệ thiên hạ thương sinh, trong lòng nắm giữ càn khôn, xá ta kỳ thủy. Huyệt đạo toàn thân Hùng Bá liên tục phun máu, gân mạch của hắn lại đứt đoạn, nếu không phải dựa vào khí kình thiên xương quyền dùng xương lạnh áp chế máu gần như sôi trào, Hùng Bá vừa rồi suýt chút nữa đã nổ tung mà chết. Hùng Bá làm sao cũng không ngờ, mình ở Trung Châu tung hoành giang hồ nhiều năm, cuối cùng từng bước leo lên vị trí bá chủ võ lâm, ngay cả kiếm thánh Độc Cô kiếm cũng bại dưới tay hắn, vốn tưởng rằng đã vô địch thiên hạ, không ngờ vừa ra khỏi Trung Châu, đầu tiên là bại trận một trận chiến kịch liệt ở Hoa Châu, sau đó bị một hậu bối đánh đứt gân mạch. Sau đó ngàn dặm xa xôi đến Ung Châu, gặp tiên dược linh căn khắp núi, tưởng là đại cơ duyên đến, kết quả tùy tiện đi ra một tên đạo sĩ say rượu lại đánh hắn cho sống không bằng chết. Hùng Bá lập tức nghi ngờ nhân sinh. Hùng Bá không nghĩ ra, cao thủ thiên hạ này sao lại nhiều như vậy? Trước đây mình thuận buồm xuôi gió, quét ngang tam phương, không có một kẻ địch nào. Tại sao bây giờ vì thuận theo thiên mệnh, chia rẽ phong vân sau, ngược lại liên tục bị trọng thương? Hùng Bá chìm đắm trong nỗi đau khổ của chính mình, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, như thể đầu đầy sợi bạc. Lão già này sẽ không bị sư phụ say rượu đánh cho tự kỷ chứ? Lý Tiêu Giao nhìn Hùng Bá quỳ trên mặt đất vừa phun máu vừa vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, sau đó mái tóc đen trong nháy mắt biến thành trắng. Là một phương ba chủ, ngày thường tiêu căng ngang ngược con rồi, không ai sửa chữa hắn. Cho nên hôm nay bị ta dạy dỗ một trận, cái rào cản trong lòng đó không vượt qua được sao? Tiểu kiếm tiên vừa nói, đột nhiên run lên, một đạo kiếm quang chợt sáng lên, lăng không mạnh mẽ chém về phía Hùng Bá, ta cho ngươi một sự giải thoát. Ông. Lúc này Hùng Bá tuy gân mạch toàn thân bị tổn thương cực nặng, nhưng hắn đối mặt với nguy cơ, theo bản năng đột nhiên quay người lăn một vòng, thi triển phong thần tối ra, thân pháp cực nhanh, nhanh chóng lướt trên mặt đất, trong nháy mắt bay ra xa ba trượng, tránh được một kiếm của tiểu kiếm tiên. Hoa. Tuy nhiên Hùng Bá vừa tránh được kiếm chí mạng này, thương thế trên người bị chạm vào, hắn mạnh mẽ ngã xuống đất, huyết mạch toàn thân nứt toát, lại phun ra một ngụm máu lớn. Đáng tiếc một thân tu vi này tu luyện không dễ, kiếp sau nhớ làm người tốt. Tiểu kiếm tiên vừa nói, cầm kiếm bước nhanh tới, muốn bổ thêm một kiếm chí mạng cho Hùng Bá, Thục Sơn phái là nơi nào? Là nơi mèo chót như ngươi cũng xứng đến gây rối sao? Hùng Bá lúc này bị trọng thương, đừng nói không có lực lượng phản kháng, hắn chọc giận tiểu kiếm tiên sau, tiểu kiếm tiên tung ra thực lực chân chính, cao thủ cấp bậc Hùng Bá hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu kiếm tiên. Lúc này, Hùng Bá chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng hắn trong lòng không cam, sự căm ghét và phẫn nộ của hắn đối với Hạ Phàm đạt đến mức méo mó. Chấm đã. Thấy tiểu kiếm tiên giơ tay sắp chém đầu Hùng Bá, Thục Sơn kiếm thánh lại vẻ mặt quỷ dị nhìn xung quanh, thần sắc ngưng trọng ngăn cản tiểu kiếm tiên, mệnh số người này sao lại cứng như vậy? Hắn hình như còn bị người ta chém mất một nửa mệnh số, nhưng thiên cơ chi số vẫn dày như thế, kiếm sát của ngươi vừa nổi lên, bầu trời Thục Sơn liền có mây đen che đỉnh, hóa nghiệm kiếm chỉ của hoan, dị tượng bốn phía chấn động. Chương 138, thiên mệnh cũng bất quá như thế. Nhất đẳng thần dược. Chương 138, thiên mệnh cũng bất quá như thế. Nhất đẳng thần dược. Thục Sơn kiếm thánh là người thực sự ngộ được đại đạo, nhìn trộm thiên cơ. Tiểu kiếm tiên nghe Thục Sơn kiếm thánh nói như vậy, lập tức mở ra, không phải chứ? Chẳng lẽ ta bây giờ chém hắn một kiếm, ta còn bị sét đánh sao? Thục Sơn kiếm thánh đi tới, Lật Hùng Bá đang trợn mắt lên, đánh giá từ trên xuống dưới, thậm chí ra tay tính toán mệnh cách của hắn. Không tính thì thôi, càng tính sắc mặt Thục Sơn kiếm thánh càng cổ quái. Sao vậy? Tiểu kiếm tiên thấy sự việc không đơn giản, lập tức tiến lên hỏi. Mệnh cách người này cứng lắm, chỉ thiếu một đạo cơ duyên, theo lý mà nói cơ duyên đến thì hoặc là giải thoát hoặc là ứng kiếp, ngoài ra không có gì khác. Thục Sơn kiếm thánh kinh ngạc nhìn Hùng Bá, nói, ngươi xem hắn hiện tại Tam cung thiếu thủ, tứ phương tăng khí, thiên chỉ vô quang. Mệnh cách của hắn lại bị người ta chém mất. Quá đáng, quá đáng. Tiểu Kiếm Tiên nghe xong, không khỏi rùng mình. Thiên mệnh không thể thay đổi, kẻ vọng động thiên mệnh giả, kết cục nhất định rất thảm. Ngay cả trưởng môn Thục Sơn đã đắc đạo cũng khó mà nghịch chuyển thiên mệnh, có thể thấy chữ đạo huyền ảo khó giải, thiên cơ khó lường. Nhưng bây giờ mệnh số của Hùng Bá đều bị chém mất, rốt cuộc là người nào đáng sợ như vậy? Sẽ không phải là Lũng Hữu thuyết thư khách đó chứ? Tiểu Kiếm Tiên nhìn Hùng Bá, nói, nghe nói đoạn thời gian trước Phàm Tâm Tiểu Úc, ông chủ thuyết thư nghịch cảnh đánh bại Hùng Bá tuyệt thế cao thủ võ lâm Trung Châu. Có phải Lũng Hữu thuyết thư khách trong trận chiến đó đã phá mệnh cách của Hùng Bá không? Thục Sơn kiếm thánh liếc nhìn Tiểu Kiếm Tiên, tỉnh táo một chút, một tông sư cảnh giới, làm sao thay đổi thiên mệnh? Làm sao chém mệnh cách? Uống quá nhiều rồi, còn chưa tỉnh sao? Tiểu Kiếm Tiên xấu hổ gãi đầu, sau đó đá một cước vào Hùng Bá đang giận dữ nhìn bọn hắn, "Này, rốt cuộc là ai phá mệnh cách của ngươi?" Nói ra, biết đâu lão tử tò mò, đi bắt hắn về nghiên cứu, coi như báo thủ cho ngươi. "Hạ Phàm." Hùng Bá hung hăng nói. Tiểu Kiếm Tiên lập tức đá một cước qua, "Dám trêu chọc ta? Vừa rồi phân tích của sư minh ngươi không nghe thấy sao?" Tưởng Bá không chịu nổi sự sỉ nhục này, vừa giận vừa đau, lập tức tức đến mức ngất xỉu. "Ôi chao, không phải chết rồi chứ?" Tiểu Kiếm Tiên giả vờ thăm dò hơi thở của Tưởng Bá, sắc mặt chuyển sang vui mừng, "Hắc, ta ra tay vẫn còn chừng mực lắm, hắn vậy mà vẫn chưa chết." Thục Sơn kiếm thánh liếc hắn một cái, tao chặt mày, "Lũng Hữu thuyết thư khách lôi kéo cả những người như thế này đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Đặc biệt là những người có mệnh cách đặc biệt như Tưởng Bá, mỗi bước đi đều là thiên cơ, đổi lại là người khác thì đã gặp tai ương từ lâu rồi. Lũng Hữu thuyết thư khách rốt cuộc muốn làm gì? Trời đất chứng giám, lần này Hạ Phạm hoàn toàn vô tội. Chuyện là Tưởng Bá bị trọng thương không dám quay về Trung Châu, dù sao kẻ thù quá nhiều, hắn muốn lên Thiên Sơn tìm thần dược trong truyền thuyết, trên đường đi về phía bắc, khi ngang qua Thục Sơn thì vô tình lạc vào đây, mới xảy ra những chuyện này. Hắn thì sao? Có nên giết không?" Tiểu Kiếm Tiên đá Tưởng Bá hỏi. "Chúng ta tu là tiên, không phải ma." Thục Sơn kiếm thánh bực bội nói, "Đừng động một chút là đánh giết. Gân mạch hắn đều đã đứt hết rồi, cứ ném thẳng vào tòa yêu tháp để hắn tự sinh tự diệt. Nếu hắn có mệnh cách đặc biệt, vậy thì cứ để hắn ở trong tòa yêu tháp mà tôi luyện. Vượt qua được, đó là số mệnh của hắn. Không vượt qua được, hừ, thiên mệnh cũng chỉ đến thế mà thôi." Tiểu Kiếm Tiên kinh hãi nhìn Thục Sơn kiếm thánh, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, lấy quần yêu tà mị trong tòa yêu tháp để mài giũa thiên mệnh của hắn, chiêu âm hiểm lấy độc trị độc này, nếu không có tu vi như sư huynh ngươi, căn bản không thể nghĩ ra được. "Ra đi chỗ ngươi, mau lên, đừng nói nhảm." Nói chia làm hai đầu, Tưởng Bá bị nhốt vào tòa yêu tháp. Bên này Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đã quay trở lại Trung Châu, đi tới gần Lăng Vân quận tại Lạc Sơn đại phật. Mấy ngày nay, giang hồ liên tiếp xảy ra vài sự kiện chấn động. Sự kiện thứ nhất là cuộc vấn đạo luận kiếm tại Tiểu Thánh Hiền Trang ở Đông quận Đại Tần đã phát triển vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ban đầu vốn là tập hợp sở trường của các nhà, tiến hành tranh luận đối đầu. Đại Đường ở Hán Châu, Đại Minh ở Trung Châu, Đại Tống ở Ung Châu đều có không ít đại gia đến tham dự, binh lực quyền mưu được đặt trên án đài xa bàn để luận trận, vô cùng kịch liệt. Cuộc tranh biện kịch liệt này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, chư tử Bách gia Đại Tần, Tam đại thế gia Đại Đường, sĩ tộc Trung Châu lại lần lượt bại trận. Bị một tổ hợp kỳ lạ gồm hai thiếu niên, một tuấn tú, một xấu xí, càn quét khắp nơi, ngay cả Trương Lương Mưu Thánh của Tiểu Thánh Hiền Trang, người được mệnh danh là có thể vận chủ sách lược trong màn trướng mà quyết thắng ngoài ngàn dặm, cũng bại dưới tay bọn hắn. Nhất thời các bên chấn động, Thủy Hoàng Đế càng lập tức phái người mời hai thiếu niên đó vào triều kiến. Đáng tiếc là hai thiếu niên sau khi luận trận biện xong thì tự mình rời đi. Bọn hắn tinh thông kỳ môn độn giáp, vậy mà dưới sự truy tìm của nhiều bên, cứ thế nên ngang rời đi, bặt vô âm tín. Nhất thời mọi người kinh ngạc vì có thiên tài thiếu niên xuất thế, có người đến hỏi thăm Lũng Hữu thuyết thư khách tại Phàm Tâm Tiểu Úc, nhưng người sau lại khéo léo từ chối, nói rằng tiền cơ bất khả tiết lộ, không muốn nhắc đến. Còn sự kiện lớn thứ hai chính là Phàm Tâm Tiểu Úc cuối cùng đã chốt lại giữa bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ thiên hạ Cửu Châu và bảng xếp hạng thập đại phản phái, quyết định xếp hạng thập mỹ thiên hạ trước. Một số kẻ hiếu sự tự cho mình là dũng võ trong giang hồ đã đến Phàm Tâm Tiểu Úc lớn tiếng trách mắng Lũng Hữu thuyết thư khách, nói rằng bản thân có bản lĩnh quét ngang thiên hạ vô địch, hy vọng Hạ Phàm biết điều, xếp hạng thập đại phản phái trước và phải xếp mình lên đầu. Kết quả Lũng Hữu thuyết thư khách đương nhiên không vui, hai bên lại xảy ra vài trận đại chiến. 3 ngày sau, Lũng Hữu thuyết thư khách liên tiếp đánh bại 32 lộ cường địch, nào là Âu Dương Phong, nào là Bạch Tự Tại, nhất thời trở thành đề tài nóng hổi trong giang hồ. Sự kiện thứ 3, đến từ Đông Hải xa xôi, nghe nói có đặc sứ thần bí từ phương Đông đến, đã tiến vào trung tâm Trung Nguyên, mục tiêu rõ ràng chính là nhắm thẳng vào Lũng Hữu thuyết thư khách. Vừa nghe nói đến chuyện liên quan đến vùng biển xa xôi phía Đông, nhiều người lập tức liên tưởng đến Tam Tiên Đạo. Nhất thời không ít kẻ hiếu sự đều đổ xô đến Phàm Tâm Tiểu Úc, muốn xem liệu chuyện liên quan đến Tam Tiên Đạo trong truyền thuyết có liên quan đến thân thế của Lũng Hữu thuyết thư khách hay không. Nghe những cuộc thảo luận sôi nổi trong quán trà, Bộ Kinh Vân đặt chén trà xuống, nhìn Nhiếp Phong một cái, hai người tâm ý tương thông, cùng nhau đứng dậy rời đi. Hôm nay, bọn hắn sẽ tiến vào Lăng Vân quận, tìm kiếm Hiên Biên kiếm mà Hạ Phàm đã nói. Nhiếp Phong vẫn còn nhớ năm xưa phụ thân hắn là Nhiếp Nhân Vương đã quyết đấu với Tưởng Bá tại đây, giữa Trường Hỏa Kỳ lần xông ra bắt đi Nhiếp Nhân Vương, điều này từng trở thành cơn ác mộng của Nhiếp Phong. Giờ đây thủy triều lại dâng cao, lại là thời điểm năm xưa. Đi. Bộ Kinh Vân mặt lạnh như băng, hắn lạnh lùng nói một tiếng, rồi bay người xuống, trực tiếp đi vào lối vào. Nhiếp Phong thu lại tâm tư, theo sát phía sau. Lăng Vân quận này cũng không phải là cấm địa giang hồ gì, ai cũng có thể đến, chỉ là bên trong địa thế phức tạp, người bình thường đi vào dễ bị lạc phương hướng khó mà đi ra, thường bị mắc kẹt mà chết ở bên trong. Đường đi trong động phức tạp chẳng chịt, từng cái hang nhỏ nối tiếp nhau, hang lớn thông bốn phía, đường ra vào quanh co khúc khuỷu, là một mê cung khổng lồ phức tạp. Ban đầu hai người đi rất lâu, bên ngoài hang động không có gì, đều là những phòng tranh bằng đá bình thường. Nhưng càng đi sâu vào, trong các lối đi bắt đầu thấy những bộ hài cốt ngày càng lớn, dường như là dấu vết của những lữ khách bị mắc kẹt ở đây không thoát ra được mà chết thảm. Bộ Kinh Vân kiểm tra những bộ hài cốt mà bọn hắn gặp, phát hiện hầu hết các bộ xương đều có hư tổn, lập tức cau mày, những bộ hài cốt này đa số đều bị vỡ nát, người bình thường chết đói, chết mệt, chết mắc kẹt đều sẽ giữ được hài cốt nguyên vẹn. Nếu bọn hắn bị Hỏa Kỳ Lân giết, hài cốt cũng tuyệt đối sẽ không nguyên vẹn như thế này. Nhìn những hài cốt này, sao lại giống như là do con người gây ra? Nhiếp Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ bên trong Lăng Vân Quật còn có cao thủ khác? Không thể nào. Hỏa Kỳ Lân săn bắt người vào động, sao lại để người ở lại đây? E rằng những người này là do tự tương tàn mà chết. Bộ Kinh Vân trăm mối không thể giải, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hai người tiếp tục đi sâu vào bụng Lăng Vân Quật. Tuy nhiên, khi bọn hắn càng đi sâu vào, vẻ nghi hoặc càng đậm, bọn hắn đã vào đây lâu như vậy mà không hề cảm nhận được chút khí tức nào của Hỏa Kỳ Lân. Phong sư đệ. Đúng lúc này, Bộ Kinh Vân có phát hiện. Trong một gian thạch thất, có một cây dây leo bám trên vách đá, kết ra từng quả nhỏ màu đỏ lửa. Người ở xa đã có thể ngửi thấy hương thơm của nó, hít một hơi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Đây là huyết bồ đề. Nhiếp Phong kinh ngạc đi tới, nhìn thấy vô cùng chấn động, năm xưa tổ tiên Nhiếp gia ta là Nhiếp Anh cũng từng tiến vào Lăng Vân Quật để chém giết con ác thú gây họa khắp nơi này, không ngờ không những không thành công, còn uống phải máu điên. Mà truyền thuyết nói rằng, rễ cây mọc lên từ máu Kỳ Lân Vương vãi trên đất, kết ra kỳ chân dị quả chính là huyết bồ đề. Huyết bồ đề này trọng thương tất chữa khỏi, không bị thương thì tăng công lực, là một loại thần dược hạng nhất. Xem ra chúng ta không đi sai, đây hẳn là nơi Nhiếp Anh giao chiến với Hỏa Kỳ Lân, đi sâu vào nữa, hẳn là sẽ gặp Hỏa Kỳ Lân. Bộ Kinh Vân không chút do dự, vừa nói vừa đi lên hái hết tất cả những quả huyết bồ đề đã chín. Kỳ lạ, sự phát triển của huyết bồ đề này có chút không đúng. Bộ Kinh Vân vừa hái được hai quả, người lại nghi hoặc, nửa bên vách đá này, toàn bộ đều là quả xanh không có quả chín nào, nửa bên kia lại lẫn lộn xanh chín, giống như bên này đã có người hái qua. Chẳng lẽ Lăng Vân Quật bên trong thật sự có động thiên khác, có cao nhân cư ngụ tại đây? Nhiếp Phong nhìn những dây leo, huyết bồ đề đều mới chín gần đây, tuyệt đối không phải là những quả sót lại từ lần hái trước. Bộ Kinh Vân nhanh chóng hái hết tất cả huyết bồ đề đã chín, nhét cho Nhiếp Phong một ít, rồi tay cầm Tuyệt Thế Hào Kiếm, mặt mày vô cùng nghiêm túc, xem ra bên trong Lăng Vân Quật ngoài Hỏa Kỳ Lân còn có tồn tại khác, thảo nào Lũng Hưu thuyết thư khách bảo chúng ta cẩn thận. Nhiếp Phong kinh ngạc nhìn Bộ Kinh Vân, Hỏa Kỳ Lân hung thú này đã rất khó đối phó rồi, Vân sư huynh cảm thấy còn có tồn tại nào đáng sợ hơn nó sao? Không biết, vào xem rồi sẽ rõ. Bộ Kinh Vân nói, tiếp tục đi vào bên trong. Nhiếp Phong theo sát phía sau. Lúc này bọn hắn không hề phát hiện, ở lối đi khúc cua, đứng một nam tử trung niên mặc long bào, hắn tò mò nhìn Phong Vân hai người đã đi vào đường hầm sâu nhất của Lăng Vân Quật, nhẹ nhàng vặn một cơ quan nào đó, dường như đã kích hoạt một cái bẫy. Không lâu sau, Phong Vân hai người trong đường hầm sâu lại xuất hiện hai hướng. Thạch thất tầng sâu khác với bên ngoài, ở đây lối đi ít hơn nhiều, không còn là địa thế mê cung nữa. Bây giờ càng đi vào trong càng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ chạm trán Hỏa Kỳ Lân. Hai lối đi. Nhiếp Phong cau mày, lý trí của ta mách bảo ta, chia nhau hành động là không nên. Chương 139, kẻ địch sau lưng. Hỏa Kỳ Lân giáng lâm. Chương 139, kẻ địch sau lưng. Hỏa Kỳ Lân giáng lâm. Bộ Kinh Vân quay đầu nhìn lại, lúc này từ tầng thứ nhất ra vào Lăng Vân Quật là kiểu mê cung phức tạp rườm rà, đến tầng thứ hai là thạch thất cơ quan. Chắc hẳn ngàn vạn năm qua Lăng Vân Quật đã có vô số cường giả tiến vào, cho nên những mê cung, cơ quan được bố trí trước đây phần lớn đã mất tác dụng. Bây giờ bọn hắn đã sắp đến gần tầng đáy của thạch quật hùng vĩ khổng lồ này, điều này có nghĩa là Hiên Viên kiếm mà Hạ Phàm muốn đã gần kề rồi. Thạch quật này vô cùng to lớn, chúng ta đã đi ra khỏi mê cung và mật thất cơ quan liên hoàn, bây giờ cách thành công đã gần trong gang tấc rồi. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, người ta nếu chia nhau hành động, sẽ sớm tìm được lối vào, sớm có được bảo vật. Không được. Nhiếp Phong ngăn Bộ Kinh Vân lại nói, Vân sư huynh còn nhớ không, tiên sinh Hạ Phàm đã nói, phong vân hợp thì mạnh, chia thì yếu. Người ta ở trong Lăng Vân quật này phải hết sức để phòng Hỏa Kỳ Lân, nay lại có thêm cao thủ thần bí ở đây, nếu người ta tách ra, chẳng phải là cho người ta cơ hội đánh bại từng người sao? Bộ Kinh Vân ánh mắt lạnh đi, lời hắn nói chưa chắc đã đúng. Nhiếp Phong quên, nhưng hắn biết mọi thứ, nếu hắn thật sự muốn bảo vật, vậy thì không cần phải lừa chúng ta. Bộ Kinh Vân do dự, lời Nhiếp Phong nói có lý. Thôi đi, cứ theo lời ngươi nói, kiên nhẫn thêm hai ngày nữa vậy. Cuối cùng Bộ Kinh Vân vẫn chọn không tách ra hành động với Nhiếp Phong. Hai người chọn một hướng, rồi nhanh chóng tiến lên. Không lâu sau, tại ngã rẽ, cánh cửa đá cơ quan kia lại từ từ khép lại, đường đến bị phong tỏa hoàn toàn. Nam tử trung niên mặc long bào vẻ mặt nghi hoặc từ góc khuất đi ra, rõ ràng cơ quan chính là do hắn khởi động. Bảo vật? Bảo vật gì? Chẳng lẽ bọn hắn đến để cướp long mạch? Còn Hạ Phàm là ai? Tại sao Hạ Phàm lại bảo bọn hắn đến lấy long mạch? Long bào nam tử trăm mối không thể giải, nhíu mày trầm ngâm một lát rồi đuổi theo Phong Vân hai người. Ở tầng thứ ba Lăng Vân quận này, các cơ quan hiển nhiên Long bào nam tử đều ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi Phong Vân hai người sắp đến lối đi quan trọng, Long bào nam tử đều sẽ khởi động cơ quan cửa đá trước, dẫn dắt hai người tránh khỏi hướng mà hắn không muốn hai người đi. Phong Vân hai người cứ loanh quanh, nhất thời bị che mắt mà không hề hay biết, đi lặp lại mấy vòng vẫn không nhận ra. Tầng thứ ba Lăng Vân quận này lớn đến vậy sao? Bộ Kinh Vân lấy ra một viên huyết bồ để uống vào, đồng thời vận công lực luyện hóa hấp thu. Bộ Kinh Vân vừa nói xong, Nhiếp Phong lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn hồi tưởng lại quãng đường bọn hắn đã đi trong nửa ngày qua, sắc mặt vô cùng âm trầm, chúng ta đã đi qua 136 lối đi, rẽ phải 77 lần, rẽ trái 32 lần, còn lại đều là đi thẳng. Trong mấy chục vạn bước này, giờ nghĩ lại, đã có nhiều chỗ lặp lại.
Ừm. Bộ Kinh Vân cao mày, thần sắc trở nên giận dữ, phong sư đệ ý ngươi là, có người âm thầm vận cơ quan, thay đổi hướng đi trong thạch quật, khiến chúng ta đi vòng vòng. Nhiếp Phong đơn giản vẽ lại bản đồ tuyến đường bọn hắn đã đi trong nửa ngày qua trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ xem ra, quả thật là như vậy, có một cao thủ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ vận cơ quan, thay đổi lối đi của các ngã rẽ. Ngã rẽ trước mắt này chúng ta đã đi qua một lần, nếu đi thêm 10 bước nữa, quan sát kỹ, rất có khả năng phát hiện dấu vết mà chúng ta đã để lại trước đó. Ánh sáng trong động tối tăm, Bộ Kinh Vân không ngờ đến dấu chân, lúc này nghe Nhiếp Phong nói vậy, lập tức trong lòng đại nộ, bay người xung ra, lát sau mặt đen sầm bay trở về. Trên mặt đất bên kia, quả thật có dấu chân của chúng ta. Bộ Kinh Vân nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta vậy mà bị người ta treo sau lưng mà không biết, không biết là cao nhân phương nào đang đùa giỡn chúng ta. Nhiếp Phong nói, rất có khả năng chính là người hái huyết bổ đệ kia. Hắn chỉ thay đổi hướng đi của cơ quan, không làm khó chúng ta, e rằng là không muốn cho chúng ta thấy bảo vật, muốn chúng ta biết khó mà lui. Ầm. Bộ Kinh Vân đại nộ, đột nhiên dùng sức giơ tuyệt thế hào kiếm lên chém mạnh vào vách đá bên cạnh, hắn không cho chúng ta có được bảo vật, đó chính là làm khó chúng ta. Nếu đã như vậy, chúng ta làm sao hoàn thành lời dặn dò của Hạ Phàm? Kỳ lạ. Nhiếp Phong vừa định an ủi Bộ Kinh Vân, hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn vách đá vừa bị Bộ Kinh Vân chém mạnh, "Vân sư minh, chỗ này có gió." Bộ Kinh Vân nhìn vách đá bị mình chém ra một cái hố lớn, đặt tay lên, cau mày, khớp nối nghiêm ngặt, không hề thông thoáng, "Phong sư đệ ngươi cảm giác sai rồi." Nhiếp Phong đưa tay áp sát vách đá, nhắm mắt lại lặng lẽ cảm ứng, "Không, phía sau vách đá này có gió." Quỹ đạo lay động nhẹ nhàng này, sẽ không sai được, vách đá này không phải là đặc ruột, mà là một bức tường dày. Nhiếp Phong được mệnh danh là Phong Trung Chi Thần, tu vi tinh tế hơn hẳn Bộ Kinh Vân với công pháp cương mãnh bá đạo, hắn đã nói vậy, Bộ Kinh Vân liền tin. "Phong sư đệ, ngươi lùi ra." Bộ Kinh Vân toàn thân nội lực tụ lại, trong nháy mắt sóng chấn động cương khí màu vàng kim mãnh liệt rung chuyển, cả lối đi đều bị chân khí bá đạo của Bộ Kinh Vân xuyên thấu. Ở khúc cua xa xa, Long Bảo nam tử thò đầu ra, sắc mặt kinh ngạc và do dự, hắn lặng lẽ bóp một kiếm quyết, muốn ra ngoài ngăn cản Bộ Kinh Vân. Nhưng Long Bảo nam tử đột nhiên buông ngón tay ra, kiếm khí tiêu tán, cơ duyên là thế, ta không dạy bọn hắn đi lấy long mạch, lại để bọn hắn nhân duyên tế hội tìm thấy thạch thất này. Không biết là đúng hay sai, tạm thời thành toàn cho bọn hắn. Bên kia Bộ Kinh Vân đã tụ khí xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, tuyệt thế hảo kiếm vung ra một đạo kiếm khí siêu lớn dài 40 mét ầm ầm chém vào vách đá. Ầm. Một tiếng nổ dữ dội và rung chuyển mãnh liệt, kiếm này của Bộ Kinh Vân chém đến mức bên trong thạch quật cũng có sự rung chuyển nhẹ. Và dưới nhát chém bá đạo nhất kiếm này, quả nhiên chém ra một cái lô lớn vung bắn tám thước, sâu khoảng 2 trượng, sau 2 trượng đường hầm chính là mật thất phát ra ánh sáng. Bộ Kinh Vân nhìn thấy vách đá này dày đến 2 trượng, mặt đầy vạch đen nhìn Nhiếp Phong, "Phong sư đệ, nói cho ta biết, vách đá dày 2 trượng này gió làm sao thổi được? Ngươi vừa rồi có phải đang lừa ta không?" "À cái này." Nhiếp Phong nhanh như chớp chạy về phía cửa hầm, "Ta không phải đoán đúng rồi sao? Ta vốn tưởng ngươi là người thật thà chất phác, không ngờ ngươi lại giống Hạ Phàm, là một kẻ lắm mưu mẹo." Bộ Kinh Vân xách kiếm đuổi theo. Và đúng lúc này, sau tầng thứ 3 Lăng Vân Quật, trước một ngôi mộ đá khổng lồ sâu hơn và dưới đáy hơn, trên một chiếc ghế đá khổng lồ ngồi một bộ xương khô. Và phía dưới bộ xương khô có 2 người đang khoanh chân ngồi. Khi thạch quật phát ra rung chuyển nhẹ, 2 người đều đột nhiên mở mắt ra. "Lại có người tiến vào sâu đến mức này sao?" Nam tử cầm đao trầm giọng nói, "Hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng sẽ kinh động Hỏa Kỳ Lân." Gầm. Lời còn chưa dứt, ở phía xa, một tiếng gầm gừ trầm thấp vụn vặt mơ hồ truyền ra. Hỏa Kỳ Lân bị kiếm kia của Bộ Kinh Vân đánh tới rồi. Gầm. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân vừa mới bước vào mật thất đột nhiên lòng thắt lại, bọn hắn cũng nghe thấy tiếng gầm gừ dường như truyền đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. "Hỏa Kỳ Lân?" Nhiếp Phong nhìn Bộ Kinh Vân nói, "Thì ra vừa rồi nó đang ngủ, kết quả bị Vân sư huynh ngươi làm ổn tỉnh rất rồi." "Là ngươi?" Bộ Kinh Vân nói, "Ngươi lửa ta chém vách đá này, gây ra động tĩnh lớn như vậy, mới làm nó tỉnh giấc. Chuyện đã đến nước này, chúng ta đừng nên truy cứu nguyên nhân hậu quả gì nữa, trước tiên xem có lối ra vào nào không đã." Nhiếp Phong đội vàng chuyển đề tài, nhanh như chấp từ cái lỗ bị đánh thủng đi ra, tiến vào một thạch thất chưa từng thấy. Bộ Kinh Vân theo sát phía sau, kinh ngạc phát hiện gian thạch thất này không những thông gió tốt, còn có một lớp kẹp khác có ánh sáng chiếu vào. 2 người lúc này cũng không chần chừ gì nữa, liền tiếp tục đi vào thạch thất tầng sâu. Chỉ thấy bên trong thạch thất có lỗ thông hơi chuyển đến âm thanh rõ ràng hơn và thông gió tốt, thậm chí có ánh sáng xuyên vào. "Đây là gì?" Khi Nhiếp Phong còn đang quan sát môi trường xung quanh, Bộ Kinh Vân đã kinh ngạc dùng tay mạnh mẽ lau đi lớp cho bụi dày trên vách đá, làm lộ ra những hình khắc đá mơ hồ. Chỉ thấy trên vách đá khắc họa một số tư thế người kỳ lạ, bên cạnh còn có một số lời giải thích. "Đây là một môn nhập môn." Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, 2 người vội vàng lau sạch những bức bích họa còn lại trên mấy mặt vách đá xung quanh, làm lộ ra toàn bộ hình khắc đá. Không lâu sau, 2 người đã dọn dẹp sạch sẽ thạch thất, trên tất cả các vách đá, mỗi bức hình khắc đều rõ ràng có thể thấy. Đây là một bộ truyền thừa võ học hoàn chỉnh, không những có tâm pháp chi tiết, mà còn khắc họa so sánh cơ thể người và giải thích trong từng chiêu từng thức, dường như là để ngăn ngừa người đời sau khi học môn nhập môn tinh thâm này hiểu sai mà tẩu hỏa nhập ma. "Hoặc không?" Nhiếp Phong ghi nhớ tất cả các bức bích họa khắc đá, âm thầm diễn luyện một lần trong lòng, vô cùng kinh ngạc nói, "Đây là một bộ nhập môn vô cùng mạnh mẽ, nói không chừng học thành công, chúng ta có thể đánh bại Tưởng Bá rồi." Bộ Kinh Vân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, "Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để nán lại đây tu luyện, môn nhập môn này tinh áo huyền diệu vô cùng, đợi đến khi chúng ta học thành không biết bên ngoài đã qua bao lâu rồi, chi bằng lấy Hiên Viên kiếm rồi trực tiếp đến Phàm Tâm tiểu ốc cầu hỏi phương pháp giết Tưởng Bá." Nhiếp Phong suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối gật đầu,
vậy ngươi ta hai người hợp lực ghi nhớ môn công phu này, đợi đến khi có cơ hội rồi học. Bộ Kinh Vân đồng ý, dù sao cũng là một môn nhập môn, bây giờ bọn hắn ở trong Lăng Vân Quật lại có Hỏa Kỳ Lân lại có người thần bí, không có môi trường an toàn đầy đủ và thời gian sung túc để bọn hắn học, cho nên cứ ghi nhớ trước, đợi ra ngoài rồi nói. Hai người lập tức ghi nhớ cẩn thận tâm pháp và chiêu thức nhập môn trên vách đá, còn đối chiếu lẫn nhau, xác nhận không quên không sai sót, lúc này mới quyết định rời đi. Và chỉ riêng việc thẩm nghiệm môn nhập môn này cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Lúc này sau khi hai người công hành xong, Bộ Kinh Vân nắm chặt Tuyệt Thế Hảo Kiếm, nhìn những hình khắc trên vách đá lộ ra vẻ tiếc nuối, môn nhập môn như thế này, nếu hủy đi thì có chút đáng tiếc. Chương 140, vũ trụ vô lượng lớn đều hóa thành bụi trần. Chương 140, vũ trụ vô lượng lớn đều hóa thành bụi trần. Nhiếp Phong kinh ngạc hỏi, tại sao phải hủy đi? Phía sau chúng ta chính là lối đi cơ quan bị người ta khống chế, thạch thất này lại có gió có ánh sáng thông vào, chúng ta nếu thuận theo ánh sáng và gió này phá vách đá mà đi, chưa chắc không tìm được lối ra. Bộ Kinh Vân nói. Nhiếp Phong lộ ra vẻ mặt không nỡ, hay là chúng ta ra ngoài đi một vòng nữa, thật sự tìm không thấy lối ra thì quay lại thạch thất này tìm lối ra. Bộ Kinh Vân nhìn Nhiếp Phong một cái, không nói gì, quay người đi về phía cái lô đã chém ra trước đó. Bọn hắn tuy ngẫu nhiên có được môn công phu này, nhưng lại không muốn chiếm làm của riêng, cho nên ít nhiều vẫn muốn giữ lại, để dành cho người hữu duyên sau này. Long Bào Nam Tử trốn trong bóng tối kinh ngạc nhìn Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong cứ thế đi vào học nửa ngày công phu, rồi quay đầu đủ rũ đi ra, lại đi vào lối đi tìm lối ra. Tên này đúng là một kẻ khẩu thị tâm phi, tính cách mềm lòng. Long Bào Nam Tử vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. Các ngươi nếu hủy vách đá, ta nhất định phải đuổi các ngươi ra ngoài. Nhưng xem ra hành vi của các ngươi không phải là kẻ xấu, ta cứ xem các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nói rồi, Long Bào Nam Tử nhẹ nhàng bật một cơ quan ẩn giấu không lộ dấu vết phía sau, lập tức một mật đạo cửa đá ở xa xa bị hắn mở ra. Gầm! Cánh cửa đá này vừa mở ra, một tiếng gầm thét gào rú lập tức truyền đến, kèm theo luồng khí nóng bỏng mãnh liệt tràn đến. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong người còn cách mấy thạch thất đều bị luồng gió nóng thổi qua lối thông mà kinh hãi. Hỏa Kỳ Lân đến rồi. Hai người hoàn toàn không có ý chiến đấu, lập tức quay người bỏ chạy. Dù sao cũng là thủy thú trong truyền thuyết, bao nhiêu hảo kiệt giang hồ đều bỏ mạng trong Lăng Vân Quật này, Phong Vân lúc này không dám thử thách đi khiêu chiến Hỏa Kỳ Lân. Hai người vội vàng chạy đông chạy tây, gần như là cuống cuồng chạy thẳng về phía trước. Sau những khúc cua ngoằn ngoèo, lại đi đến một thế giới ngầm rộng lớn vô cùng như một cung điện. Ầm. Tuy nhiên lúc này Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đuổi tới, không kịp để hai người vui mừng vì cuối cùng đã đến cung điện tầng đáy, một luồng bạo viêm nóng bỏng ầm ầm quét ra, Hỏa Kỳ Lân một ngụm liệt diễm lập tức phun ra từ trong lối đi cuồn cuộn. Đi. Nhiếp Phong thầm niệm ngạo hàn lục quyết, huyết ẩm cuồng đao trong tay dùng sức liên tục chém ra mấy đao, dùng nội lực mạnh mẽ chấn áp Hỏa Kỳ Lân chi viêm. Tuy nhiên không đợi hai người chạy được bao xa, Hỏa Kỳ Lân lại có tốc độ cực nhanh, dễ dàng đuổi kịp bọn hắn. Hỏa Kỳ Lân toàn thân bốc cháy ngọn lửa hừng hực, khi đến gần trong vòng 3 trượng quần áo gần như bị đốt cháy. Nhìn Hỏa Kỳ Lân cao 1 trượng thân dài 3 trượng, ánh mắt hung ác của nó khiến Phong Vân hai người hiểu rằng, hôm nay không tiêu diệt nó, hai người đừng hòng rời khỏi đây. Phong thần thối, Vân Lai tiên cảnh. Hai người nhìn nhau một cái, lập tức vô cùng ăn ý đồng thời ra chiêu, cương khí quyền cước mờ ảo đánh ra. Lập tức hình thành một luồng xoáy sóng cuộn lấy Hỏa Kỳ Lân của anh. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm thét lao đi, khí diễm nóng bỏng quanh thân hóa thành một luồng sóng, lại làm công lực của Phong Vân hai người tan rã hoàn toàn. Trong nháy mắt hai người một thú kịch chiến tại một chỗ, Phong ra đao Vân dùng kiếm, đao kiếm kêu leng keng, chém vào người Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn không có tác dụng. Vảy giáp của Hỏa Kỳ Lân phòng ngự cực mạnh, với công lực của Phong Vân hai người, lại không đánh lại Hỏa Kỳ Lân này. Ầm. Chiến đến chiêu thứ 50, Hỏa Kỳ Lân một đạo cực ảnh cuồn cuộn, trực tiếp húc ngã Phong Vân hai người, hai cái móng khổng lồ giẫm Phong Vân hai người dưới chân. Bộ Kinh Vân phun ra một ngụm máu, trong miệng chửi lớn, Hạ Phàm sẽ không phải là chê chúng ta ồn ào, lừa chúng ta đến đây chịu chết đấy chứ. Thấy Bộ Kinh Vân sắp mất mạng dưới miệng Hỏa Kỳ Lân, Nhiếp Phong vội vàng ném huyết thẩm cuồng đao trong tay ra, lại bị Hỏa Kỳ Lân ngậm lấy quăng đầu ném sang một bên. Chỉ trong khoảnh khắc cơ hội này, Bộ Kinh Vân lập tức nắm lấy kẽ hở Hỏa Kỳ Lân mất tập trung, đột nhiên Tuyệt Thế Hảo Kiếm dùng sức đâm ra, ngay lập tức trúng ngực Hỏa Kỳ Lân. Và trên ngực đó lại vừa bận có một chỗ khuyết điểm vậy bị thiếu, lại bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Bộ Kinh Vân đâm vào. Hoa! Hỏa Kỳ Lân đau đớn kêu thảm lùi lại lảo đảo. Lập tức buông lỏng móng dẫm Phong Vân. Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân lật người đứng dậy, không có huyết ẩm cuồng đao Nhiếp Phong rất dễ bị máu điên ảnh hưởng tâm trí, cho nên Bộ Kinh Vân vội vàng đỡ Nhiếp Phong dậy, muốn kiểm tra thương thế của hắn. Tuy nhiên tay hai người vừa nắm vào nhau, lại có cảm giác thế giới thông suốt, vô tướng minh huy. Vân vô thường, Phong vô tướng. Hai người vốn sư từ tưởng bá, công phu có nhiều điểm thông suốt liên quan, cộng thêm hai người phù hợp với ý chỉ ma ha vô lượng, lần này tuy không có người chỉ điểm, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp này, bọn hắn lại vô sư tự thông, trong nháy mắt đã sản sinh ra lực lượng ràng buộc ma ha vô lượng giữa nhau. Vân sư minh, ngươi cảm nhận được không? Nhiếp Phong chấn động nhìn Bộ Kinh Vân hỏi. Cảm nhận được, đó là một môn nhập môn hoàn toàn khác biệt so với tưởng bá dạy ta. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, dường như là lực lượng thần bí bẩm sinh đã tồn tại giữa chúng ta. Nhiếp Phong buông tay Bộ Kinh Vân ra, rồi hắn cảm nhận sự dẫn dắt của lực lượng trong lòng, quanh thân lại mơ hồ có gió xoay chuyển. Bộ Kinh Vân thấy vậy, hắn cũng thử thúc đẩy lực lượng có liên quan mật thiết với Nhiếp Phong kia, bên cạnh hắn lại cũng sản sinh ra một luồng xoáy mây kinh khác. Phong Vân hợp bích, ma ha vô lượng. Trong nháy mắt lực lượng hai người xa xa chiếu rọi hợp nhất thành một chỗ. Lực lượng của bọn hắn tăng vọt gấp mấy lần, Phong Vân hỏa quyện hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, đột nhiên xé rách mọi thứ xung quanh. Hự! Nhiếp Phong hét dài một tiếng bay người lên, Bộ Kinh Vân theo sát hành động, hai người liên thủ phóng ra công lực cả đời, cương khí mạnh mẽ hóa thành nội hàm ma ha vô lượng,
không ngừng sinh ra cơn bão ngày càng đáng sợ. Lúc này Hỏa Kỳ Lân ở xa mới nổ tuyệt thế hào kiếm ra, đột nhiên nhìn thấy cơn lốc xoáy báo tố kinh người ở phía xa. Trong mắt Hỏa Kỳ Lân lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nó dường như do dự một lát, vẫn cứng đầu xông lên. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đang ở trong cơn bão xoáy ma ha vô lượng đều tiến vào một loại ý cảnh đặc biệt nào đó, dường như vũ trụ vô lượng lớn giữa trời và đất đều hóa thành bụi trần ngưng tụ thành lực lượng nguyên thủy nhất, bị bọn hắn thao túng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Phong Vân hai người vậy mà tiến vào thiên nhân cảnh giới, hơn nữa tình trạng của bọn hắn lại khác với người khác. Người khác là mượn thiên chi pháp, điều khiển thiên lực lượng, thi triển thiên chi đạo, còn ma ha vô lượng mà Phong Vân hai người dung hợp lại vượt lên trên tất cả những điều này. Ầm. Trong nháy mắt khí thế của Phong Vân hai người đạt đến trạng thái đỉnh phong, ánh mắt hai người lộ ra hung quang, rồi đột nhiên cùng nhau ra tay, hai trưởng vô ra, một cổ áo nghĩa bí pháp hủy thiên diệt địa ầm ầm đánh ra. Hoa. Hỏa Kỳ Lân lúc này cũng toàn thân quận lấy ngọn lửa khác thường, uy lực của nó lúc này cũng tiến vào cảnh giới như đang điều khiển thiên uy thần nộ xung quanh, ngay cả cao thủ thiên nhân cảnh giới cũng chưa chắc có thể chiến một trận với Hỏa Kỳ Lân lúc này. Tuy nhiên khi liệt diễm nóng bỏng mà Hỏa Kỳ Lân hóa thành xung kích đến giữa không trung, lại ngay lập tức toàn bộ ngọn lửa quanh thân đều bị tức đoạn ra, lực lượng hợp bích của Phong Vân hai người trấn áp xuống, lực lượng xoáy hình thành trực tiếp hút ngược ngọn lửa quanh thân Hỏa Kỳ Lân lên. Hoa. Hỏa Kỳ Lân đau đớn kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị Phong Vân hai người đánh cho vảy giáp toàn thân nổ tung từng mảnh, vô số mũi tên máu phun ra từ người Hỏa Kỳ Lân, nó rên rỉ một tiếng, rơi xuống giữa không trung. Xoẹt. Phong Vân hai người bay ra từ cơn lốc xoáy lớn, lực lượng hợp bích của bọn hắn cuối cùng cũng tiêu tan. Lúc này Phong Vân mỗi người vây tay, một đao một kiếm ở xa đều bay về tay chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân đau đớn gào thét dãy rủa bỏ dậy, còn muốn làm thú bị nhốt đấu tranh. Đùng. Tuy nhiên Bộ Kinh Vân bay người lên, dùng sức chém ra một kiếm, nội lực hùng hậu và kiếm pháp bá đạo chém vào người Hỏa Kỳ Lân, tuy không thể phá vỡ phòng ngự vảy giáp của Hỏa Kỳ Lân, nhưng lại khiến nó bị đánh lùi từng bước. Nhiếp Phong bay người chém ra một đao, ánh sáng dài 40 mét chém xuống, mạnh mẽ chém vào cổ Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất. Đao hung ác này của Nhiếp Phong vẫn không thể chém đứt đầu Hỏa Kỳ Lân, nhưng nhát đao này lại chém Hỏa Kỳ Lân vốn đã trọng thương đến mức ngất xỉu. Trải qua trận chiến này, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân không những lĩnh ngộ được lực lượng thần bí của Phong Vân hợp bích, tu vi càng tăng bọn. Lúc này Hỏa Kỳ Lân bị Phong Vân hợp bích trọng thương, lại bị hai người mỗi người trọng kích, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Nghiệt xúc này nhiều năm qua ở đây hại người vô số, hôm nay ta sẽ kết liễu nó. Bộ Kinh Vân nhìn Hỏa Kỳ Lân đã ngất xỉu, bước nhanh đến, đột nhiên xoay tuyệt thế hảo kiếm trong tay định chém xuống. Phong sư đệ. Nhưng khỏe mắt Bộ Kinh Vân lại nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân thuận theo ánh mắt Nhiếp Phong nhìn sang, phát hiện ở lối vào cung điện ngầm rộng lớn này, lại có một người ăn mặc rách rưới đang lén lút nhìn trộm bọn hắn. Ai? Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, nhưng người đó trong nháy mắt quay đầu trốn vào trong cung điện. Xem ra là người thần bí ban đầu đã trốn trong bóng tối đùa giỡn chúng ta. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, kết quả không nhận được phản hồi của Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân quay đầu lại thấy Nhiếp Phong vẻ mặt kinh ngạc, Phong sư đệ, người đó là Đoạn Soái. Nhiếp Phong vô cùng chấn động, điều này chẳng phải quá trùng hợp sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. Bộ Kinh Vân nghi hoặc nói, phụ thân của Đoạn Lãng, hắn không phải đã chết từ lâu rồi sao? Hắn quả thật nên đã chết rồi. Giọng Nhiếp Phong có chút run rẩy, nhưng lúc đó chúng ta ai cũng không tận mắt thấy hắn bị Hỏa Kỳ Lân tàn sát phải không? Nếu Nam Lân kiếm thủ vẫn còn sống, vậy phụ thân ta Nhiếp Nhân Vương chẳng phải cũng có khả năng sống sót sao? Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân nhìn Nhiếp Phong cử chỉ có chút thất thố bất thường, vội vàng đưa tay ra nắm, bình tĩnh lại, mau niệm bằng tâm quyết. Tuy nhiên tay Bộ Kinh Vân nắm hụt, Nhiếp Phong đã bay người ra, tốc độ cực nhanh hóa thành một luồng ánh sáng lao vào hoàng cung đã hóa thành phế tích. Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Ầm. Tuy nhiên Nhiếp Phong vừa xông vào hoàng cung được lát, Bộ Kinh Vân ở phía sau đã nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên dữ dội, bên trong đã xảy ra kịch chiến rồi.